Chương 399, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Chương 399, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Ha ha ha, hắn loại này ngu xuẩn, coi như không chết trong tay Tiêu công tử, cũng sớm muộn sẽ chết ở những người khác trong tay. Còn có cái kia hồn vô tâm cũng là đáng thương, thế mà bị phụ thân của mình từ bỏ, chậc chậc. Cũng không phải sao? Tiểu tử kia ngay từ đầu tới thời điểm có thể cuồng, kết quả chính là cái miệng cọp gan thỏ hư hóa. Phù Giao công chúa nghe xong những này, nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt càng phát ra sùng bái, trong đó yêu thương cơ hồ phải hóa thành một sông xuất thủy. Bất quá rất nhanh, làm Phù Giao công chúa nghe được Phong Tình Tuyết cùng Dược Tiên Nhi thời điểm, đôi mắt đẹp của nàng bên trong đột nhiên lóe lên một tia khó mà phát giác rung động. Phù Giao công chúa đấy lòng một trận bất ổn, nghiến chặt hàm răng môi son, muốn nói lại thôi. Tiêu Dương tốc độ phát triển thực sự quá kinh người, cái này khiến nàng đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an mãnh liệt. Cái kia bất an không cách nào nói hết, lại hết sức rõ ràng, phản phất là có cái gì trọng yếu đồ vật sắp cách mình mà đi. Phù Giao công chúa đã sớm biết Tiêu Dương cũng không phải là phàm nhân, mình có lẽ có một ngày sẽ cùng không lên bước tiến của hắn. Có thể nàng không nghĩ tới một ngày này tới càng như thế nhanh chóng. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Phù Giao công chúa bỗng nhiên trầm mặc, chạy không khỏi linh hồng dạ dò xét. Đáy lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên một cố nhỏ chua xót, nhưng cái này chua xót cũng rất nhanh liền tan thành mây khói, hóa thành thoải mái. Tiêu Dương ưu tú sớm đã nằm ngoài dự đoán của linh hồng dạ, như thế nam nhân ưu tú lại há có thể chỉ có một nữ nhân. Phù Giao công chúa đối Tiêu Dương trợ giúp, thái độ đối với Tiêu Dương trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng cũng rõ ràng đối với một nữ nhân mà nói, nếu như không cách nào cùng âu yếm nam nhân cùng một chỗ là cỡ nào thống khổ. Nhớ tới ở đây, Linh Hồng Dạ cuối cùng không có nhiều lời, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Một trận trầm mặc về sau, Phù Giao công chúa trong lòng đột nhiên lướt qua một tia mù mịt. Nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng, thanh âm mang theo lo lắng. Tiêu công tử, thái tử Hạ Vô Song hắn cũng đi bách triều đại chiến, bây giờ ở đâu? Hạ Vô Song ngoan độc cùng dạ tâm, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người này như chưa chết, hẳn là họa lớn trong lòng. Hạ Vô Song. Tiêu Dương ngữ khí bình thản đến như là đàm luận một con giun dế. Nhập Côn Luân Khư về sau, liền lại chưa thấy qua, tôn phép ngại nhép thôi. Hắn nâng chén trà lên, nhấp một miếng, cái kia phần bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối coi thường cùng kinh thường, lộ rõ trên mặt. Bây giờ Tiêu Dương, tầm mắt sớm đã siêu thoát phàm tục. Võ thần phía dưới tồn tại, trong mắt hắn cùng đuổi bằng không khác. Hạ Vô Song, cho dù thực sự cơ duyên gì, ở trước mặt hắn, cũng là không nổi một tia bọt nước. Phù Giao công chúa gặp Tiêu Dương như thế chắc chắn, lo âu trong lòng giảm xuống, nhưng vẻ mơ hồ bất an, như là đáy nước đáng ngầm, vẫn như cũ chìm ở đáy lòng. Lấy nàng đối Hạ Vô Song hiểu rõ, người này tuyệt sẽ không cam tâm yên lặng. Gặp hai người phong trần mệt mỏi, Phù Giao công chúa đè xuống nỗi lòng, lại nói: "Tiêu Dương, Hồng Dạ tỷ tỷ, các ngươi một đường mệt nhọc, khẳng định đã sớm mệt mỏi. Không bằng trước hết trong cung nghỉ ngơi, ta đã sai người chuẩn bị tốt phòng trên." Tiêu Dương khẽ bước cằm. Hắn đúng là cần thời gian trải vượt Côn Luân Khư đoạt được, củng cố tam trọng thiên võ thần cảnh giới. Càng phải cẩn thận thể ngộ thức hải bên trong, cái kia huyền ảo khó lường đế tuấn truyền thừa, là tương lai đạp lên tiên lộ làm chuẩn bị. Tiêu Dương trở về, như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn và cân, đang nhìn giống như bình tĩnh dưới hoàn thành, khơi dậy ngập trời mạch nước ngầm. Tin tức như là đã mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp triều chính trên dưới. Có người cũng hỉ, như hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Trấn Bắc Vương Thế Tử đã thành võ thần. Đại hạ rốt cục có định hải thần châm chỗ dựa, lại không tất e ngại xung quanh cường quốc ngấp nghé. Nhưng mà, có người kiêng kỵ, an ngủ không yên. Tiêu Dương trở về, thực lực ngập trời, lại cùng thái tử riêng có thù cũ. Hắn như thanh toán nợ cũ, hoặc can thiệp triều chính, hiện hữu quyền lực cách cục, chắc chắn long trời lở đất. Những cái kia từng phụ thuộc thái tử thế lực, càng lạc như ngồi bàn trông. Càng có tâm tư người linh hoạt, bắt đầu âm thầm nhu đồ, ý đồ dựng vào vị này tân tấn nhân gian trí cường giả quan hệ. Hoàn thành mặt ngoài vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, vụ trộm đã là gió nổi mây phun, vô số đạo ánh mắt hoặc sáng hoặc tối, tập trung tại Tiêu Dương tạm cư tòa cung điện kia. Mà hết thể này hỗn loạn, đều bị một đạo vô hình thần niệm bình chướng, ngăn cách bên ngoài. Tiêu Dương ngồi xếp bằng trong điện, quanh thân hỗn độn khí tức lưu chuyển. Trong thức hải, bước kia kim sắc đế tuấn truyền thừa của chủ, xoay chậm chậm. Chu thiên tinh thần, nhật nguyệt luân chuyển quy tích, tại hắn tâm thần bên trong diễn dịch, thần bí mà mênh mông. Ngoại trừ kế thừa đế tuấn truyền thừa bên ngoài, Tiêu Dương còn cần thời gian đến trải vớt trong khoảng thời gian này lấy được cái khác thu hoạch, là tương lai tiên lộ chi hành làm chuẩn bị. Bóng đêm thâm trầm, nguyệt hoa như nước. Một đạo thân ảnh điệu điệu, chậm rãi mà đến. Phù Giao công chúa rút đi ban ngày trang trọng cung trang, đổi lại một thân màu xanh nhạt lưu vân quần lụa mỏng. Nàng mỏng thi phấn trang điểm, đen đuốc chiếu rọi, da thịt như ngọc, mắt như thu thủy, mang theo một tia tỉ mỉ tân trang qua thẹn thùng cùng tâm thần bất định. Nàng dừng ở cửa điện bên ngoài, hít sâu một hơi, đã quyết định rất lớn quyết tâm về sau, mới nhẹ nhàng đẩy ra hở khép cửa điện. Phanh. Tiêu Dương sớm đã phát giác được ngoài cửa người tới. Cửu Lang, Phù Giao công chúa thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá. Tiêu Dương nghe tiếng, chậm rãi xoay người, nhìn trước mắt tỉ mỉ trang phục, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tình ý cơ hồ muốn tràn ra Phù Giao công chúa, trong nháy mắt minh bạch dụng ý của nàng. Phù Giao công chúa nên tiếp ánh mắt của hắn, nhịp tim như nổi trống. Nàng nâng lên suốt đời dũng khí, tiến về phía trước một bước, thanh âm tuy nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo khó mà nói hết quyết tuyệt. Cửu Lang, ta biết ngươi tương lai đường trên 9 tầng trời, tại trong tiên giới, cái kia có lẽ là ta đời này đều không thể với tới độ cao. Ngữ khí của nàng mang theo vài phần nức nở, có thể lập tức lại kiên định nâng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tiêu Dương. Ta không yêu cầu xa vời danh phận, lại không dám hy vọng xa vời có thể vĩnh viễn đi theo tại bên người ngươi, ta chỉ cầu gương mặt của nàng nhiễm lên động lòng người hường hà, thanh âm lại thấp xuống, mang theo khiến lòng run sợ mềm mại. Chỉ cầu tại ngươi trước khi rời đi, có thể làm cho ta hầu ở bên cạnh ngươi, tùy ngươi cùng nhau lĩnh hội đại âm dương thuật làm nữ nhân của ngươi. Nàng nói xong, liền mím thật chặt môi, phảng phất chờ đợi cuối cùng thẩm phán, thân thể mềm mại bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Ban ngày, nàng phát giác được mình cùng Tiêu Dương nhất định sẽ tẩu tán thời điểm, đáy lòng liền có thẳng thắn hết thảy ý nghĩ. Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng. Tiêu Dương lần này trở về, có lẽ cũng là một lần cuối cùng trở về. Nếu như nàng không bắt được cơ hội lần này, cái này sinh khả năng đều không thể gặp lại Tiêu Dương. Mặc dù để một nữ tử, với lại là cao quý công chúa nữ tử, như thế chủ động, thật sự là xấu hổ đến cực điểm, không hợp lễ nghi. Nhưng giờ khắc này, Phù Giao công chúa đã không lo được nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là nên vì mình hạnh phúc sống một lần. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, dù là chỉ là ngắn ngủi có được, liền thắng lại nhân gian vô số. Chương 400, vô hạn ôn nhu. Chương 400, vô hạn ôn nhu. Trong điện, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng chảy xuôi, đem thân ảnh của hai người kéo dài, đan vào một chỗ. Trong không khí, tràn ngập trên người nữ tử nhàn nhạt mùi thơm, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Tiêu Dương lặng lặng mà nhìn xem Phù Giao công chúa, đáy lòng mọi loại tâm thần bất định. Nữ tử trước mắt, mỹ lệ, thông minh, kiêu ngạo. Càng tại hắn thế yếu thời điểm, nhiều lần dốc sức tương trợ. Cùng Phù Giao công chúa qua lại từng màn, ở trước mắt hiện lên. Chút tình ý này, nóng bỏng mà thuần túy. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá. Hồi lâu, Tiêu Dương rốt cục động. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là đưa tay ra. Cái kia dày đặc hữu lực bàn tay lớn, mang theo khống chế càn khôn lực lượng cảm giác, khinh khinh xoa Phù Giao công chúa vi vi nóng lên gương mặt. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, để Phù Giao công chúa thân thể mềm mại run lên bần bật, như là bị điện giật. Nàng vô ý thức hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt. Dưới ánh trăng, Tiêu Dương vi vi cúi người, một cái tay khác nắm ở nàng không đủ một nắm vòng eo. Ấm áp hô hấp phất qua bên tai của nàng. Phù Giao công chúa ư một tiếng, triệt để ngã mặt tại hắn kiên cố mà ấm áp trong lồng ngực. Lưu Vân quần lụa mỏng dây thắt lưng, ở trong ánh trăng lặng yên trượt xuống, lộ ra mượt mà đầu vai, cùng khi xương tái tuyết ra thịt. Trong điện Dạ Minh Châu quang mang, tựa hồ cũng mông lung mấy phần, chiếu vào hai đạo dần dần giao hòa thân ảnh. Phía dưới tỉnh lược một mặt chữ. Một bên khác, ngay tại Tiêu Dương tại hoàng thành trong thâm cung, thưởng thụ lấy ôn nhu hương thời điểm. Một trận quét sạch đại hạ huyết sắc phong bạo, chính lấy thế lôi đỉnh bạc quân, từ xa xôi phương nam của tới. Hạ Vô Song rời đi Côn Luân hư, cũng không trực tiếp trở về hoàng thành. Hắn tự cao đạt được cự linh thần, truyền thừa, đã là thứ 10 cảnh võ thần, vô địch thiên hạ, trở nên càng phát ra cuồng vọng. Trên thực tế, nếu như không phải Tiêu Dương tên yêu nghiệt này, hắn thật đúng là có thể. Nam cảnh, chữ Châu Thành. Làm Ninh gia thời đại kinh doanh căn cơ chi địa, chữ Châu Thành hùng cứ Nam Cương, chấn giữ chỗ sung yếu. Nội thành, chú đóng tinh nhuệ nhất 300.000 nam cảnh biên quân. Phủ đại tướng quân đệ, càng lại như là một tòa mô hình nhỏ cứ điểm, uy nghiêm sâu nặng. Mà giờ khắc này, tòa này tượng trưng cho Ninh gia vô thượng quyền hành phủ đệ, lại bao phủ tại một mảnh đè nén tĩnh mịch cùng sợ hãi bên trong. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, nương theo lấy đất dùng núi chuyển rung động. Phù đại tướng quân, cái kia hai phiến từ ngàn năm sắt một bao khỏa, khắc rõ phòng ngự trận pháp màu son đại môn, ầm vang nổ tung. Vô số mảnh vỡ lôi cuốn lấy cuồng bạo khí lưu, như là như đạn pháo bắn về phía trong phủ. Bụi mù tràn ngập bên trong, một bóng người như là ma thần, đạp trên phế tích chậm rãi đi vào. Hạ Vô Song, hắn một thân huyền đen trang phục, đã sớm bị chống có chút căng cứng. Lộ bên ngoài cái cổ trên cánh tay, hiện đầy dữ tợn nhúc nhích ám kim sắc đường vân. Mặt mũi của hắn bặm mẻo, hai mắt xích hồng, tràn ngập ngang ngược cuồng vọng, cùng một loại không phải người ma tính uy áp. Một cỗ viễn siêu võ thánh khí tức khủng bố, như là gió lốc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phủ tướng quân. Trong phủ tu vi hơi yếu thị vệ nô bộc, tại cỗ uy áp này hạ như là bị cự truy đánh trúng, nhao nhao miệng phun máu tươi, sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn sợ hãi. Có thể thở, đều cho bản thái tử cút ra đây. Hạ Vô Song thanh âm như là cổ lôi, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng sát ý, tại trên tòa phủ đệ không nổ vang. Một lát, mấy đạo cường hành khí tức từ phủ đệ chỗ sâu bộc phát. Linh gia thạc quả cận tồn mấy vị tóc trắng xóa nguyên lão, cùng mấy vị người khoát trọng giáp, khí tức hung hãn trong quân đại tướng, sắc mặt tái xanh mắng xuất hiện phía trước viện. Lão giả dẫn đầu chính là Ninh gia gia chủ đương thời, một vị võ thánh cường giả. Quá, thái tử điện hạ. Gia chủ cố nén cái kia cố làm hắn linh hồn đều đang run rẩy bị áp, kinh nghi bất định nhìn trước mắt khí tức đại biến Hạ Vô Song. Ngài đây là ý gì? Vì sao hủy ta Ninh gia cửa phủ, tự tiện xông vào việc quân cơ trong địa? Đây là trọng tội. Trọng tội. Hạ Vô Song phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời phát ra một trận chói tai cùng thiếu. Trong thiên hạ đều là vương thổ, mà ta chính là đương triều thái tử, cái này đại hạ trong triều, còn có bản thái tử không đi được địa phương sao? Ngược lại là các ngươi, nhìn thấy bản thái tử đến còn đóng chặt đại môn, không phải là muốn nhũ phản? Xoát. Linh ra mọi người nhất thời biến sắc. Nhũ phản? Đây chính là muốn giết cả cựu tộc trọng tội. Cái tội danh này, bọn hắn cũng gánh không nổi. Nhưng mà, Linh ra dù sao cũng là đại tướng nhà, bảo vệ nam cảnh mấy trăm năm, há có thể nói sợ là sợ. Chúng ta gặp qua thái tử điện hạ. Nói xong, gia chủ lời nói xoay chuyển, mang theo một tia nghi ngờ nói, nhưng ta Ninh gia chính là đường kim thánh thượng, thân phong chấn thủ biên cương đại tướng nhà. Cho dù điện hạ là cao quý thái tử, nhưng không có bệ hạ thánh chỉ, giống như này không nói đạo lý tự tiện xông vào ta Ninh gia đả thương người, có phải hay không cũng quá không đem Ninh gia để ở trong mắt. Thái tử lại như thế nào? Trong lịch sử không thành được hoàng đế thái tử, có nhiều lắm. Chỉ cần hoàng đế bất còn, vậy thái tử liền cuối cùng chỉ là thái tử. Bọn hắn Ninh gia thuần phục chính là hoàng đế, không phải thái tử. Ha ha ha. Tốt ngươi cái có mắt không tròng lão giả, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Bản thái tử bây giờ thân phụ thượng cổ, cự linh thần, truyền thừa, đã nhập thứ 10 cảnh, võ thần. Võ thần. Ngươi hiểu không? Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân cứng rắn bản đá xanh, trong nháy mắt hóa thành một biển. Cái gì? Võ thần. Bao quát gia chủ ở bên trong tất cả linh gia cao tầng cùng tướng lĩnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Võ thần. Đây chính là nhân gian vô địch biểu tượng. Thái tử vậy mà trở thành võ thần. Bản thái tử chính là thiên mệnh sở quy. Hạ vô song bẽ ngẽ lấy đám người, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một đám dê đợi làm thịt. Linh gia, còn có cái này 300.000 nam cảnh biên quân, lập tức thần phục với bản thái tử, theo ta bắt thượng, san bằng hoàn thành, bắt cái kia hoa mắt ủ thai tu đạo lao giả, trợ bản thái tử đăng lâm đế vị. Nếu không, trong mắt của hắn hung quang nổ bắn ra, khỏe miệng quét ra một cái tàn nhẫn đường cong. Hôm nay, bản thái tử tiêu ra máu tẩy chư châu. Để linh gia, chó gà không tha. Hung vọng. Một vị tính như liệt hỏa linh gia tướng lĩnh, nhịn không được gầm thét. Thái tử điện hạ, cho dù ngài thực lực siêu tuyệt, cũng đừng hòng để cho chúng ta phản bội triều đình, đi này mưu phản sự tình. Linh gia thời đại trung lương. Trung lương. Hạ vô song trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt biến mất, hóa thành cực hạn ngang ngược cũng không kiên nhẫn, không biết điều ngu xuẩn. Cho thể diện mà không cần. Hạ vô song không còn nói nhảm. Cánh tay phải đột nhiên nâng lên, bao trùm lấy ám kim đường vân cánh tay, trong nháy mắt bành trướng, tuôn ra vạn quân chi lực. Một cỗ phảng phất có thể xé rách thương khung lực lượng kinh khủng, tại hắn lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ. Cự linh thần trưởng, phá thiên. Chương 401, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 401, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giống. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang gào thét nổ tung. Hạ vô song sau lưng, một tôn như là dãy núi khổng lồ, khuôn mặt mơ hồ lại tản ra vô tận khí tức hủy diệt cự linh thần hư ảnh, đống nhiên hiện hiện. Hư ảnh cùng Hạ vô song động tác hoàn toàn đồng bộ. Một cái che khuất bầu trời ám kim sắc kinh khủng tự trường, mang theo lấy hủy diệt lôi đỉnh, như là thiên thạch rơi xuống, mang theo nghiền nát vạn vật vô thượng uy thế, hướng phía linh gia đám người chỗ khu vực hung hăng vô xuống. À không a a. Gia chủ muốn rách cả mí mắt, bộc phát ra toàn bộ tu vi ý đồ ngăn cản. Nguyên lão khát tướng lĩnh cũng nhao nhao giống giận tế ra phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà, tại võ thần chi lực cùng thượng cổ cự linh thần truyền thừa nghiền ép trước mặt, hết thảy chống cự đều lộ ra như thế tái nhợt buồn cười. Ầm ầm. Không cách nào hình dung kinh khủng bạo tạc. Lấy phủ tướng quân làm trung tâm, phương biên mấy trăm trượng mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ xuống mấy trượng chi sâu. Cùng bạo sóng xung kích, hỗn hợp có hủy diệt tính năng lượng, giống như là biển gầm quét sạch tứ phương. Bụi bằng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Làm bụi mù thoáng tán đi, cảnh tượng trước mắt, để may mắn sống sót linh gia tử đệ, cùng nơi xa theo dõi dân chúng trong thành, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, sợ vỡ mật. Đã từng nguy nga hùng vĩ chữ đại tướng quân phủ, hoàn toàn biến mất, bị một trưởng vô không có. Tại chỗ chỉ còn lại một cái sâu đạt mấy trượng trưởng ấn hô to. Đây hố, là thật dày một tầng gạch nói bụng, cùng khó mà phân biệt huyết đục cặn bã. Ở đây nguyên lão một nửa bị mất mạng tại chỗ, hải cốt không còn. Ngay cả một tia hoàn chỉnh hải cốt cũng chưa từng lưu lại. Chỉ có mấy cái tu vi hơi mạnh, ở vào ranh giới công kích linh gia cao tầng may mắn còn sống, nhưng cũng toàn thân đẫm máu, hấp hối, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Một trưởng, vẹn vẹn một trưởng. Linh gia hạch tâm cao tầng, nam cảnh quân đội kình thiên cự phách, cơ hồ bị triệt để gạt bỏ. Ngay tiếp theo biểu tượng linh gia vô thượng đình quang phủ đại tướng quân hóa thành lịch sử bụi bặm. Tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết, bao phủ toàn bộ chữ châu thành. Máu tanh tràng diện làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, không ai ngờ tới Hạ vô song càng như thế tàn bạo. Hạ vô song lơ lửng giữa không trung, đạp ở cự linh thần hư ảnh lòng bàn tay, như là chúa tể sinh tử ma thần. Hắn quan sát phía dưới, như là con kiến hôi run lẩy bẩy người sống sót, trên mặt lộ ra bệnh hoạn mà thỏa mãn nhe răng cười. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hạ vô song thừa cơ uy hiếp, thanh âm như là địa ngục hàn phòng, thổi qua trong lòng của mỗi người. Bản thái tử thân phụ thần linh truyền thừa, chính là thiên mệnh sở uy. Linh gia tàng quân, nam cảnh 30 vạn đại quân lập tức xuất phát, theo bản thái tử bắc thượng bắt vua. Kẻ trái lệnh, Chu Cửu tộc. Tại tuyệt đối lực lượng cùng máu tanh tử vong uy hiếp trước mặt, tất cả trung thành cùng khí thiết đều bị nghiền vỡ nát. May mắn còn sống sót linh gia cao tầng trong mắt, cuối cùng một tia dãy rủa dập tắt, tuyệt vọng túi thấp đầu. Chúng ta cam nguyện thần phục. Thái tử vạn thuế vạn thuế. Vạn vạn thuế. Đám người triệt để tuyệt vọng, nhao nhao chất phát mở miệng. Võ thần chi uy, quả nhiên không thể ngăn cản. Với lại lấy Hạ vô song bây giờ tu vi, toàn bộ đại hỷ đều không ai cả nổi. Thay đổi triều đại, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Sớm thuần phục tân hoàng, tựa hồ cũng không phải phản định. Bọn hắn không được chọn, chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Dù sao tại mạnh như thế người trước mặt, chống cự không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, lại vì cái gì muốn vì nhất định không cách nào cải biến kết cục, mà đi làm hy sinh vô vị đâu. 300.000 nam cảnh biên quân, đang sợ hãi điều khiển cấp tốc tập hợp, bước lên thông hướng hoàng thành phản loạn con đường. Máu tanh bắt đầu, đốt lên liệu nguyên giã hỏa. Hạ vô song ngựa không dừng bó, mang theo nam cảnh đại quân, như là cuồng bạo gió lốc, cấp tốc quét sạch toàn bộ đại hạ cương vực. Đông Hải chi tân, khói trên sông mênh mông. Đông Hải Vương bằng vào nơi hiểm yếu, cùng cường đại thủy sư hạm đội, ý đồ chống cự. Hạ vô song chân đạp cự linh thần hư ảnh, đấm ra một quyền. Quyền phong hóa thành núi liền trời đất ám kim trụ lớn. Đông Hải Vương đáng tự hào nhất, đủ để ngăn chặn võ thánh công kích, huyền quy, cấp pháp bảo kỳ hạng, tính cả chung quanh mấy chục chiếc chiến thuyền, như là thuyền giấy bị trong nháy mắt xuyên thủng xé rách. Đẩy trời ánh lửa cùng vỡ vụn thân tàu hải cốt bên trong, Đông Hải Vương bị quyền phong dư ba quét trúng, nửa người hóa thành huyết vụ. Đông Hải, hàng. Tây Mạc biên thủy, cắt vàng đầy trời. Tây Mạc Đô hộ phủ tập kết 100.000 tinh nhuệ thiết kỵ, bố trí xuống cắt vàng tỏa long đại trận, ý đồ lấy du kỵ tiêu hao. Hạ Vô Song nhe răng cười một tiếng, cự linh thần hư ảnh ngựa mặt lên trời gào thét, hai chân hung hăng đạp xuống đại địa. Oeng! Lấy hắn làm trung tâm, kinh khủng sóng địa chấn, như là gợn sóng quét tán. Đại địa vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh, cắt vàng nước sôi lăn lộn dâng trào. 100.000 thiết kỵ tính cả bọn hắn dưới hông chiến mã, như là bị cuốn vào báo cắt lá rụng, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Kiên cố tường thành như là cắt bạo sụp đổ. Tây Mạc, thần phục. Thương Lô hành tỉnh, núi cao rừng rậm. Nơi đây dân phong lưu hãn, địa phương hào cường cùng tổng đốc cùng binh tự trọng. Hạ Vô Song độc thân xâm nhập phụ tổng đốc kiến hội, đối mặt mấy trăm tên cao thủ hộ vệ cùng hành tỉnh tổng đốc nghiêm nghị chất vấn, hắn trực tiếp tế ra cự linh thần hư ảnh lập lại chiều cũ. Toàn bộ phủ tổng đốc tính cả non nửa tòa phủ thành, tại cự trưởng phía dưới hóa thành một biển. Hành tỉnh tổng đốc tính cả hắn tâm phúc, hải cốt không còn. Thương Lô hành tỉnh, cúi đầu. Vân Điền hành tỉnh, trướng khí tràn ngập. Nơi đây độc trùng khắp nơi trên đất, địa phương thế lực rắc rối khó gỡ, từ trước đến nay nghe điều không nghe tuyên. Hạ Vô Song lấy cự linh thần trưởng phần sơn chi lực, đem Bách Lý cổ lão độc trướng rừng rậm, tính cả trong đó chiếm cứ tà tu tông môn, đốt thành một mảnh hưởng hải. Đất khô cằn phía trên, lại không vật sống. Vân Điền chư bộ, túi đầu. Thiết huyết, giết chóc, không lưu tình chút nào. Hạ Vô Song dùng tuyệt đối lực lượng, cùng làm cho người giận sôi tàn bạo, cấp tốc thu phục đại hạ các nơi thế lực. Thủ đoạn hắn thiết huyết, chỗ đến, thuận người sống tạm, nghịch người đều là vong. Địa phương thế lực, hành tỉnh quân đội, thậm chí một chút chưa quyết định hoàng triều chủ quân, tại hắn võ thần chi uy kinh khủng nghiền ép dưới, nhao nhao bị ép khuất phục. Ngắn ngủi mấy ngày, Hạ Vô Song bằng vào võ thần thực lực cùng thủ đoạn tàn nhẫn, uy bức lợi dụng, cưỡng ép nắm trong tay từng nhánh quân đội. Từng nhánh nguyên bản chung với quân đội của triều đình, tại tử vong uy hiếp hạ bị cưỡng ép hợp nhất. Đông Hải hạm đội tàn quân, Tây Mạc còn sót lại thiết kỵ, Thương Ngô hành tỉnh địa phương quân, Vân Điển thổ ti liên quân các loại, lại có trọn vẹn 18 lộ đại quân. Tinh kỳ che khuất bầu trời, đao thương như rừng tựa như biển. Chiến xa hoành minh, gót sắt đạp nát sơn hà. Trung trung điệp, mấy triệu chi chúng. 18 lộ đại quân, như là một đầu dữ tợn màu đen cự long, ép qua ven đường tất cả thành trấn quân hải, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, lao thẳng tới đại hạ hoàng triều trái tim. Hoàn thành. Quân tiên phong chỉ, hoàng thành chấn động. Một trận quét sạch đại hạ hoàng triều phản loạn, sắp bộc phát. Sáng sớm, Trường Nhạc cung. Thần quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào. Trong không khí, mập mờ triền miên khí tức chưa hoàn toàn tan đi, làm cho người không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Phù Giao công chúa nằm tại Tiêu Dương ngực, ánh mắt lườm biếng, gương mặt xinh đẹp phím hồng, còn mang theo vài phần thẹn thùng, tựa hồ còn tại trở về chỗ đêm qua chuyện phát sinh. Ngón tay nhỏ bé của nàng, vô ý thức tại Tiêu Dương đường cong rõ ràng cơ bụng bên trên, khinh khinh vẽ vài vòng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn mềm mại. "Cửu Lang, ngươi đơn giản, không biết mệt mỏi." Chương 402, gặp lại An Diệu Ngọc. Chương 402, gặp lại An Diệu Ngọc. Phù Giao công chúa cảm giác toàn thân xương cốt đều như là tan ra thành từng mảnh. Chân khí trong cơ thể mặc dù bởi vì đại âm dương thuật giao hòa mà tăng trưởng ngưng luyện rất nhiều, nhưng trên tinh thần quyến đãi lại giống như thủy triều bạt tới. Trái lại Tiêu Dương, thần thái sáng láng, hai mắt đang mở hí tinh quang nội luận, phảng phất uống no cam lâm thần long. Tam trọng tiên võ thần bàng bạc khí huyết tại thể nội tuôn trào không ngừng. Đi qua đêm qua âm dương tương tế rèn luyện, không chỉ tu là càng thêm vững chắc cô đọng, ngay cả thức hải bên trong bức kia đế tuấn truyền thừa kim sắc quyền trụ đều tựa hồ sáng một kia. Hắn nắm cả trong ngực mềm mại thân thể mềm mại, cảm thụ được cái kia phần ỉ lại cùng tín nhiệm, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Công chúa, hoàng triều gần đây còn an ổn? Tiêu Dương hỏi. Phù Giao công chúa điều chỉnh một cái tư thế, thoải mái hơn địa gối lên trên vai hắn. Bắc cảnh vô sự, Lang quốc bị ngươi lần trước giết xuyên, sợ vỡ mật, Nhạc Sơn liên thủ với Triệu Trường Không, đem Bắc cảnh kinh doanh đến như thùng sắt, ngay cả chỉ sói hoang cũng không dám tùy tiện vượt biên. Về phân phụ hoàng, ai? Nói ra hoàng đế, Phù Giao công chúa đáy mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn vẫn tại trong đan phòng, cùng những cái tia kim thạch chỉ thủy ngân làm bạn, cầu cái kia hư vô mở miệng trường sinh ngậu. Ngữ khí của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng không dễ dàng phát giác xa cách, đối với cái kia trầm mê tu đạo, tổn hại Giang Sơn phụ thân, tình cảm sớm đã phức tạp khó hiểu. Cái khác đâu? Tiêu Dương hỏi lại. Trong triều mặc dù nhân tâm bất ổn, nhưng cũng coi như an ổn. Nàng dừng một chút, đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ nhớ tới cái gì. A, đúng. Phù Giao công chúa bỗng nhiên ngồi thẳng người, ngưng trọng nói, ngược lại là vị nữ tử kia quốc sư, An Diệu Ngọc. Có chút kỳ quặc. An Diệu Ngọc. Tiêu Dương hai mắt tỏa sáng, cái này quen thuộc vừa xa lạ danh tự, hiển nhiên để hắn hứng thú, nàng thế nào? Phù Giao công chúa nói, ta nghe nói nàng trước đó vài ngày tu luyện ra đường rẽ, dường như tẩu hỏa nhập ma, đem mình nhốt vào tam thanh quan chỗ sâu nhất hàng ngọc tinh thất, hạ tử lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy, mấy ngày liền thường đưa cơm đạo đồng đều bị đuổi. Tính toán thời gian bây giờ đã có nửa tháng, bên trong không có chút nào âm thanh, cũng không rõ hướng như thế nào. Tiêu Dương khỏe mắt nhắm lại. An Diệu Ngọc cái tên này, như là một viên đầu nhập tâm hồ cục đá, tại Tiêu Dương đáy lòng nổi lên vòng vòng gợn sóng, càng có một tia khó nói lên lời dị dạng lặng yên dâng lên. Cái kia có được Bạch Liên Ngọc nữ tướng, khí chất thanh lãnh tuyệt trần, có thể xưng thế gian mưu vật, dung nhan đủ để khiến tinh nguyện thất sắc nữ tử quốc sư. Nàng từng chủ động đưa ra, muốn thu Tiêu Dương làm đồ đệ. Tuy bị Tiêu Dương từ chối nhã nhặn, nhưng này phiên gặp nhau, cái kia nhìn thoáng qua phong hoa, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở Tiêu Dương ký ức chỗ sâu. Hắn rõ ràng hơn nhớ kỹ, An Diệu Ngọc tu tập đạo môn bí pháp, huyền ảo khó lường, uy lực vô cùng lớn, lại có nhất trí mệnh thiếu hụt. Mỗi 10 năm, ác gặp tâm ma đại kiếp. Kiếp số trước mắt, thất tình lục dục như đồng nghiệp hỏa phân tâm. Hơi không cẩn thận, chính là đạo cơ hủy hết, Trầm Luân bể dục hạ tràng. Tiêu Dương yên lặng suy tính thời gian, trong lòng đống nhiên nhất lắm. Cách lần trước nghe An Diệu Ngọc bế quan áp chế tâm ma, vừa lúc đem tròn 10 năm. Phù Giao nói tới tẩu hỏa nhập ma, nghiêm cấm quấy rầy. Hẳn là chính là cái kia đáng sợ tâm ma đại kiếp, bạo phát. An Diệu Ngọc đến cùng vẫn là cùng Tiêu Dương từng có gặp nhau, đồng thời nàng thân là đại hạ quốc sư, tình huống thân thể cũng liên quan đến đại hạ tương lai. Tiêu Dương sắp tiến về tiền giới, đại hạ còn cần những cường giả này đến vững chắc. Nhớ tới ở đây, Tiêu Dương quyết định đi một chuyến Tam Thanh Quan, tìm tòi hư thực. An Diệu Ngọc có lẽ xác thực gặp được phiền toái, ta đi xem một chuyến a. Tiêu Dương đứng dậy mặc quần áo, sau đó trở lại nắm lên phủ giao công chúa ngọc thủ, ôn nhu nói, chờ ta trở lại. Tiêu Dương rời đi Trường Nhạc cung về sau, thẳng đến Tam Thanh Quan. Tòa này ngày xưa hương hỏa cường thịnh hoàng gia đạo quan, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch bên trong. Màu son đại môn đóng chặt, không thấy một cái khách hành hương, ngay cả ngày thường vẩy nước quét nhà đình viện đạo đồng, cũng bóng dáng hoàn toàn không có. Không có chim hót, không có gió âm thanh. Một cỗ băng lanh thấu xương khí tức tràn ngập trong không khí, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, cũng ngăn cách sinh cơ. Ân. Tiêu Dương nhíu mày, lấy hắn tam trọng thiên võ thần thần thức mạnh, đủ để bao phủ toàn bộ hoàng thành, nhìn rõ chân tơ kết tóc. Mà giờ khắc này, đối mặt tòa này nhìn như bình tĩnh nói xem, thần trí của hắn thăm dò vào trong đó, lại như cùng châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị một cỗ mang theo một loại nào đó huyền ảo hỗn loạn lực lượng cách trở và mèo. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được xem bên trong đại khái hình dáng, lại không cách nào xâm nhập dò xét trong đó chi tiết. Cái này tuyệt không phải bình thường tẩu hỏa nhập ma, có thể tạo thành khí tức, có thể ngăn trở mình võ thần cảnh giới thần thức dò xét, đủ để chứng minh thực lực của đối phương, đồng dạng bất phàm. Tiêu Dương lập tức sinh lòng cảnh giác, hắn lập tức thu liễm khí tức quanh người, bước chân thả nhẹ, để cho mình tận khả năng dung nhập mảnh này quỷ dị yên tĩnh, sau đó lặng yên đẩy ra đóng chặt cửa quan. Dù là Tiêu Dương đầy đủ cẩn thận, nhưng cái này nặng nề một chục chuyển động âm thanh tại tĩnh mịch bên trong, nhưng cũng lộ ra phá lệ chói tai. Trong môn cảnh tượng, ấn chứng cảm giác của hắn, đình viện trống trải, lá rụng trống chất, trên thềm đá bao trùm lấy một tầng thật mỏng sương trắng. Cung điện cửa sổ đóng chặt, không thấy một tia đèn đuốc người ở, phản phất cả tòa đạo quan đều bị trong nháy mắt băng phong vứt bỏ. Cái tia cỗ sâu tận xương vì hàn ý càng rõ ràng, trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp cực hàn cùng một tia như có như không, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm hỗn loạn ý niệm. Tiêu Dương nín hơi ngưng thần, lần theo cái tia cỗ cường liệt nhất, hỗn loạn nhất hàn ý đầu nguồn, hướng đạo xem chỗ sâu nhất đi đến. Càng là xâm nhập, hàn ý càng nặng. Hành lang uốn khúc lương trụ bên trên, trên mặt đất, thậm chí trong không khí lơ lửng hạt bụi nhỏ, đều ngưng kết ra một tầng trong suốt sáng long lanh mỏng băng. Nhiệt độ chợt hạ xuống đến hà hơi thành xương, ngay cả phong thanh đều giống bị ngăn cách, không gian phảng phất đều bị đông cứng. Tiêu Dương càng tim đập nhanh. Cố khí tức này quỷ dị, lấy Tiêu Dương bây giờ tam trọng thiên võ thần thực lực, lại cũng khó mà hoàn toàn nắm lấy cố này dị dạng khí tức, đến tột cùng là nguyên nhân gì bố trí? An Diệu Ngọc, không phải là gặp phải nguy hiểm. Một trận suy nghĩ về sau, Tiêu Dương vẫn là đi vào bên trong. Nếu là nơi đây thật có từ bên ngoài đến nguy hiểm, vậy hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nói không chính xác sẽ ủ thành sai lầm lớn. Cái này nguy hiểm, khả năng nguy hiểm cho toàn bộ đại hạ. Đường đường bạn yêu vực, Tiêu Dương đều là bằng, bây giờ lại há có thể tại một chỗ nho nhỏ đạo quan cổng, chủ bước. Rốt cục, hắn đi tới một cái nặng nghề, khắc đầy màu băng lam phủ văn hàn thiết trước cổng chính. Nơi này chính là tinh thất lối vào, cái kia cố hỗn loạn mà cường đại băng lãnh khí tức, như là thực chất thủy triều, chính liên tục không ngừng điệu từ trong khe cửa thẩm thấu ra. Tiêu Dương hít sâu một hơi, hỗn độn thần ma thể lặng yên lưu chuyển, bảo vệ quanh thân. Hắn buông tay, khinh khinh đặt tại băng lãnh trên cửa sắt. Cửa mở nháy mắt, một cỗ cơ hồ có thể đông kết thần hồn kinh khủng hàn khí đập vào mặt. Tinh thất không lớn, bốn vách tường cùng đều do ngàn năm hàn ngọc xây thành, giờ phút này bị thật dày băng tinh bao trùm, lóe ra u lam quang mang. Trong phòng trung ương, lão đại tản ra lượn lờ hàn yên huyền băng giường ngọc phía trên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh lặng lặng nằm. An Diệu Ngọc, nàng quanh thân không đến mảnh vải, như là thượng tiên hoàn mỹ nhất kỳ tác. Da thịt tại cực hạn hàn khí thấm vào dưới, bày biện ra một loại không tì vết chút nào dương chi bạch ngọc màu sắc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nhưng lại tản ra cự người ngàn dặm băng lãnh. Tóc dài đen nhánh như là như mạc ngọc, trải tán tại xe trượt tuyết phía trên, cùng cái kia mỡ đông da thịt, hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Đường cong là lớp chập trùng, nhưng lại bởi vì cái kia cực hạn rét lạnh cùng yên lặng, mà lộ ra vô cùng thánh khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tiêu Dương ánh mắt chạm đến trong nấy mắt, mà lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi đến tâm thần rung động. Phi lễ chớ nhìn, hắn vô ý thức, liền muốn quay người lùi cách. Nhưng mà, ngay tại bước chân hắn khẽ nhúc nhích nấy mắt, xe trượt tuyết bên trên, An Diệu Ngọc cặp tiết như là bao trùm lấy băng xương lông mi, đột nhiên chấn động một cái. Bá. Sau một khắc, một đạo băng lanh thấu xương, ẩn chứa ngập trời tức giận cùng hỗn loạn sát cơ ánh mắt, gắt gao khóa chặt cổng Tiêu Dương. Dê sồn. Muốn chết. Chương 403, An Diệu Ngọc chân thực thân phận. Tiên giới thánh nữ. Chương 403, An Diệu Ngọc chân thực thân phận. Tiên giới thánh nữ. Một tiếng băng lanh thấu xương, lại ẩn chứa vô tận xấu hổ giận dữ quát, dường như sấm sét tại trong tinh thất nổ vang. Nương theo đạo thanh âm này, một cỗ viễn siêu võ thánh, thậm chí ẩn ẩn vượt trên Tiêu Dương khí tức khủng bố, ầm vang một phát. An Diệu Ngọc thân ảnh, trong nháy mắt từ xe chữa tuyết bên trên biến mất. Sau một khắc, một cái hoàn mỹ không một tì vết ngọc trường, mang theo trường lấy xé rách không gian lạnh thấu xương cương phong, không nhìn khoảng cách, đập thẳng Tiêu Dương mặt. Trường phong những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két đông kết âm thanh. Võ thần, thứ 10 cảnh võ thần nhất trọng thiên khí tức. Tiêu Dương trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. 3 tháng trước tại hoàn thành, An Diệu Ngọc khí tức rõ ràng còn dừng lại tại đạo môn bát phẩm cường giả tối đỉnh, khoảng cách võ thần cảnh còn có lệch trời chi cách. ngắn ngủi thời gian, nàng làm sao có thể một bước lên trời? Vượt qua hai cái đại cảnh giới, trực tiếp bước vào võ thần. Cái này tuyệt không phải nàng lâm vào tâm ma kiếp nên có biểu hiện, thậm chí liền là dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Dương căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cái này nén giận một trường, uy lực chi khủng bố, đủ để tùy tiện đập nát một ngọn núi. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trong cơ thể hỗn độn thần lực, trong nháy mắt sôi trào. Côn bằng chi lực. Dưới chân không gian gợn sóng dập dờn, Tiêu Dương thân ảnh như là kiểu thuấn di, hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời, ẩn chứa hỗn độn thần lực tay phải, trong lúc đội vã nên đón tiếp lấy. Oanh! Song trưởng giao kích, cũng không phải là kinh thiên động địa bạo tạc, mà là một loại cực hạn băng hàn cùng hỗn độn chôn bụi va chạm. Thấu xương dòng nước lạnh, cùng cuồng bạo thần lực, điên cuồng đối sông chôn bụi. Trong tinh thất hàn ngọc vết tường, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, thật dày băng tinh hung mãnh nổ tung. Đập, đập, đập. Tiêu Dương liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn như sắt hàn ngọc trên mặt đất, lưu lại dấu chân thật sâu, dấu chân biên giới trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng xương. Một cỗ lạnh lẽo tận xương khí kình, thuận cánh tay kinh mạch chui vào, ý đồ đông kết hắn khí huyết, lại bị trong cơ thể lao nhanh hỗn độn thần lực trong nháy mắt xoắn nát hóa giải. Mà đối diện An Diệu Ngọc, đồng dạng bị chấn động đến lui về sau ba bước, chân trần điểm tại trên mặt băng, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Trong mắt nàng lửa giận càng rực, như là thiêu đốt băng diễm, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tốt tặc tử, có thể đón lấy bản tọa một trường. Nhưng ngươi xem bản tọa thân thể, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt, mới có thể rửa sạch ngươi tiết độc chi tội. Tiêu Dương cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, ổn định thân hình, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ tuyệt sắc nữ tử. Ánh mắt của nàng, khí chất của nàng, lực lượng của nàng, sắc ý của nàng, đều cùng trong trí nhớ cái kia thanh lãnh xuất trần, mang theo một tia thương xót đạo môn quốc sư, hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này nàng càng giống là một cái cao cao tại thượng, xem phàm trần như sâu kiến, dù không được nửa điểm mạo phạm thần chỉ. Nàng mặc dù trong miệng nói mình nhìn nàng có chỗ tiết độc, vừa vặn bên trên nhưng như cũng không đến sợi bại, cứ như vậy đứng tại Tiêu Dương trước mặt. Bất quá Tiêu Dương hoàn toàn không có rảnh đi thưởng thức cái này luyện chuyển. An quốc sư, Tiêu Dương thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo xuyên thấu hỗn loạn ý chí lực, thẳng đến An Diệu Ngọc tâm thần. Ta là Trấn Bắc Vương cựu thế tử, Tiêu Dương, ngươi quả thực không biết ta, ngươi tuyệt không phải ta biết An Diệu Ngọc, ngươi đến cùng là ai? Tiêu Dương, An Diệu Ngọc nghe vậy, trong mắt lửa giận có chút dừng lại, lập tức bị một loại càng thêm băng lãnh, như là xem kỹ bụi bằng hờ hững thay thế. Nàng môi đỏ hé mở, phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường cùng cao ngạo cười lạnh. Hạ giới sâu kiến, cũng xứng chất vấn bản tọa tục danh. Cũng được, để ngươi cái chết rõ ràng. Bản tọa đã là trong miệng ngươi đại hạ quốc sư An Diệu Ngọc, càng là tiên giới Vân Lam tông thánh nữ. Lời của nàng như là cựu thiên hàn băng rơi xuống, mang theo một loại bao trùm chúng sinh nặng mạn. Vài ngày trước, bản tọa cố này sát phàm tu vi đột phá, ngoài ý muốn dẫn động phong tồn túc tuệ, mới nhớ lại kiếp trước kiếp này. Bản tọa chính là tiên giới Vân Lam tông thánh nữ, chỉ vì bị đồng môn tiện tỳ đố kỵ, âm thầm hạ độc, hủy ta đạo cơ, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bản tọa bất đắc dĩ, thi triển luân hồi giá chết bí thuật, phong bế ký ức. Một sợi chân linh trốn vào hạ giới, chuyển sinh nơi này kéo dài hơi tàn, mà đối đãi ngày khác bay về tiền giới, thanh lý môn hộ. Bây giờ ký ức khôi phục, chân linh thức tỉnh, kiếp trước tu vi cũng tùy theo giải phóng, mặc dù không kịp toàn thịnh chi lực, cũng có giới này võ thần chi lực. Cái này phàm trần tục niệm lạnh lùng nói tâm, bất quá là phong ấn ký ức lúc ngụy trang thôi. Bản tọa cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng Vân Lam thánh nữ. Nàng ánh mắt lạnh như băng đảo qua Tiêu Dương, mang theo một tia bị mạo phạm cực hạn chán ghét. Vốn định một trường đập chết ngươi cái này thăm dò bản tọa ngọc thể sâu kiến, không nghĩ tới ngươi ngược lại có mấy phần ma lực, vừa bạn. Khoe miệng nàng câu lên một vòng tàn nhẫn mà băng lãnh độ cong. Bản tọa sơ về giới này, đang cần một cái sai sự nô bộc. Ngươi cái này thân túi ra cùng khí lực, cũng là miễn cưỡng đúng quy cách. Quỳ xuống, dâng lên thần hồn của ngươi là cấn, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời còn chưa dứt, An Diệu Ngọc tâm niệm vừa động, toàn thân quang hoa lưu chuyển, một đạo trắng thuần đạo bảo, rốt cục đem cái tia luyện chuyển thân thể chế lấp. Cùng lúc đó, ông, hai đạo hoàn toàn khác biệt, lại đều tản ra làm cho người linh hồn rung động khí tức khủng bố pháp bảo, chống rông xuất hiện tại trước người nàng. Tay trái thình lình một cây toàn thân ám kim, dài ước chừng ba thước, không phải vàng không phải mộc, trên đó che kín huyền ảo lôi đỉnh phù văn đả thần tiên. Tay phải thì là một đầu toàn thân lưu chuyển lên thất thải hào quang, tản mát ra giam cầm không gian, trói buộc vạn linh lực lượng pháp tắc hồn tiên thẳng. Cái này đều là tiên môn, tiếng tâm lừng lây pháp bảo. Có thể trở thành Vân Lam thánh nữ nô bộc, là ngươi cái này ti tiện hạ giới sâu kiến vô thượng bình băng. Còn không quỳ xuống, chờ đến khi nào? An Diệu Ngọc thanh âm như là cựu thiên pháp lệnh, mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Nhưng mà nàng tiếng nói vừa ra, lại không đợi Tiêu Dương mở miệng, trở tay ngón tay ngọc điểm nhẹ. Đả thần tiên hóa thành một đạo xé rách không gian ám kim phích lịch, quất thẳng tới Tiêu Dương mặt. Khẩu tiên thẳng thì như là rắn ra khỏi hang, thất thải hào quang tăng gọn, hóa thành một chương di thiên lưới lớn, phong tỏa tứ phương không gian, muốn đem Tiêu Dương triệt để giam cầm. Tiên khí chi uy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh thất. Hàn ý đều bị cái này cuồng bạo lực lượng pháp tắc tách ra. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường võ thần nuốt hận tiên môn pháp bảo giác công, Tiêu Dương trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia băng lãnh đùa cận cùng hiểu rõ. Tiên môn pháp bảo, chỉ thương thôi. Hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể hỗn độn thần lực dựa theo một loại nào đó huyền ảo vô cùng quỹ tích điên cuồng vận chuyển. Hai tay tại trước ngực kết ấn, tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Một cấu nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang, khống chế thiên hạ vạn binh chí cao ý chí, đông nhiên từ trên người hắn bộc phát. Cửu bí, binh tự quyết, vạn binh thần phục, nghe ta hiệu lệnh. Chương 404, chinh phục Can Diệu Ngọc. Chương 404, chinh phục Can Diệu Ngọc. Ông, một cỗ có thể hiệu lệnh chư thiên binh khí chí cao pháp tắc lĩnh vực, lấy Tiêu Dương làm trung tâm trong nháy mắt quyết tán. Cái kia ẩn chứa thế lôi đỉnh bạc quân, chém thẳng vào xuống đả thần tiên, như là đụng vào một mảnh sền sệt vô cùng không gian vũ bùn. Trên đó lôi đỉnh phủ văn quan mang, đồng nhiên ảm đạm, roi thân run rẩy kịch liệt, trùng kích chi thế trong nháy mắt ngưng trệ. Mà cái kia hóa thành tiên la địa võng, tản ra thất thải giam cầm hào quang khổn tiên thẳng, càng lại như là gặp khắc tinh. Dây thường bên trên cấm chế phủ văn điên cuồng lấp lóe sáng tắt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, di tán hào quang cấp tốc thu liễm. Dây thường bản thân càng là kịch liệt vặn bẹo dãy rủa, phản phất muốn tránh thoát một loại nào đó vô hình trói buộc. Cái này sao có thể? An Diệu Ngọc tuôn ra kinh hô, hai con ngươi tràn ngập khó có thể tin, như là gặp quỷ hoảng sợ thân sắc. Trở về, cho bản tọa trở về. An Diệu Ngọc toàn lực điều khiển hai đại pháp bảo, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Đả thần tiên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, ám kim sắc roi thần vô cùng khéo léo địa quấn quanh ở Tiêu Dương rối ra trên cánh tay trái, phát ra dịu dàng ngoan ngoãn bù bù. Khổng tiên thẳng đồng dạng hóa thành một đạo thất thải lưu quang, vô cùng thuận theo quay quanh tại Tiêu Dương cổ tay phải ở giữa, hào quang nội liễm, dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Tĩnh, yên tĩnh như chết. An Diệu Ngọc trên mặt cao ngạo, như là bị búa tạ đánh nát băng điêu, trong nháy mắt sụp đổ. Thay vào đó là một loại sâu tận xương thủy kinh hãi cùng mờ mịt. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, đủ để khuynh đảo chúng sinh trên gương mặt xinh đẹp huyết sắc tận thời, chỉ còn lại cực hạn tái nhợt. Vinh, bí chữ binh, không có khả năng. Cái này sớm đã thất truyền thái cổ cửu bí, hạ giới vì sao lại có người nắm giữ? Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm của nàng bén nhọn mà run rẩy, tràn đầy thế giới quan sụp đổ hỗn loạn cùng sợ hãi. Trước mắt cái này bị nàng coi là hạ giới sâu kiến nam tử, không chỉ có thể đón đỡ nàng giải phong sau võ thần một trường, càng có thể phất tay cướp đi nàng tế luyện tiên môn pháp khí hình chiếu. Đây quả thực lật đổ nàng nhận biết. Tiêu Dương tay phải khinh khinh vuốt ve cuốn quanh ở trên cánh tay trái, dịu dàng ngoan ngoãn như là sủng vật đả thần tiên, cảm thụ được trong đó ẩn chứa lôi đình pháp tắc cùng một tia yêu ớt tiên đạo khí tức. Trên cổ tay trái, khổ tiên thẳng thất thải hào quang dịu dàng ngoan ngoãn địa cuốn quanh lấy, như là trung thành nhất băng đeo tay. Hắn nâng lên thâm thúy đôi mắt, bình tĩnh nhìn về phía tâm thần cực chấn, hoa dung thất sắc An Diệu Ngọc, thanh âm không cao, lại mang theo một loại xuyên thủng hư ảo lực lượng. Ta là ai? Bên ta mới đã nói qua, Trấn Bắc Vương cựu thế tử, Tiêu Dương. Về phần cái này bí chữ binh, khoe miệng của hắn câu lên một tia ý vị thâm trường đường cong, cơ duyên xảo hợp thôi. Vân Lam Tông thánh nữ. Tiêu Dương ánh mắt phản phất xuyên thấu nàng thời khắc này kinh hoàng, nhìn thẳng cái kia bị Trần Phong thuộc về An Diệu Ngọc hồn phách chỗ sâu. Vô luận ngươi là An Diệu Ngọc, vẫn là Vân Lam Tông thánh nữ, đối ta mà nói cũng không khác nhau quá nhiều. Hắn bước về phía trước một bước, vô hình uy áp như núi lớn chậm rãi đè xuống, để tâm thần thất thủ An Diệu Ngọc vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi nói muốn bay về tiền giới, thanh lý môn hộ. Tiêu Dương thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, vừa vặn ta cũng dự định đi cái kia tiên giới đi một lần. Vì sao? An Diệu Ngọc vô ý thức truy vấn, thanh âm mang theo một tia mình cũng không phát giác suy yếu. Tiêu Dương ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, phản phất muốn đâm rách cái này tính thất hàn băng, đâm rách hạ giới thương khung, thẳng đến cái kia xa xôi mà thần bí tiên giới 3000 châu. Đi tìm một người, một cái có lẽ ngươi đã từng nghe nói danh tự. Hắn từng chưa nói ra, thanh âm như là sắt thép va chạm, mang theo tưởng niệm cùng nặng nề sứ mệnh, tại cái này băng lãnh trong tính thất tầm vàng quanh quẩn. Phụ thân của ta, Tiêu Vô Cực. Tiêu Vô Cực. Cái tên này như là cựu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào An Diệu Ngọc tâm thần phía trên. Nàng thân thể mềm mại kịch chấn, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn, chỗ sâu trong con ngươi bộc phát ra khó có thể tin kinh hãi quan mang. Cái tên này nàng nghe qua. Tại Vân Lam Tông bí tàng liên quan tới tiên giới Đông Huyền vực cấm kỵ nhân vật hồ sơ bên trong. Đây chính là từng để Đông Hoàng Điện cũng vì đó tức giận, nhấc lên Thao Thiên Ba Lan danh tự. Hán. Lại là trước mắt cái này hạ giới thanh niên phụ thân. To lớn tin tức trùng kích, để An Diệu Ngọc ý thức trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng phong bạo. An Diệu Ngọc nhìn xem Tiêu Dương bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng ý chí ánh mắt, nhìn xem đã từng thuộc về mình tiên môn pháp khí. Đấy lòng của nàng bộc phát ra một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực. Một tia ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác tâm tình rất phức tạp, lặng yên sinh sôi. Nàng muốn cho là mình chân thực thân phận mới là kinh thiên nhất động địa, nhưng cùng Tiêu Dương so sánh, mình tựa hồ có chút thường thường không có gì lạ. Băng lanh thấu xương trong đại điện, không khí phảng phất ngưng kết. Đả thần tiên dịu dàng ngoan ngoãn quay quanh tại Tiêu Dương cánh tay trái, ám kim roi thân chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Khẩu tiên thẳng thì như thất thải băng đeo tay, kề sát hắn cổ tay phải. Tiêu Dương ánh mắt như là vô hình công xiềng, một mực nhìn chằm chằm An Diệu Ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt. Đã ngươi là tiên giới đám người, chắc hẳn hẳn phải biết rất nhiều tiên giới tin tức đi. Vậy liền đem ngươi biết có quan hệ tiên giới Đông Huyền vực, Đông Hoàng Điện, cùng phụ thân ta Tiêu Vô Cực chỗ, Chí Tôn đạo tràng, có quan hệ tin tức, nói hết ra. Cái này đối ta sắp đạp vào tiên lộ, rất trọng yếu. Tiêu Dương thanh âm phá vỡ tĩnh mịch, mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Ngươi lại dám đánh dò xét Đông Huyền vực? An Diệu Ngọc như là bị độc hạt ngủ đông dưới, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị to lớn hoảng sợ lấp đầy. Đông Huyền vực, Đông Hoàng Điện. Đó là tiên giới 3000 châu bên trong uy danh hiển hách, lệnh vô số tông môn nghe tin đã sợ mất mật quái vật khổng lồ. Về phần Chí Tôn đạo tràng cùng Tiêu Vô Cực, trong đó liên lụy nhân quả chi sâu, đủ để cho biết được nội tình người câm như hến. Đối mặt Tiêu Dương thực lực kinh khủng, nàng vô ý thức liền muốn bật thốt lên, nói ra những cái kia cấm kỵ bí văn. Nhưng mà, tiên giới thánh nữ khắc vào cốt tủy cao ngạo, cùng đối Đông Hoàng Điện xâm nhập linh hồn sợ hãi, để nàng gắt gao cắn môi dưới. Nàng cưỡng ép đè xuống trong mắt kinh đào hải lãng, thẳng người lưng, ý đồ một lần nữa ngưng tụ cái kia thuộc về Vân Lam thánh nữ thanh lãnh cao ngạo. An Diệu Ngọc cái cằm vi vi giơ lên, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh mà xa cách, như là cựu thiên tri thượng thần chỉ, quan sát phàm trần sâu kiến. Hừ, hạ giới sâu kiến cũng xứng vọng nghị tiên giới cự phách. Đông Huyền bực sự tình, há lại ngươi có thể nhìn trộm? Si tâm vọng tưởng. Thanh âm của nàng tận lực cất cao, mang theo một loại phô trương thanh thế băng lãnh. Tiêu Dương lặng lặng mà nhìn xem nàng, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn cảm nhận được rõ ràng, An Diệu Ngọc tự khoe là Vân Lam thánh nữ tiêu ngạo hòa thanh cao. Loại kia nguồn gốc từ tiên giới cảm giác ưu việt, loại kia nhìn thấy giới chúng sinh làm kiến hôi thanh cao. Đối phó loại nữ nhân này, đạo lý là tái nhận. Chỉ có phải dùng cường đại thủ đoạn, chinh phục nàng, để nàng thần phục, thuận theo, không dám không nghe lời. Xem ra, An Quốc Sư, hoặc là nói, An Diệu Ngọc thánh nữ. Tiêu Dương thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm, như là trước bao táp yên tĩnh, ngươi tựa hồ còn không có nhận rõ tình cảnh của mình. Lời còn chưa dứt, cuốn quanh ở hắn trên cánh tay trái đả thần tiên, như là bị tỉnh lại độc xạ, đột nhiên bắn lên. Ám kim sắc roi thân xé rách ngưng trệ không khí, mang theo chuyên đánh thần hồn kinh khủng lực lượng phát tác, hung hăng quất hướng An Diệu Ngọc không có chút nào phòng bị vai quáng. 3. Chương 405, tiên giới thánh nữ, làm ta tỷ nữ. Chương 405, tiên giới thánh nữ, làm ta tỷ nữ. Một tiếng thanh thúy đến rợn người bạo hưởng, tại băng lãnh trong đại điện nổ tung. A. An Diệu Ngọc phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu kêu thảm. Cái kia tuyệt không phải vẹn vẹn đục thể đau đớn. Đả thần tiên ẩn chứa pháp tắc lực lượng, như là ước vạn căn vô hình cương châm, trong nháy mắt đâm vào thần hồn của nàng. Một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất thiêu đốt cảm giác, hỗn hợp có thân thể bị xé nứt kịch liệt đau nhức, quét sạch nàng toàn bộ cảm giác. Nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lảo đảo hướng về phía trước bổ nhào. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" An Diệu Ngọc đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, cùng lửa giận ngập trời. Nàng đương đương Vân Lam tông thánh nữ, lại bị một cái hạ giới lâu kiến dùng tiên môn pháp khí đánh. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiên môn bí thuật, băng phách phong thần. Xấu hổ giận dữ cùng kịch liệt đau nhức, triệt để đốt lên nàng hung tính. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong cơ thể vừa mới giải phóng võ thần chi lực, điên cuồng tiêu đốt, dẫn động trong đại điện bảng bạc cực hàn chi lực. Vô số cây lóe ra u lam hàn quang, đủ để đông kết linh hồn băng phách thần châm, chống giống ngưng tụ. Sau một khắc, những này băng phách thần châm như là mưa to gió lớn, mang theo thấu xương rít lên, phô thiên cái địa bắn về phía Tiêu Dương quanh thân yếu hại. Tiên môn bí thuật, Vân Lam Phược Thiên Hóa. Cùng lúc đó, trong miệng nàng phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trên không trung hóa thành vô số đạo lóe ra mây văn ngân sắc xiển xích, giăng khắp nơi, ý đồ quấn quanh Tiêu Dương tứ chi, giam cầm thần lực của hắn. Thế công lăng lệ, tàn nhẫn vô cùng. Tiên môn bí thuật huyền ảo, tại lúc này hiện ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Điều trùng tiểu kỹ. Nhưng mà, Tiêu Dương ánh mắt thậm chí không có chút nào ba động. Đối mặt cái kia đủ để đông kết võ thánh thần hồn băng phách thần châm mưa, hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải. Trên cổ tay quay quanh khổng tiên thằng thất thải hào quang, vi vi lóe lên, một đạo giam cầm không gian lực trưởng trong nháy mắt quyết tán. Xuy, xuy, xuy. Tất cả băng phách thần châm tại khoảng cách Tiêu Dương thân thể bà thước bên ngoài, như là đụng phải lớp kín vô hình hàng rào, trong nháy mắt ngừng trệ và mèo. Sau đó nhao nhao vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng phấn tiêu tán. Về phần cái kia răng khắp nơi Vân Lam Phượng Thiên Hóa, Tiêu Dương thậm chí lười đi nhìn một chút. Quấn quanh ở hắn cổ tay phải khổng tiên hằng khẽ run lên, một cỗ càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo giam cầm lực lượng phát tác, lan tràn ra, như là quân vương giáng lâm, vạn quá thần phục. Những cái kia tinh huyết biến thành ngân sắc xiềng xích, tại tiếp xúc đến cỗ khí tức này trong nháy mắt, liền phát ra gào thét, đứt thành từng khúc tiêu tán. Đây là tam trọng thiên võ thần, đối nhất trọng thiên võ thần tuyệt đối nghiền ép. Dù là An Diệu Ngọc Cường là chỉ là nhất trọng thiên võ thần, nhưng cùng Tiêu Dương tam trọng thiên cảnh giới chênh lệch rất xa, tất cả thế công đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Tại Tiêu Dương hỗn độn thần lực cùng binh tự quyết trước mặt, An Diệu Ngọc vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên môn bí thuật, như là hài đồng chó xiếc. "Ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì?" An Diệu Ngọc nhìn xem mình toàn lực thi triển tiên môn bí thuật, bị đối phương như là phủi nhẹ cho bụi tùy tiện hóa giải, trong mắt rốt cục lộ ra khó mà che giấu sợ hãi. Nàng không thể nào hiểu được, một cái hạ giới phàm nhân, làm sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế? Đây quả thực lật đổ nàng đối hạ giới tất cả nhận biết. Quái vật. Tiêu Dương bước về phía trước một bước, cường đại uy áp như là thực chất sơn nhạc, hung hăng đặt ở An Diệu Ngọc trong lòng, để nàng cơ hồ ngạt thở. Hắn lần nữa dương lên cánh tay trái, đả thần tiên ám kim sắc roi thân, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Tiên giới thánh nữ, cao cao tại thượng. Tiêu Dương thanh âm mang theo băng lãnh trào phúng, như là lưỡi dao cắt An Diệu Ngọc sau cùng tiêu ngạo. Ở trước mặt ta, là long, ngươi đến của lại, là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Không phục. Vậy ngươi sẽ chỉ thống khổ hơn. 3. Lại là một roi, tinh chuẩn địa quất vào An Diệu Ngọc một bên khác bà bay. Lực đạo chậm hơn, lực lượng pháp tắc càng sâu. A. An Diệu Ngọc lần nữa kêu thảm ngã nhào xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh khát vào áo. Thân hồn kịch liệt đau nhức để trước mắt nàng biến thành màu đen, toàn thân khống chế không nổi địa run rẩy kịch liệt. Cái kia sâu tận xương thủy kiêu ngạo, như là bị cái này một roi hung hăng quất nát một khối lớn. Tiêu Dương ở trên cao nhìn xuống, như là thẩm phán người, bình tĩnh phun ra ba chữ: "Có phục hay không?" An Diệu Ngọc chết cắn răng quan, đáy mắt ngoại trừ nồng đậm hận ý cùng sợ hãi, không còn cái khác. Không phục. Tốt. Vậy liên tiếp tục. 3. 3. 3. Thần tiên như là mưa to, lần nữa dày đặc rơi xuống, mang đến thân thể cùng thần hồn song trọng thống khổ. Vừa mới mặc lên người trắng thuần trương bảo, bị đánh chia năm xẻ bảy. An Diệu Ngọc tiếng kêu rên liên hồi, thân thể co quắp tại trên mặt đất, như là báo tố bên trong bất lực một chiếc thuyền đơn độc. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên lực phòng ngự, đang đánh thần tiên trước mặt thùng rông kêu to. Mỗi một lần quất đều tại linh hồn nàng chỗ sâu, khắc xuống sỉ nhục là cấn. Phản kháng, tất cả bí thuật đều bị đối phương tùy tiện nghiền nát. Chạy trốn, không gian bị vô hình lực trường giam cầm. Cầu xin tha thứ, cái này tựa hồ là cái biện pháp khả thi, nhưng này thuộc về Vân Lam thánh nữ tôn nghiêm, lại không cách nào ma diện, để nàng dù là đau đến không muốn sống, nhưng vẫn là gắt gao chống đỡ lấy nàng cắn chặt răng ngà, không chịu phun ra nửa cái cầu xin tha thứ chữ. Nhưng này song đã từng cao ngạo trong mắt lạnh như băng bên trong, giờ phút này đã hiện đầy sâu tận xương vị sợ hãi, còn không chịu cúi đầu. Tiêu Dương nhìn xem trên mặt đất quận mình run rẩy, nhưng như cũng quật cường không chịu lên tiếng cầu xin tha thứ thân ảnh, trong mắt lạnh ý càng sâu. Tâm hắn niệm khẽ động. Ông quấn quanh ở cổ tay phải khổn tiên thẳng, trong nháy mắt hóa thành một đạo thất thải lưu quang, như thiểm điện bắn ra. Tại An Diệu Ngọc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thất thải hào quang tinh chuẩn địa quấn lên tứ chi của nàng. Dây thường bên trên cấm chế phù văn, trong nháy mắt sáng lên, bộc phát ra cường đại giam cầm chi lực. Ách, An Diệu Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Tất cả lực lượng, vô luận là giải phóng võ thần chi lực, vẫn là cất giấu tiên đạo chân nguyên, trong nháy mắt bị triệt để khóa kín. Giờ khắc này, nàng như là bị rút đi gân cốt, trở thành một cái yếu ớt phàm nhân, bị trói tiên dây thường một mực trói buộc, không thể động đậy. Nàng ra sức phản kháng, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc, chỉ có thể vô lực nằm ngửa trên đất, bại lộ tại Tiêu Dương cái kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng ánh mắt sợ hãi hạ. Thả ta ra, ngươi lần này giới phàm nhân. An Diệu Ngọc xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, phí công dãy rồi lấy, khổ tiên thẳng lại càng thu càng chặt. Tiêu Dương mặt không biểu tình, lần nữa dương lên đả thần tiên. Không, không cần. An Diệu Ngọc nhìn xem cái kia cao cao nâng lên bóng roi, con ngươi bởi vì cực hạn sợ hãi mà bỗng nhiên co vào. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt như là đứt dây trân châu, từng viên lớn địa trượt xuống, lan qua dính lấy vết máu tái nhợt gương mặt, nhỏ xuống tại băng lánh trên mặt đất. Cái kia cắn chặt răng ngà, rốt cục buông ra, phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở tuyệt vọng nghẹn ngào. Cao ngạo thánh nữ sắc ngoài bị triệt để đánh nát, chỉ còn lại một cái tại lực lượng tuyệt đối cùng thống khổ trước mặt, bất lực run rẩy linh hồn. Nhưng mà Tiêu Dương sao lại lưu thủ? Sau một khắc, đả thần tiên mang theo gào thét rơi xuống. Ba, roi bạo liệt thanh âm, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn vang dội. An Diệu Ngọc trực tiếp bị quất cung thành tô mự, miệng bên trong thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Tiêu Dương thu hồi đả thần tiên, lạnh lùng nói: Ta Tiêu Dương không phải tâm ngoan thủ là người, chỉ cần ngươi chịu nhận sợ, làm ta tỷ nữ, ta có thể không còn động thủ. Đông, đông, đông. Nhưng mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài cái kia nặng nề hàn thiết đại môn đột nhiên bị tiếng gõ cửa rồn rập gõ vang. Sau một khắc, một cái mang theo định nọt cùng đội vàng giọng nam truyền bảo: Quốc sư, An quốc sư, ngươi ở đâu? Chớ tới. Chương 406, An Diệu Ngọc thần phục. Chương 406, An Diệu Ngọc thần phục. Nghe nói quốc sư tu luyện gặp ngăn, châm trong lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt tìm tới một gốc ngàn năm cựu diệp băng tâm sen còn có mấy khối ẩn chứa thuần dương chi lực long huyết mã ngọc. Cái này hai vật đều là hiếm thấy chất bảo, có thể trợ quốc sư vững chắc đạo cơ, loại trừ tâm ma. Quốc sư có thể khai ân, để châm đi vào tham viếng một hai. Hạ hoàng thanh âm dừng một chút, mang theo một tia làm cho người buồn nôn mập mờ cùng thăm dò, càng tăng áp lực hơn thấp mấy phần. Châm gần đây lĩnh hội xong tu diệu pháp, chợt có được, như quốc sư không bỏ, người ta có thể cùng nhau tham tưởng, chung đăng cơ vui. Phương pháp này nhất định có thể trợ quốc sư phá vỡ bình cảnh, thậm chí có thể loại trừ tâm ma. Trong đại điện, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Bị trói tiên dây thừng trói buộc, nằm ngửa trên mặt đất An Diệu Ngọc đang nghe hạ hoàng thanh âm mấy mắt, thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Trong mắt cái kia tuyệt vọng nước mắt đều phảng phất ngưng trệ. Thay vào đó là một loại cực hạn bối rối cùng xấu hổ giận dữ. Mặc dù bị Tiêu Dương quất đục nhã, có thể Tiêu Dương dù sao cứng hãn, nhưng cái này tuyệt không đại biểu nàng có thể khoan nhượng bị bên ngoài cái kia hèn mọn vô năng, chấm mê luyện đan, thậm chí cả ngày ngấp nghé sắc đẹp của nàng lao phế vật, nhìn thấy mình bộ dáng này, cái kia chính là so tử vong càng sâu nhục nhã, là triệt để đưa nàng dẫm nhập nước bùn trà đạp. Bối rối phía dưới, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Dương, ánh mắt bên trong mang theo một tia uy hiếp, thanh âm bởi vì khẩn trương mà bén nhọn. Thả ta ra, nếu không ta liền hô hạ hoàng ngay tại ngoài cửa, hắn như biết ngươi dám như thế đối ta, chắc chắn dốc hết đại hạ quốc lực, triệu tập tất cả cao thủ, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hô. Tiêu Dương khoe miệng câu lên một nụ cợt độ cong. Hắn chẳng những không có buông ra khổn tiên thẳng, ngược lại bình tĩnh nhìn xuống nàng. Tốt, ngươi cứ việc hô. Để hạ hoàng tiến đến nhìn xem hắn trong suy nghĩ băng thanh ngọc khiết, thần thánh không thể xâm phạm quốc sư đại nhân. Giờ phút này là như thế nào bị trói tiên dây thừng trói buộc, như thế nào bị đánh thần tiên quất đến mình đầy thương tích, như thế nào giống dê đợi làm thịt một dạng nằm trên mặt đất. Tiêu Dương ánh mắt như là sắc bén nhất đao, xẹt qua trên mặt nàng khuất đục biểu lộ. Mỗi một chữ đều như là nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại An Diệu Ngọc đáy lòng bên trên. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt từ tái nhợt chuyển thành một loại như là nhỏ máu đỏ lên. Trong đầu không tự chủ được hiện ra hạ hoàng cái kia hèn mọn ánh mắt tham lam, rơi vào mình giờ phút này trên thân thể tình cảnh. Hình ảnh kia để nàng trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, linh hồn đều tại thét lên. Không, tuyệt đối không đi. Nàng tình nguyện bị Tiêu Dương đánh chết, cũng tuyệt không thể bị hạ hoàng nhìn thấy. Nàng có thể tiếp nhận bị cường đại Tiêu Dương trừng trị, thậm chí ẩn ẩn có mộ cường chi tâm. To lớn khuất nhục cùng sợ hãi, trong nháy mắt áp đảo tất cả. Ánh mắt bên trong uy hiếp không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một loại gần như sụp đổ cầu khẩn cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ngoài cửa hạ hoàng, gặp bên trong không có chút nào đáp lại, gọi đến càng gấp hơn, định ngọt thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Quốc sư ngài nghe thấy được sao? Chấm đối với ngài tâm ý, nhật nguyệt chứng giám a. Ngài mở một chút môn, để chấm nhìn xem ngài. Chấm mang theo, Lan. Một tiếng ẩn chứa căm giận ngút trời, cùng một tia không dễ dàng phát giác giọng nghẹn ngào bén nhọn gào thét, đột nhiên từ trong đại điện nổ vang. Ngươi cái này hoa mắt ù tai vô năng, chấm mê tà thuật, đòi hỏi quá đáng trường sinh lao thất phu, cũng dám ngấp nghé bản tọa. Lập tức mang theo ngươi rác rưởi cút cho ta, lan đến càng xa càng tốt. Còn dám tới gần tam thanh quan một bước, còn dám dùng ngươi cái kia bẩn thỉu tâm tư, tiết độc bản tọa nửa phần. Bản tọa định để ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Lan. An Diệu Ngọc nôn ngữ bén nhọn, đem Hạ Hoàng mắng cầu huyết lâm đầu, để hắn mau chóng rời đi, không được quấy rầy nữa. Ngoài cửa Hạ Hoàng bị bất thình lình quát lớn, triệt để mắng ngộng. Hắn miệng mở rộng, trên mặt định nọt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành một mảnh thanh bạch đan sen kinh ngạc cùng nổi giận. Hắn không nghĩ ra, luôn luôn thanh lãnh tự kiềm chế quốc sư, hôm nay vì sao thất thố như vậy? Như thế thô bỉ, hẳn là thật sự là tẩu hỏa nhập ma, đến thần trí mơ hồ tình trạng. Nhưng mà Hạ Hoàng cuối cùng không dám làm tức giận vị này thâm bất khả chắc quốc sư, nhất là tại cái này cuồng bạo sát ý trước mặt. Quốc sư bất giận. Chấm lúc này đi. Lúc này đi. Hắn dọa đến sợ vỡ mật, lộn nào mang theo đồng dạng dọa sợ người hầu, hốt hoảng thoát đi tam thanh quan. Thẳng đến cái kia hốt hoảng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại đạo quan bên ngoài, trong đại điện căng cứng đến cực hạn bầu không khí, mới thoáng lỏng. An Diệu Ngọc sủi lơ tại băng lãnh hàn ngọc trên mặt đất, ngụm lớn thở hào hẹn, đáy lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mồ hôi lạnh hỗn hợp có chưa khô nước mắt, thấm ướt nàng thái dương. Vừa rồi cái kia phiên liều lĩnh giận mắng, cơ hồ hao hết nàng tất cả tâm lực. Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại trước mặt nàng, như là ma thần Tiêu Dương, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Phẫn nộ, không cam lòng, khuất đủ, sợ hãi. Còn có một tia, ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác, nhưng xác thực xuất hiện dưới đáy lòng, dị dạng lại khó nói lên lời rung động. Tĩnh mịch một lần nữa bao phủ đại điện. Chỉ có An Diệu Ngọc đè nén tiếng thở dốc, cùng trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh, cùng khí tức băng hàn. Tiêu Dương ánh mắt một lần nữa trở xuống cố kia che kín vết roi trên thân thể. Hắn chậm rãi giơ lên cánh tay trái, đả thần tiên ám kim sắc roi sao, tại u lam băng quang dưới, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Ba. Không chút lưu tình rơi xuống. A. Kịch liệt đau nhức để An Diệu Ngọc đống nhiên con người lên thể, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu đau. Có phục hay không? Tiêu Dương thanh âm băng lãnh, như là vạn năm hàn băng, không mang theo một tia gợn sóng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, như cùng ở tại thẩm phán một kiện vật phẩm. Vết roi đau rát, để nàng đau đến không muốn sống. Cao ngạo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Nàng gắt gao cắn môi dưới, nếm đến mùi máu tươi, đó là nàng cắn nát bờ môi của mình. To lớn cảm giác đục nhã, cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ, nhưng càng sâu sợ hãi nói cho nàng, không trả lời, tiếp theo roi sẽ càng nặng. Nàng rất rõ ràng, hôm nay mình chỉ có khuất phục con đường này có thể đi. Nếu như không khuất phục, Tiêu Dương thậm chí cũng sẽ không cho nàng tự sát cơ hội, sẽ chỉ một chút xíu đưa nàng tôn nghiêm triệt để nghiền nát. Tại loại này to lớn thực lực sai biệt, cùng bất lực phía dưới, mang theo dày đặc thanh âm nức nở, cuối cùng từ nàng cắn chặt hàm răng bên trong khó khăn ép ra ngoài. A. Tiêu Dương đuôi lông mày trao lên, phục. Vậy ngươi là ai? Ta. An Diệu Ngọc trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, thuộc về Vân Lam Thánh Nữ một điểm cuối cùng tiêu ngạo tại quái phá. Ta là tiên giới Vân Lam Tông Thánh Nữ. An Diệu Ngọc. Ba. Trả lời nàng, là lại một cái không lưu tình chút nào có roi. A. Không. An Diệu Ngọc phát ra thê lương đến biến điệu thét lên, nước mắt giống như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Ta hỏi lần nữa. Tiêu Dương thanh âm như cùng đi từ cựu lũ hàn phòng, mang theo không thể nghi ngờ ý chí, ngươi, là ai? Ô ô ô. An Diệu Ngọc rốt cuộc khống chế không nổi, nghẹn ngào khóc giống bắt đầu. Tất cả kiêu ngạo, tất cả thân phận, tại vô tình quất roi trước mặt, triệt để sụp đổ. Nàng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy, như thế không nói đạo lý, như thế làm người tuyệt vọng nam nhân. Ở trước mặt của hắn, nàng cảm giác mình ngay cả linh hồn đều bị nhìn thấu, bị giẫm đạp. Ta là. Nàng thút thít, nước mắt mơ hồ ánh mắt, thanh âm bởi vì thút thít mà thành thật tụ tụ, tràn đầy vô tận ủy khuất cùng sụp đổ. Ta là ngươi. Tỷ nữ. Chương 407, Tâm Ma Đại Kiếp. Chương 407, Tâm Ma Đại Kiếp. 3. Rồi lần nữa giơ lên. Không, không cần đánh nữa. Van cầu ngươi. An Diệu Ngọc dọa đến hồn phi phách tán, liều linh thét lên bắt đầu, thân thể bởi vì sợ hãi mà co lại thành một đoàn. Ta phục, ta thật phục. Ta là ngươi tỷ nữ, vĩnh viễn đều là. Đừng đánh nữa. Van ngươi. Nàng nói năng lộn xộn địa tiêu khóc, cuối cùng một tia thuộc về thánh nữ tiêu ngạo, không còn sót lại chút gì. Tiêu Dương cuối cùng cái này hai roi quá ác, bóng roi rốt cục dừng ở giữa không trung. Tiêu Dương nhìn xuống trên mặt đất khóc đến run lẩy bẩy nữ nhân, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Như vậy hiện tại, có chịu hay không nói cho ta biết, ngươi biết hết thảy. Ta nói, ta toàn đều nói cho ngươi. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Đừng đánh nữa. Van cầu ngươi đừng có lại đánh. An Diệu Ngọc như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong thanh âm tràn đầy triệt để sụp đổ cùng sợ hãi. Nàng chưa từng như này chật vật, chưa từng như này bất lực, cũng chưa từng rõ ràng như thế địa nhận thức đến, tại cái này nam nhân trước mặt, nàng cái gọi là tiên giới thánh nữ thân phận, không đáng một đồng. Chỉ có thần phục, chỉ có thuận theo, mới có thể khỏi bị cái kia đáng sợ tra tấn cùng thống khổ. Nàng nước nở, nước mắt lăn xuống tại tấm kia dính lấy vết máu, nhưng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách trên mặt, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Ô ô ô, cái này hỗn đản, cái này bá đạo đến không nói lý nam nhân, hắn sao có thể đối với ta như vậy? ta thế nhưng là đường đường Vân Lam thánh nữ. Ô ô ô, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người bá đạo như vậy. Nương theo lấy An Diệu Ngọc khuất nhục tâm lý hoạt động, nước mắt của nàng rốt cục không còn nhẫn lại, tràn mi mà ra, lên tiếng khóc lớn. Băng lãnh hàn ngọc trong đại điện, tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh, cùng một loại kỳ dị tiểu diễm khí tức. An Diệu Ngọc, trắng thuần đạo bảo vỡ vụn không chịu nổi. Nàng ngẩng lên dính đầy nước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng sụp đổ sau thuận theo, lại không nửa phần tiên môn thánh nữ cao ngạo. Ta toàn đều nói cho ngươi, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng. Chỉ có ngươi, đừng có lại đánh. Tiêu Dương ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh không lay động, như là chúa tể. Nói ra ngươi biết có Quan Đông Huyền Vực, Đông Hoàng Điện, Chí Tôn Đạo Tràng, còn có Tiêu Vô Cực hết thảy. An Diệu Ngọc thân thể nhỏ không thể thấy địa run lên, nâng lên, Đông Hoàng Điện, lúc, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia sâu tận xương tủy sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục run rẩy thành tuyến, bắt đầu giảng thuật cái kia thuộc về tiên giới bí ẩn. Tiên giới mênh mông ngông ngẩn, phân chia 3000 tiên châu, Đông Huyền Vực chỉ là một trong số đó. Thanh âm của nàng mang theo một loại xa xôi hồi ức cùng kính sợ. Đông Huyền Vực, tông môn san sát, tiên quốc cùng nổi lên. Nhưng ở viễn cổ kỷ nguyên, chân chính chúa tể chính là Chí Tôn Đạo Tràng. Nó từng là Đông Huyền Vực, không thể tranh cãi đệ nhất thế lực. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức càng xa xưa mảnh vỡ ký ức, ngựa khí trở nên phiếu miểu. Nghe đồn, Chí Tôn Đạo Tràng cũng không phải là Đông Huyền Vực bản thổ sở sinh, hắn đồng ngẩn, tựa hồ chỉ hướng cao hơn tiên giới, càng cổ lão, thần bí hơn vị diện. Nghe đồn nó là mang theo một loại nào đó sứ mệnh hoặc truyền thừa giáng lâm nơi này. Nhưng mà, Vân Khê thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cái gọi là thịnh cực tất suy. Rất nhiều năm trước, Chí Tôn Đạo Tràng nội bộ ra một cái kinh tài tuyệt diễm lại lòng lang dạ thú phản đồ. Hán Thiên Tư cái thế lại bất mãn nói trận trói buộc, như phản đạo tràng, tự lập môn hộ, phong hào Đông Hoàng. Hán sáng lập Đông Hoàng Điện. Kẻ này tâm ngoan thủ lạn, thiên phú yêu nghiệt. Hán không biết được loại nào nghịch thiên cơ duyên, lại rất ngắn thời gian bên trong đột phá tới tiên tôn chi cảnh. Nâng lên tiên tôn hai chữ, An Diệu Ngọc thanh âm đều mang không cách nào ức chế run rẩy, đó là đối vô thượng vĩ lực bản năng sợ hãi. Thành tựu tiên tôn về sau, Đông Hoàng liền bắt đầu đối Chí Tôn Đạo Tràng diệt tuyệt tính thanh toán. Đạo tràng vô số tiên hiền bất lạc, truyền thừa bị đoạn, căn cơ bị hủy, trong vòng một đêm từ vân đoan rơi xuống bụi bặm. Bây giờ, Chí Tôn trình diện chỉ có thể ở Đông Hoàng Điện bóng ma dưới kéo dài hơi tàn. Mà vị kia Đông Hoàng Tiên Tôn, An Diệu Ngọc trong mắt sợ hãi càng sâu. Hắn sống trên vạn năm, bây giờ vẫn như cũ cao cứ, Đông Hoàng Điện, chi đỉnh, quan sát Đông Huyền Vực, xem chúng sinh như sâu kiến, làm Đông Hoàng Điện trở thành Đông Huyền Vực, hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Anh, một cỗ cuồng bạo đến cực hạn tức giận, như là kiểm chế vạn năm hỏa sơn, đột nhiên từ trên người Tiêu Dương bạo phát đi ra. Trong đại điện ngưng kết hàn băng, trong nháy mắt nổ tung, dưới chân hàn ngọc mặt đất từng khúc rạn nứt. Kinh khủng hỗn độn thần uy, như là như gió bao quét sạch. Phản đồ. Tiêu Dương hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng như máu, cắn chặt hàm răng, phát ra rợn người tiếng ma sát. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, một cỗ xé rách tim phổi phẫn nộ cùng sát ý ngập trời, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Thì ra là thế, chân tướng đúng là tàn khốc như vậy. Xem ra mẫu thân biết đến tình huống, còn cực kỳ phiến diện. Đông Hoàng, cái kia cao cao tại thượng, chúa tể Đông Huyền Vực tiên tôn, mới thật sự là phản đồ. Là hủy diệt Chí Tôn Đạo Tràng kẻ cầm đầu, mà phụ thân của mình Tiêu Vô Cực thì là Chí Tôn Đạo Tràng trung thành đệ tử. Hắn bị Đông Hoàng Điện truy sát, là đang thủ hộ sư môn truyền thừa, là đang đối kháng với cái kia thí sư diệt tổ phản đồ. Tiêu Dương phảng phất thấy được phụ thân tại đẩy trời tiên ảnh truy sát dưới, dùng huyết phấn chiến, cô độc tiến lên bóng lưng. Một cỗ huyết mạch tương liên bi phẫn, trong lòng hắn cháy hừng hực. Đông Hoàng Điện, Đông Hoàng lão tặc. Tiêu Dương thanh âm như là cửu lũ hàn băng, mỗi một chữ đều ẩn chứa cửu hận thấu xương. Thú này, không đội trời chung. Hồi lâu, Tiêu Dương tức giận mới thoáng lắng lại. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sôi trào sát cơ. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, tiên giới Đông Huyền Vực hình dáng cùng phụ thân gánh vác huyết hải thâm cửu, đã rõ ràng lạc ấn trong lòng hắn. Hắn không nhìn nữa trên mặt đất run lẩy bẩy An Diệu Ngọc, quay người chuẩn bị rời đi mảnh này hầm băng. Nhưng mà, ngay tại bước chân hắn di chuyển nháy mắt, co quắp tại địa An Diệu Ngọc, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ kiềm chế, lại tràn đầy thống khổ cùng một loại nào đó khó nói lên lời khát vọng thanh âm. "Ách, Ân." Tiêu Dương bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn lại. Chỉ gặp An Diệu Ngọc tấm kia vừa mới rút đi nước mắt, trắng bệch như tờ giấy tuyệt mỹ khuôn mặt. Giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nổi lên một loại cực kỳ không bình thường, lại rung động lòng người phi hồng, như là chín mùi cây đào mật, điều diễm mắt. Nàng nguyên bản thanh lãnh như hàn tinh đôi mắt, giờ phút này lại bị kín một tầng mọng nước sương mù, ánh mắt mê ly mà hỗn loạn, chỗ sâu phảng phất có hai đóa hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt. Thân thể của nàng đang bị trói tiên dây thừng trói buộc tình huống dưới, vẫn như cũ không bị khống chế rất nhỏ vặn béo bắt đầu. Hàm răng cắn chặt môi dưới, tựa hồ tại cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Tâm ma đại kiếp. An Diệu Ngọc thanh âm mang theo một loại kỳ dị khàn khàn cùng run rẩy, giống như là đang cực lực duy trì sau cùng thanh minh. Ta mặc dù thức tỉnh túc tuệ đột phá tu vi, nhưng chỉ là tạm thời áp chế tâm ma, cũng không chân chính vượt qua. Chương 408, hạ vô song đột kích. Chương 408, hạ vô song đột kích. An Diệu Ngọc khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt mê ly gắt gao khóa chặt Tiêu Dương, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm. Có xấu hổ giận dữ cùng kháng cự, có thuộc về sợ hãi cùng cầu khẩn, càng có một loại nguồn gốc từ bản năng, bị triệt để nhóm lửa, không cách nào kháng cự hỏa diễm. Đều tại ngươi, đều là ngươi. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó dị dạng mị hoặc. nếu như không phải ngươi, ta còn có thể áp chế cái này tâm ma. Nhưng ngươi là tiên thiên âm dương thánh thể, đối với người khác phái có chí mạng hấp dẫn. Vừa rồi ngươi cùng ta đấu thủ, da thịt chạm nhau, thần lực khuấy động, triệt để động đến trong cơ thể ta bị áp chế tâm ma nghiệp hỏa. Ta sắp áp chế không nổi. Trên mặt nàng cao lạnh sớm đã không còn sót lại chút gì. Ánh mắt kia, như cùng ở tại trong sa mạc sắp chết lữ nhân thấy được cam tuyển, mang theo liều lĩnh cầu khẩn. Cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta. Nàng khó khăn dùng bị trói thân thể, đụng hướng Tiêu Dương bên chân, thanh âm vỡ vụn mà tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. Trong cơ thể ngươi có đại âm dương thuật khí tức, van cầu ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Tâm ta cam tình nguyện, vĩnh viễn làm ngươi tỷ nữ, mặc cho ngươi thúc đẩy. Sau cùng lời nói, đã là yếu ớt mỗi bản, mang theo vô tận xấu hổ cùng giải thoát. Tiêu Dương cau mày, bình tĩnh nhìn không ngừng cầu khẩn An Diệu Ngọc. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, biết chắc hiểu cái này tâm ma đại kiếp đáng sợ. Nếu không kịp thời khai thông, hẳn là đạo cơ hủy hết, thần hồn câu diệt hạ tràng. Thôi. Tiêu Dương trong lòng thầm than một tiếng, chung quy là không đành lòng. Dù sao nàng nói cho mình không ít thứ, lại cũng không đối với mình tạo thành tổn thương gì. Tiêu Dương đầu ngón tay một điểm, cuốn quanh ở An Diệu Ngọc trên người khổn tiên thẳng, bay trở về cổ tay của hắn. Đã mất đi trói buộc, An Diệu Ngọc cũng không còn cách nào áp chế cái kia đốt người thực cốt nghiệp hỏa, ư một tiếng, đột nhiên nhào vào Tiêu Dương trong ngực. Hai tay như là dây leo, chăm chú cuốn chặt lấy cổ của hắn, vụ bề mà điên cuồng điệu in lên Tiêu Dương môi. Nô! Vang lãnh đại điện, nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt lên cao. Tiêu Dương ánh mắt ngưng lại, không do dự nữa. Ta chuyển cho ngươi đại âm dương thuật bằng vào ta hỗn độn là dương, dẫn ngươi băng phách là âm. Âm dương giao thái, thủy hỏa chung sức, trung độ kiếp nạn này. Ông! Một đạo ẩn chứa âm dương đại đạo bản nguyên áo nghĩa huyền ảo phù văn, thuận Tiêu Dương đầu ngón tay, trong nháy mắt tràn vào An Diệu Ngọc sâu trong thức hải. A! An Diệu Ngọc thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Nàng bản năng tuần hoàn theo Tiêu Dương chỉ dẫn, trong cơ thể gần như sụp đổ băng phách chân nguyên, bắt đầu khó khăn dựa theo đại âm dương thuật quy tích vận chuyển lên đến. Tiêu Dương hỗn độn thần lực, chí dương chí cương, bàng bạc mênh mông. An Diệu Ngọc băng phách chân nguyên, chí âm chí hàn, tinh thuần cô đọng. Hai cỗ hoàn toàn tương phản, nhưng lại đồng căn đồng nguyên lực lượng, tại đại âm dương thuật cái này vô thượng diệu pháp dẫn đạo dưới, như là khô cạn lòng sông, nên đón dòng lũ, trong nháy mắt tìm được tụ hợp thông đạo. Bèn, một cỗ nguồn gốc từ bản nguyên năng lượng, tại hai người thân thể ở giữa, ở bang bộc phát. Hai người thân thể phản phất hóa thành âm dương ngư hai cái cực điểm, hỗn độn thần lực cùng băng phách chân nguyên tuần hoàn qua lại. Người bên trong có ta bên trong có ngươi. Thần hồn của Tiêu Dương như là cao treo cửu thiên hạo dương, nóng bỏng mà hùng vĩ. Thần hồn của An Diệu Ngọc như là chìm vào u đầm băng nguyệt, thanh lãnh mà yếu ớt. Giờ phút này, tại đại âm dương thuật dẫn dắt dưới, hai người thần hồn chi quang lại cũng chậm rãi tới gần xen lẫn. Cuối cùng, không giữ lại chút nào, dung hợp ở cùng nhau. Trong đại điện, màu băng lam hàn quang cùng màu hỗn độn thần huy, xen lẫn lưu chuyển, đem hai đạo chặt chẽ ôm nhau thân ảnh, ôn nhu bao khỏa. Một bên khác, đại hạ hoàn thành, đã lâm vào một mảnh túc sát tĩnh mịch cùng trong khủng hoảng. Báo, thê lương gào thét, vạch phá trên hoàng thành không. Nam cảnh cấp báo, chữ châu thất thủ, phủ đại tướng quân bị hủy, linh gia nguyên lão bị đổ hơn phân nửa, 300.000 nam cảnh biển quân bất ngờ làm phản, đã theo hạ vô song đến ngoài 30 dặm. Nói xong, lại một đường lính liên lạc thanh âm vang lên. Đông hải cấp báo, Đông hải vương chiến chết, Đông hải ra đảo. Hàng. Sau đó, một đạo tiếp một đạo cấp báo truyền đến. Tây mạc cấp báo, đô hộ phủ đình trệ, 100.000 thiết kỵ, toàn quân bị diệt. Thương Ngô hành tỉnh cấp báo, phủ tổng đốc hóa thành đất khô cằn, bị phản quân hợp nhất. Vân Điền hành tỉnh cấp báo, tương đạo làm người tuyệt vọng chiến báo, như là bùa đòi mạng, liên tiếp đưa vào trường nhạc cung. Mỗi một chữ đều như là búa tạ, hung hăng nện ở phù giao công chúa trong lòng. Phù giao công chúa sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run, giáng chống đỡ lấy ngồi tại ngự án về sau. Nàng vừa mới đã trải qua cùng Tiêu Dương tiểu diễm, còn chưa tới kịp dư vị cái kia phần ấm áp cùng rung động, liền bị cái này phô thiên cái địa tin dữ triệt để đánh vào hầm băng. Hạ vô song, vậy mà thật là hắn. Với lại, hắn vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Ngắn ngủi mấy ngày, quét sạch hơn phân nửa hoàng triều, lôi cuốn mấy triệu đại quân. Tiêu công từ đâu? Hồng Dạ tỷ tỷ đâu? Phù Giao đống nhiên đứng lên, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Giờ phút này, chỉ có nam nhân kia mới là trong nội tâm nàng duy nhất trụ cột. Nàng bước nhanh rời đi đại điện, đi vào Ninh Hồng Dạ tẩm cung. Trong tẩm cung, Ninh Hồng Dạ đồng dạng đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt ngưng trọng. Ta cũng không biết Tiêu Dương đi hướng, tam thanh quan phương hướng khí tức hỗn loạn, bị cấm chế cường đại ngăn cách, không cách nào dò xét. Tiêu Dương không tại. Tin tức này như là cuối cùng một cây dâm dạng, để Phù Giao tâm chìm đến đáy cốc. Nhưng nàng dù sao cũng là giám quốc công chúa, thực chất bên trong cứng cỏi, để nàng cưỡng ép đè xuống khủng hoảng. Cho dù Tiêu Dương không tại, nàng cũng quyết không thể trơ mắt nhìn xem đại hạ diệt vong. Nàng đột nhiên vô bàn một cái, mắt phượng hàm sát, thanh âm truyền khắp cung điện. Truyền lệnh, gõ vang cảnh dương chuông, toàn thành giới nghiêm. Ngự Lâm quân thống lĩnh ở đâu? Lập tức bố phòng bốn môn. Tất cả hoàng thành cung phụng, theo bản cung trèo lên thành ngăn địch. Đông, đông, đông. Nặng nghề mà bi thương cảnh dương tiếng chuông, như là chuông tang vang vọng trên hoàng thành không. Vô số dân chúng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem từng đội áo giáp lạnh lạnh Ngự Lâm quân, như là dòng lũ đen ngòm, tuôn hướng tứ phía tường thành. Khí tức sơ sát, trong nháy mắt thay thế phồn hoa của ngày xưa. Hoàng thành cửa đông, chủ tước môn thành lâu. Phù Giao công chúa một thân nhung trang, áo khoác vàng sáng vừa bảo, đứng ở phần phật tinh kỳ phía dưới. Bên cạnh nàng là khí tức trầm ngưng, quanh thân ẩn có ánh lửa lưu chuyển linh hồng dạng. Phía sau hai người là sắc mặt ngưng trọng như sắc bảy, bát phẩm cường giả. Cùng mấy bạn nắm chặt binh qua, ánh mắt lại mang theo sợ hãi ngự lâm quân tinh nhuệ. Chương 409, Hạ Vô Song VS Ninh Hồng Dạng. Chương 409, Hạ Vô Song VS Ninh Hồng Dạng. Dưới thành, tinh kỳ tế nhật, đao thương như rừng. Tiếng trống trận như là sấm rền, từng tiếng gõ vào thủ thành quân dân trong lòng. 1 triệu phản quân hội tụ khí tức sơ sát, quấy phong vân, cả thiên không đều trở nên âm trầm kiềm chế. Tại mảnh này hắc sát hải dương phía trước nhất, một đạo người khoác ám kim áo giáp, quanh thân tản ra man hoang ngang ngược khí tức thân ảnh, như là ma thần đứng ngạo nghễ hư không. Chính là Hạ Vô Song. Ha ha ha. Phù Giao, ta tốt cô. Hạ Vô Song buông thả tiếng cười như là của lôi, vang vọng toàn bộ chiến trường, tràn đầy đắc chí vừa lòng cản rỡ. Nhìn thấy bản thái tử vì ngươi chuẩn bị, đăng cơ quả tặng sao? 100 vạn hùng binh, san bằng cái này mục nát hoàn thành, chỉ ở hôm nay. Hắn đột nhiên vung tay lên, chỉ hướng đầu tường. Trên thành quân coi giữ nghe, bản thái tử chính là thiên mệnh sở quy, thân phụ cự linh thần truyền thừa, đã nhập võ thần chi cảnh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giờ phút này mở thành đầu hàng, vì nên bản thái tử vào thành người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, ngày thành phá, chó gà không tha. Kinh khủng võ thần uy áp, như là thực chất sóng lớn, hung hăng chụp về phía tường thành. Đầu tường vô số tu vi hơi thấp binh sĩ, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, thậm chí có người khống chế không nổi quỳ rạp xuống đất. Yêu ngôn hoặc chúng, loạn thần tặc tử. Ngươi thân là đại hạ thái tử, vậy mà ý đồ mưu phản, ngươi đây là muốn chết. Phù Giao công chúa cố nén cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, nghiêm nghị quát lớn. Chúng tướng sĩ, hộ ta hoàn thành, tru sát phản địch. Giết. Đầu tường quân coi giữ buộc phát ra bi tráng gầm thét, ý đồ xua tan trong lòng sợ hãi. Bu xuẩn mất khôn. Hạ Vô Song nhe răng cười một tiếng, cho ta nghiền nát bọn hắn. Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng phản quân trong trận, trên trăm đạo cường hãn khí tức phóng lên tận trời, đều là đầu nhập vào hoặc bị ép thần phục với Hạ Vô Song thất phẩm tông sư cường giả. Càng có 10 vị khí tức tựa như núi cao bát phẩm võ hầu xông ra. Bọn hắn mang theo cuồng bạo sát ý, lao thẳng tới đầu tường, thề phải muốn chém đem cướp cờ, nhất cử phá vỡ quân coi giữ đấu trí. Hộ giá, cản bọn họ lại. Phù Giao công chúa bên người, Hoàng Thành cung phụng thống lĩnh nghiêm nghị hét lớn. Trên đầu thành, hoàng triều một phương trên trăm tên thất phẩm tông sư cường giả, 10 vị bát phẩm võ hầu, cũng nao nao giống giận đằng không mà lên, đón lấy đánh tới phản quân cao thủ. Trong lúc nhất thời, thành tường trên không, sát khí tung hoành, đao quang kiếm ảnh, tiếng hô giết rung trời. Cuồng bạo năng lượng va chạm, giống như pháo hoa tại đầu tường nổ tung, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy huyết vũ vẩy xuống, chân cụt tay đứt vẩy ra. Nhưng mà, trên lệch của song phương vẫn là quá lớn. Phản quân một phương cao thủ, phần lớn là bị Hạ Vô Song lấy thủ đoạn đấm máu thu phục hoặc lôi cuốn, trong lòng kìm nén một cỗ lệ khí, lại số lượng hơi chiếm ưu thế. Càng quan trọng hơn là, phía sau bọn họ đứng đấy cái kia như là ma thần Hạ Vô Song. Sĩ khí như hồng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chỉ một lát sau giao phòng, hoàn thành một phương cường giả, tựa như cùng gặt lúa mạch ngã xuống. Một tên hoàng triều bắt phẩm võ hầu cung phụng, bị 3 tên phản quân bắt phẩm võ hầu vây công, hiện tượng hoàn sinh. Cuối cùng bị một đạo lăng lệ đao quang chặt đứt cánh tay, tiêu thảm rớt xuống thành lâu, không rõ sống chết. Ha ha ha, phế vật. Một đám phế vật. Hạ Vô Song lơ lửng tại chiến trường trên không, nhìn xem phe mình cao thủ thế như trẻ tre, trên mặt lộ ra tàn nhẫn khoái ý, hắn thậm chí không có xuất thủ, chỉ là như là mèo hí lao thử, thưởng thức trận này đổ sát. Phù Giao, đây chính là ngươi dựa vào lực lượng, không chịu nổi một kích. Đợi bản thái tử san bằng thành này, nhất định phải để ngươi cái này thiệt thì, vì gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ. Còn có Ninh Hồng Dạng, ngươi dạng này mỹ nhân, chỉ có bản thái tử mới xứng với, các loại thành phá đi lúc, bản thái tử sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ bên trong, phản quân cao thủ đã xé mở hoàng thành cung phụng phòng tuyến, như là hổ vào bầy dê, bắt đầu đổ sát đầu tường phổ thông tướng lĩnh cùng binh lính tinh nhuệ. Hạ Vô Song con ngươi lạnh lẽo, quát lớn nói, các ngươi đại thế đã mất, người nào ngăn ta, chết. Mạnh nhất Hạ Vô Song còn chưa xuất thủ, phe mình cao thủ liền bị tàn sát hầu như không còn. Một màn như thế, lập tức để quân coi giữ sĩ khí trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất, tâm tình tuyệt vọng như là ôn dịch lan tràn. Đám người âm u đầy tử khí, lập tức sợ hơn phân nửa. Nghĩ tử, nghĩa trướng. Đúng lúc này, một cái tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin gào thét từ hoàng thành chỗ sâu truyền đến. Chỉ gặp một thân vàng sáng long bảo, lại bị tức giận đến toàn thân phát run hạ hoàng, tại một đám thất kinh thái giám thị vệ chen trúc dưới, vậy mà cũng leo lên thành lâu. Hắn chỉ vào không trung như là ma thần Hạ Vô Song, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi cái này bất trung bất hiếu xuất sinh, dám cử binh ngữ phản. Chấm muốn chu ngươi cửu tộc. Chu ta cửu tộc. Hạ Vô Song phảng phất nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên ngưng cười âm thanh, màu đỏ tươi đôi mắt giống như rắn độc khóa chặt Hạ Hoàng, thanh âm băng lạnh đau xương. Lão giả, ngươi là điên rồi sao? Ngươi thế nhưng là lão tử ta, ngươi muốn chu ta cửu tộc, không phải là muốn giết chính ngươi. Ngươi hoa mắt ù tai vô năng, chấm mê tà thuật, đưa Giang Sơn xã tắc tại không để ý, thậm chí lời nói đều nói không lưu loát. Có tư cách gì ngồi tại trên long ỷ? Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, võ thần uy áp giống như là biển gầm ép hướng Hạ Hoàng. Nể tình ngươi sinh ta một trận, bản thái tử cho ngươi chừa chút mặt mũi. Lập tức hạ chiếu, nhường ngôi tại ta. Ngươi có thể đi Tam Thanh Quan làm phú quý người rảnh rỗi, tiếp tục luyện ngươi trường sinh đan. Nếu không, trong mắt của hắn sát cơ nổ bắn ra, đừng trách bản thái tử không niệm tình phụ tử. Ngươi. Hạ Hoàng bị cái kia kinh khủng uy áp làm cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ vào Hạ Vô Song, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cũng bị con ruột bức thoái vị bị thương. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hạ Vô Song mất kiên trì, trên mặt giữ tận sắc lóe lên, bao trùm lấy ám kim áo giáp cánh tay phải, đột nhiên nâng lên. Cự linh thần hư ảnh, sau lưng hắn như ẩn như hiện. Một cỗ đủ để vỡ nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Vâng. Hạ Vô Song thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, mang theo nghiền nát hết thể bị diệt ý chí, lao thẳng tới trên cổng thành Hạ Hoàng. Hắn muốn ngay trước 1 triệu đại quân mặt, tự tay giết cha. Đang lâm đế vị. Hoàng huynh. Phù giao công chúa La Thất Thanh. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cũng ngay. Một đạo thanh lãnh như băng, nhưng lại ẩn chứa phần thiên chi nộ quát, đột nhiên vang lên. Vâng. Sinh hồng sắc hỏa diễm, như là hỏa sơn bộc phát từ thành lâu một góc, phóng lên tận trời. Bốn phía trong nháy mắt hóa thành một mảnh thiêu đốt biển lửa. Trong biển lửa, một đạo hồng y thân ảnh đạp diễm mà ra, chính là Ninh Hồng Dạ. Nàng mặt nạ hàn sương, hai con ngươi bên trong phảng phất có hai vòng hồng nhật đang thiêu đốt. Mặc dù Ninh Hồng Dạ cũng trướng mắt Hạ Hoàng, nhưng Tiêu Dương không tại, nàng không thể để cho hoàng vị rơi xuống Hạ Vô Song trong tay. Ninh Hồng Dạ một kích, đem cũng không sử xuất toàn lực Hạ Vô Song bước lui. Hạ Vô Song nhếch miệng lên một vòng cười tà, tràn đầy tự tin nói, ha ha, xem ra ngươi tại Côn Luân Khư bên trong cũng có kỳ ngộ. Ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá bản thái tử kỳ ngộ liên tục, đã thành võ thần chi cảnh, ngươi tuyệt không phải bản thái tử đối thủ. Bản thái tử trong lòng thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ Tiêu Dương, nguyện ý làm bản thái tử nữ nhân, đợi ta đăng cơ ngày, ngươi chính là hoàng hậu. Võ thần. Linh Hồng Dạ lơ lửng tại biển lửa phía trên, bạch y liễu phần phật, ánh mắt lạnh như băng quan sát Hạ Vô Song, thanh âm mang theo không che giấu chút nào xem thường cùng chán ghét. Chỉ bằng ngươi bực này giết cha xóa bị, không bằng cầm thú cặn bã, cũng xứng xưng thần. Linh Hồng Dạ nhếch miệng lên một vòng cực điểm trào phúng độ cong, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ngươi, ngay cả cho Tiêu Dương sách giày cũng không xứng. Ven đường một đầu chó hoang, đều cao hơn ngươi quý vạn lần. Chương 410, Hạ Vô Song át chủ bài, hữu diệu Tiêu tiên sinh. Chương 410, Hạ Vô Song át chủ bài, hữu diệu Tiêu tiên sinh. Thiện nhân, ngươi muốn chết. Hạ Vô Song trong nháy mắt nổi giận, hai mắt xích hồng như máu, như là bị đạp cái đuôi chó dại. Linh Hồng Dạ lời nói, so Tiêu Dương roi ác hơn địa quất nát hắn vặn bẹo lòng tự trọng. Còn lại là tại 1 triệu đại quân trước mặt. Cự linh thần giận, thê thiên liệt địa. Hạ Vô Song triệt để điên cuồng, liều linh thi triển ra nhất trọng thiên võ thần thực lực. Phía sau hắn cự linh thần hư ảnh, trong nháy mắt ngưng thực, phát ra kinh khủng gào thét. Cự linh thần pháp tướng quả đấm to lớn, mang theo đủ để vỡ nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh phía Linh Hồng Dạ. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng mà đối mặt Hạ Vô Song cái kia bị thiên diệt địa một quyền, nàng không tránh không né, thon thon tay ngọc chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đống nhiên một điểm. Hồng liên nghiệp hỏa, đốt tâm. Suy. Một đạo thuần túy hỏa diễm pháp tắc tạo thành xích hồng hỏa tuyến, mang theo phần diệt vạn vật khí tức khủng bố, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Hạ Vô Song cái kia banh tới quyền phong phía trên. Ầm ầm. Không cách nào hình dung kinh khủng bạo tạc, tại thành lâu phía trước nổ tung. Xích hồng cùng ám kim hai cỗ cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, điên cuồng đối xông cho bụi. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo sụp đổ. Cơn bão sóng xung kích quét sạch tứ phương, đem tới gần tường thành phản quân binh sĩ, như là rơm rạ tung bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đập, đập, đập. Hạ Vô Song cái kia thế không thể đỡ thân ảnh, lại bị ngạnh sinh sinh đẩy lui 3 bước. Mỗi một bước đều trong hư không, dẫm ra giống mạng nhện vết rách. Hắn bao trùm áo giáp trên nắm tay, lại truyền đến một trận nóng bỏng phòng cảm giác. Cái kia xích hồng hỏa diễm, có thể đốt bị thương hắn cự linh thần lực ra chỉ võ thần thân thể. Cái gì? Hạ Vô Song đông nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi trong đôi mắt, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Ngươi cũng là võ thần. Điều đó không có khả năng. Hắn không thể nào hiểu được. Tiêu Dương quái vật kia thì cũng thôi đi. Làm sao ngay cả Ninh Hồng Dạ cái này hắn đã từng coi là độc chiếm nữ nhân, cũng bước vào võ thần chi cảnh. Nhưng mà, Ninh Hồng Dạ nhưng lại không cùng hắn nói nhảm. Nghiệp hỏa hồng liên, đốt thế. Nàng hai tay kết ấn, quanh thân hỏa thần chi lực điên cuồng tăng gọn. Vô số đóa từ hỏa thần chi lực tạo thành xích hồng liên hoa, tại nàng quanh thân nở rộ xoay tròn. Mỗi một đóa hồng liên đều ẩn chứa phần diệt vạn vật kinh khủng uy năng. Cuối cùng, tất cả hồng liên hội tụ ở nàng lòng bàn tay. Linh Hồng Dạ đống nhiên đánh ra hồng liên, lập tức trên không trung hóa thành một đóa có thể đốt cháy chư thiên to lớn hồng liên, hướng về Hạ Vô Song hung hăng đập tới. Đáng chết! Ngươi cho rằng ngươi là võ thần, liền có thể thắng bản thái tử? Bản thái tử thế nhưng là thiên tuyển chi nhân, là thần tuyển người. Hạ Vô Song gào thét lần nữa ra chiêu. Vành, vành, vành. Bầu trời hóa thành tu la tràng, xích hồng cùng ám kim và mang điên cuồng va chạm. Mỗi một lần đối hoành, đều như là tinh thần nổ tung, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Sóng xung kích giống như là biển gầm không ngừng quyết tán. Phía dưới tường thành kịch liệt lay động, vô số gạch đá tuôn rơi rơi xuống. Song phương giao chiến binh sĩ, vô luận là phản quân vẫn là quân coi giữ, đều hoảng sợ đình chỉ chém giết, run lẩy bẩy địa nằm rạp trên mặt đất, e sợ cho bị cái kia kinh khủng thần chiến dư ba tác động đến. Hạ Vô Song giống như điên dại, cự linh thần hư ảnh gào thét liên tục, các loại truyền thừa thần thông không muốn sống địa vang ra. Lực lượng cuồng bạo tuyệt luân, tràn đầy man hoang khí tức hủy diệt. Linh Hồng Dạ hoàn toàn không giả, hỏa thần pháp tướng toàn lực thôi động, mượn nhờ Tiêu Dương cho vô số pháp bảo thần thông, tại Hạ Vô Song đánh có đến có về. Thần binh va chạm, pháp tác đối hoành. Không gian vỡ vụn. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, xích hồng hỏa diễm lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Vâng. Lại là một lần kinh thiên động địa va chạm. Một đóa to lớn hồng liên hung hăng đâm vào cự linh thần hư ảnh lồng ngực. Xích hồng hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt, tịnh hóa lấy cái kia thần lực màu vàng sậm. Ách a. Hạ Vô Song kêu lên một tiếng đau đớn, tính cả sau lưng cự linh thần hư ảnh, đột nhiên bay rất ra ngoài mấy trăm trượng. Hắn trùng điệp rơi xuống đất, khí tức một trận hỗn loạn, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia dòng máu màu vàng sậm. Hạ Vô Song bại. Tại thuần túy thần lực đối bính bên trong, hắn liền rơi vào hạ phòng. Trên đầu thành, phù giao công chúa cùng tất cả quân coi giữ trong mắt, bộc phát ra mừng như điên quan mang. Hạ hoàng càng là kích động đến mặt mo đỏ bừng. "Tốt, Hồng Dạ cô nương mỹ vũ, giữ vững hoàng thành." Tiếng hoan hô chưa rơi xuống, bị đánh lui Hạ Vô Song, lại bỗng nhiên ngừng thân hình. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt chẳng những không có thất bại, ngược lại lộ ra càng thêm dữ tợn điên cuồng tiêu dung. "Ha ha ha, Linh Hồng Dạ, bản thái tử thừa nhận xem thường ngươi." Hắn cùng thiếu, thanh âm tràn đầy hoán động, "Bất quá, ngươi cho rằng cái này hết à?" Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, chỉ hướng phía dưới như là hát sát hải dương 1 triệu đại quân, lại chỉ hướng bị xích hồng hỏa diễm bảo vệ hoàng thành, thanh âm áp độc. "Nhìn thấy không, bản thái tử trăm vạn hùng binh đã xem hoàng thành vây chật như nêm cối. Nội thành đoạn thủy cạn lương thực, các ngươi có thể kiên trì mấy ngày? Lại bản thái tử đã ở ngoài thành tất cả nguồn nước bên trong, bố trí xuống vô sắc vô vị thực cốt tiêu hồn tán. Nhiều nhất 7 ngày, cái này trong hoàng thành mấy triệu dân đen, tính cả các ngươi những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sâu kiến, đều đem đói khát mà chết, hóa thành xương khô." Hắn màu đỏ tươi đôi mắt, gắt gao khóa chặt trên cổng thành Linh Hồng Dạ cùng phù giao công chúa, càn rỡ tàn nhẫn. "A, đúng." Hạ Vô Song phảng phất nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một vòng tràn ngập lòng tin, nhe răng cười. "Quên nói cho các ngươi biết, bản thái tử sau lưng cũng không chỉ cự linh thần truyền thừa." Hắn vẫn nhìn lâm vào khủng hoảng quân dân, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy khoe khoang cùng uy hiếp. "Bản thái tử còn có một vị vô địch sư tôn, Cửu Diệu Tiêu tiên sinh. Lão nhân gia ông ta công tham tạo hóa, sớm đã siêu thoát giới này. Chờ hắn tìm tới, chớ nói ngươi Linh Hồng Dạ, liền là Tiêu Dương tên tiểu tạm chủng kia đích thân đến, cũng phải tại sư tôn trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các ngươi đều phải chết." Trong tiếng cười điên dại, Hạ Vô Song không còn ham chiến, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trở về phản quân trên không. "Truyền lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau 30 dặm, chặt đứt hoàng thành hết thảy đường ra, đoạn thủy cạn lương thực, trong nước hạ độc, vây mà không công. Cho bản thái tử vây chết bọn hắn." Chương 411, Hạ Vô Song dám đến, ta liền tự tay lấy hắn mặc chó. Chương 411, Hạ Vô Song dám đến, ta liền tự tay lấy hắn mặc chó. Hoàng thành, ngày xưa nguy nga, đã sớm bị phản quân uy áp nghiền nát. Ngoài 30 dặm dưới thành cái kia đen nghịt phản loạn đại quân, cùng bầu trời bên trong hắc vân dung hợp, ép tới người thở không nổi. "Đông, đông, đông." Trầm muộn tiếng trống trận từ bốn phương tám hướng truyền đến, trung điệp đập vào mỗi một cái hoàng thành trái tim con người trên ngọn, đập bể bọn hắn đấy lòng cuối cùng một tia may mắn. Đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Ngày xưa cao cao tại thượng thái tử, bây giờ lại trở thành lấy mạng lệ quỷ. Đoạn thủy cạn lương thực tuyệt cảnh, như là vô hình dây treo cổ, một ngày gấp qua một ngày. Càng đáng sợ chính là, cái kia duy trì lấy cuối cùng sinh cơ nguồn nước mạnh mạnh, bị hạ kịch độc. Khủng hoảng tại tuyệt vọng trong đám người, khuyết tán ra. Giữa đường phố, ngày xưa phồn hoa chợ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có phong thanh nghẹn ngào, sen lẫn hài đồng bởi vì đói khát mà phát ra yêu ớt khóc nỉ non. Từng trương xương vụ trên mặt, chỉ còn lại trống rỗng chết lặng sợ hãi, cùng đối ngoài thành phản quân gót sắt kinh hoàng. Thành cung bên trong, bầu không khí càng là ngưng trọng đến như là ngưng kết hàn băng. Hoàng cung, Trầm Mê Trường Sinh sợ hàng hoàng đế, sớm đã không biết tung tích. Mấy vị râu tóc bạc trắng lao thần quỳ rạp trên đất, phù giao công chúa ngồi ở chủ vị, trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt. "Điện hạ, không thể kéo dài được nữa a." Cầm đầu lao thần thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. Trong thành lương thực hết thủy tuyệt, càng có kịch độc lan tràn. Võ giả còn tốt, có thể dân chúng không ăn không uống, có thể không kiên trì được bao lâu. Hạ Vô Song hắn dù sao có hoàng thất huyết mạch, hơn nữa còn là trên danh nghĩa thái tử, để hắn đăng cơ dù sao cũng tốt hơn ngọc thạch câu phần, sinh linh đổ thán a. "Mời điện hạ nghĩ lại, mở thành xin hàng a." "Mời điện hạ nghĩ lại." Còn lại đại thần cũng nhao nhao dập đầu phụ họa. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, lưu thủy binh. Theo bọn hắn nghĩ, thái tử ngỗ nghịch cố nhiên tội ác tày trời, nhưng người nào cũng sẽ không giống đi theo một cái vô năng hoàng đế, không không chịu chết. Bây giờ Hạ Vô Song thực lực cường hãn, hơn nữa còn là nghiêm chỉnh hoàng thất huyết mạch, bởi vậy tại mọi người xem ra, cũng không phải không thể đem hoàng vị tặng cho hắn. "Im ngay." Từng tiếng quát, như là lợi kiếm bạch phá ngưng trệ không khí. Phù giao công chúa bỗng nhiên từ sau án thư đứng lên, một cô không thể nghi ngờ nghiêm nghị khí thế, đột nhiên nở rộ. Hạ Vô Song lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Ý hắn mưu đồ phản vây khốn hoàn thành, đoạn ta nguồn nước độc ta bách tính, như thế hành vi không bằng cầm thú. Các ngươi lại vẫn hy vọng xa vời hắn sau khi lên ngôi, sẽ đối xử tử tế bách tính, bỏ qua cho các ngươi. Thanh âm của nàng không cao, nhưng từng chữ thiên quân, nện ở tim của mỗi người bên trên. Hắn như nhập chủ cái này hoàng cung, các ngươi hát gặp tán sát hầu như không còn. Cái này toàn thanh bách tính, sẽ chỉ biến thành thỏa mãn hắn bạo ngược dã tâm xương khô. Đầu hàng, đó là tự chui đầu vào giọ. Bản cung tuyệt không đáp ứng. Nói xong, mọi người dưới đài một trận hai mặt nhìn nhau. Hạ Vô Song tàn nhẫn, bọn hắn nhìn ở trong mắt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu là để Hạ Vô Song phá thành, vậy bọn hắn thật đúng là hung nhiều cắt thiếu. Phù giao công chúa lực bài chúng nghị, mắt thấy không ai lại có gì nghị, tiếp tục nói, chuyển các bộ, tất cả ngõ ngách, cho dù là một hạt gạo cũ, một giọt thanh thủy, đều tìm kiếm cho ta đi ra. Tập trung điều phối, ưu tiên cung cấp giả yếu tàn tật cùng đứa bé phụ nữ trẻ em. Nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nặng nề khắc hoa cửa gỗ. Gió lạnh lôi cuốn lấy túc sát khí tức đập vào mặt, gợi lên nàng bên tóc mai sợi tóc. Nàng ánh mắt ngưng trọng mang theo chờ đợi, cùng được ăn cả ngã về không yếu đất. "Cửu Lang, ngươi đến tụt cùng đi đâu? Ngươi nhất định phải mau mau trở về,
bản cũng biết ngươi sẽ không vứt bỏ chúng ta.
Tam thanh quan,
An Diệu Ngọc ngồi xếp bằng, khí tức quanh người lưu chuyển, khi thì mát lạnh, khi thì ấm áp. Hồi lâu, hai người khí tức dần dần bình. Tiêu Dương chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy rơi vào An Diệu Ngọc trên thân, mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Chuyện chỗ này, ta sẽ phải tiến về Đông Huyền Vực. An Diệu Ngọc dài tiệp khẽ run, dương mắt mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang.
Đông Huyền Vực,
ngươi theo ta đồng hành. Tiêu Dương ngữ khí bình thản, lại mang theo khống chế hết thảy chắc chắn. Ngươi đối Đông Huyền Vực so bất luận kẻ nào đều quen thuộc, có ngươi dẫn đường, có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền phức. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mấy phần, phảng phất có thể xuyên tấu lòng người. Có lẽ còn có thể mượn cơ hội giúp ngươi hướng Vân Lam Tông đòi lại một chút cũ nợ.
Đòi lại cũ nợ,
bốn chữ để An Diệu Ngọc trái tim bỗng nhiên co rụt lại, lập tức kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Cái kia sâu tận xương tủy hận ý bị trong nháy mắt nhóm lửa. Trở về thiên giới,
báo thủ.
Cái này từng là nàng ngày nhớ đêm mong lại xa không thể chạm hy vọng xa vời, giờ phút này lại bị Tiêu Dương bày tại trước mặt. Nàng nhớ tới mới tu luyện đại âm dương thuật lúc, cái kia cố cảm giác kỳ dị, nhìn lại một chút trước mắt cái này thâm bất khả chấp nam nhân. Gò má nàng nổi lên một vòng phi hồng, mặc dù có mấy phần ngượng ngùng, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Dù sao có thể trở về tiên giới cũng báo thủ, đối nàng mà nói, là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Cái này dụ hoặc, đủ để cho nàng đè xuống hết thảy lo lắng.
Tốt.
An Diệu Ngọc thanh âm có chút hơi cầm, lại dị thường rõ ràng kiên định, ta tùy ngươi đi. Tiêu Dương trên mặt lộ ra một kia trong dự liệu cười nhạt đứng dậy. Như thế rất tốt, ngươi lại ở đây an tâm điều tức, vững chắc cảnh giới. Trường Nhạc Cung bên kia còn có chút sự tình cần ta trở về xử lý. Trường Nhạc Cung Thiên Điện môn bị im ắng đẩy ra.
Cửu Lang,
Phù Giao công chúa đống nhiên quay người, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó nói lên lời hào quang. Nàng bước nhanh lên tiếp, thậm chí quên đi tại quần thần trước mặt, bảo trì công chúa thận trọng.
Người rốt cục trở về.
Ninh Hồng Dạ theo sát phía sau, ánh khí trên mặt cũng đầy là ngưng trọng, ngựa khí gấp rút.
Người đi nơi nào?
Vì sao lâu như vậy? Hoàng Thành nguy cơ sớm tối. Tiêu Dương ánh mắt đảo qua hai nữ lo nghĩ mặt mũi tiểu thụy, khẽ bước cằm, trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ. Đi xử lý chút không thể không làm việc tư. Hắn đem An Diệu Ngọc sự tình biến mất, lời nói xoay chuyển, dưới thành tình huống như thế nào? Hạ Vô Song cái thằng kia có động tác gì? Mặc dù Tiêu Dương một mực đang tam thanh quan bên trong, nhưng chuyện ngoại giới phát sinh, hắn vẫn là có chỗ phát giác. Phù Giao hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, nhưng ngữ tốc vẫn như cũ nhanh chóng. Hạ Vô Song đã hết lên 18 lộ phản quân, đem hoàng thành vây chật như nêm cối. Càng đáng sợ chính là, thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn chính miệng tuyên bố, tại Côn Luân cư được, cự linh thần, hoàn chỉnh chuyển thừa, đã thành công đột phá trở thành nhất trọng thiên võ thần. Trong thành lòng người bàng hoàng, quân tâm rung chuyển. Nhưng mà, như thế để Phù Giao công chúa cấp bách sự tình, nhưng không có để Tiêu Dương có chút khẩn trương.
Võ thần.
Tiêu Dương nét miệng lên một vòng băng lãnh lại tràn ngập châm chọc đường cong, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Cái kia khinh thường tiếng cười, rõ ràng quanh quẩn trong điện.
A,
xem ra hắn tại Côn Luân Khư di tích bên trong chui quá sâu, lỗ tai điếc, con mắt cũng mù. Ngay cả ta tại Côn Luân Khư bên trong làm cái gì, đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt bén nễ, mang theo một loại quan sát sâu kiến hờ hững.
Cũng tốt, tránh khỏi ta hao tâm tổn trí đi tìm hắn, đã hắn vội vã chịu chết, ta liền thành toàn hắn.
Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lạnh, mang theo lệnh thấu xương sát ý Hạ Vô Song giảm đến, ta liền tự tay lấy hắn mặt chó.
Vâng,
cái này cuồng vọng bá đạo thanh âm, giống như một đạo kinh lôi bổ vào trong điện. Phù Giao công chúa cùng quần thần đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Ninh Hồng Dạ biết được Tiêu Dương thực lực, cười không nói. Chỉ cần có Tiêu Dương tại, chỉ là Hạ Vô Song, không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng mà, mọi người dưới đài lại là xôn xao.
Võ thần,
đó là nhân gian mạnh nhất tồn tại a. Cho dù Tiêu Dương mạnh hơn, đối mặt một vị tân tấn võ thần, sao dám như thế khinh miệt? Nếu không có Phù Giao công chúa ở đây, bọn hắn sợ là sớm đã mở miệng nghi ngờ.
Cửu Lang, không thể khinh địch.
Lúc này, Phù Giao công chúa vội vàng bắt hắn lại cánh tay, đầu ngón tay lạnh bước. Hạ Vô Song tuyệt không phải chỉ có cự linh thần chuyển thừa đơn giản như vậy. Hắn nói sau lưng của hắn còn có một vị thần bí khó lường sư tôn, tên là Cửu Diệu Tiêu tiên sinh.
Chương 412, Hạ Vô Song, bái kiến nghĩa phụ.
Chương 412, Hạ Vô Song, bái kiến nghĩa phụ. Phù Giao công chúa sắc mặt trắng bệch, sợ Tiêu Dương không tin, lập tức bắt đầu liệt kê Cửu Diệu Tiêu tiên sinh kinh khủng sự tích. Trong khoảng thời gian này, ta cũng nghe ngóng một phen cái này Cửu Diệu Tiêu tiên sinh, truyền ngôn người này thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, tu vi tâm bất khả trắc. Tục truyền từng tại Đông Hải chi tân, một kiếm chém chết làm hại trăm năm bát giai đỉnh phong yêu thú Phúc Hải Huyền Liên Giao, yêu đan bị đoạn, ngàn dặm hải vực vì đó nhuộm đỏ. Càng có người nói, hắn từng độc thân xâm nhập Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu, trong nháy mắt trấn áp tam đại cổ độc Tà Tông tông chủ, khiến cho túi đầu xương thần. Nghe nói Hạ Vô Song có thể có hôm nay chi thế, toàn do người này tại phía sau màn chủ tính chỉ điểm. Người này quá mức kinh khủng, ngươi tuyệt đối không thể khinh thường a. Phù Giao nói một hơi, lồng ngực vi vi chập trùng, khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Dương, sợ hắn vẫn như cũ không xem ra gì. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Dương trên mặt vậy mà xuất hiện khó mà áp chế tiêu dung, khỏe miệng so á cờ còn khó ép. Khu khu, không có ý tứ, thất thố. Hắn thu liêm tiêu dung, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà tự tin.
Yên tâm đi, cái tiêu cửu rượu tiêu tiên sinh ta có biện pháp đối phó, có thể không đánh mà thắng giải quyết.
Hắn đến gần một bước, không cần suy nghĩ đối Phù Giao công chúa nói, dạng này, tiếp xuống vô luận Hạ Vô Song phái người nào, dùng loại phương thức nào ý đồ tiến vào hoàng cung, mở ra cửa cung cũng tốt, phá hủy cung điện cũng được.
Ngươi người, chỉ cần làm một chuyện, không cho phép chống cự.
Cái gì? Phù Giao công chúa tuôn ra kinh hô, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt viết đầy to lớn hoang mang cùng không hiểu, thanh âm đều cất cao mấy phần. Không chống cự, tùy ý phản quân tiến vào hoàng cung. Cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà, đem cuối cùng một đạo tường thành bình chướng chắp tay nhường cho. Cái này quá mạo hiểm, vạn nhất. Không có vạn nhất. Tiêu Dương đánh gãy nàng, ngữ khí mang theo tuyệt đối lực khống chế, ánh mắt thâm thúy như là giếng cổ. Ta đã dám an bài như thế, liền có 100% tự tin. Hạ Vô Song tự cho là cầm át chủ bài, lại không biết cái kia át chủ bài. Tóm lại các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Minh Nhật chính là tử kỳ của hắn. Ngươi chỉ cần tin ta, làm theo liền có thể. Qua lại, ta có thể từng để cho các ngươi thất vọng qua. Câu nói này giống như là một viên thuốc an thần. Phù Giao công chúa cùng Linh Hồng Dạ trong đầu, hiện lên Tiêu Dương lần lượt ngăn cơn sóng dữ thân ảnh, từ ban sơ quen biết cho tới bây giờ, cái này nam nhân tựa hồ chưa hề tính sai. Cái kia phần gần như mù quáng tín nhiệm cảm giác, lần nữa áp đảo tất cả lo nghĩ cùng sợ hãi. Nàng dùng sức hít một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực không an toàn bộ xua tan. Cuối cùng, nàng đón Tiêu Dương chắc chắn ánh mắt, nặng nề gật gật đầu, thanh âm mang theo một tia được ăn cả ngã về không kiên quyết. "Tốt, ta tin ngươi." Minh Nhật cửa cung mở rộng, tuyệt không chống cự. Linh Hồng Dạ dù chưa ngôn ngữ, nhưng nắm chặt trôi kiếm tay vi vi bưng lòng, đồng dạng hướng Tiêu Dương ném đi một cái ánh mắt kiên định. Không cần nhiều lời, tín nhiệm của nàng sớm đã giao phó. Tiêu Dương khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo tinh quang. "Rất tốt, như vậy chúng ta liền tới thương nghị một chút chi tiết, bảo đảm Minh Nhật cái này ra gậy ông đập lưng ông cho hay, vạn vô nhất thất." Hoàng thành bên ngoài, liên miên hơn 10 dặm phản quân đại doanh, đèn đuốc như trường long uốn lượn bách lý. Trung quân đại trướng đèn đuốc sáng trưng, lại lộ ra một cố kiểm chế cùng mùi máu tanh. Trong trướng, Hạ Vô Song trần trụi cường tráng thân trên, xếp bằng ở một trường to lớn ra hổ phía trên. Ba ngày cùng Linh Hồng Dạ đối chiến hắn nhiều thiếu thụ chút thương, giờ phút này đang tại chữa thương. Ôi! Hồi lâu, trong cổ họng hắn phát ra từng tiếng âm, khỏe miệng tuét ra một cái tàn nhẫn đường cong. Võ thần! Cái này đủ để nghiền ép phàm tục lực lượng, để hắn cảm giác toàn bộ đại hạ Giang Sơn đều đã phụ phục tại chân mình hạ. Coi như Tiêu Dương trở về, lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phí công. Ngay tại hắn đắm chìm ở lực lượng bành trướng thời điểm, Hạ Vô Song, một đạo phảng phất mang theo vạn quân lôi đỉnh chi uy thanh âm, không có dấu hiệu nào xuyên thấu doanh trướng, rót vào màng nhĩ của hắn chỗ sâu. Thanh âm không cao, lại ẩn chứa một loại làm cho người linh hồn run rẩy ý chí, trong nháy mắt vượt trên doanh trướng bên ngoài ồn ào náo động. Nghĩa phụ Giá Lâm, còn không mau mau quỳ nên. Hạ Vô Song toàn thân kịch chấn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi bởi vì cực độ chấn kinh cùng cuồng hỉ, mà bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp trong đại trướng, một đạo áo bào đen thân ảnh, không có dấu hiệu nào trống rỗng hiện hiện. Một cỗ mênh mông như biển sâu vực lớn kinh khủng uy áp, lấy thân ảnh này làm trung tâm, im lặng tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Không khí ngưng kết, đèn đuốc kịch liệt chập chờn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hạ Vô Song thậm chí có thể rõ ràng nghe được mình tim đập thanh âm. Nghĩa phụ, Hạ Vô Song cơ hồ là lộn nhào địa từ ra hổ bên trên gậy bắt đầu. Hắn bản năng trùng điệp quỳ gối băng lanh cứng rắn trên mặt đất, cái trán chạm đất, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Vô Song, Hạ Vô Song, bái kiến nghĩa phụ đại nhân. Không biết nghĩa phụ Giá Lâm, không thể biết nên, tội đáng chết vạn lần. Hạ Vô Song nằm dạp trên mặt đất, tư thái hèn mọn đến liêu trần ai lý, nơi nào còn có nửa phần võ thần cuồng ngạo. Nhưng mà, tại cái kia phần hèn mọn cùng mừng như điên biểu tượng phía dưới, một cỗ khó mà ức chế kích động, lại tại Hạ Vô Song đáy lòng lặng yên dâng lên. Kính sợ vẫn như cũ, nhưng này số vừa mới lấy được lực lượng cường đại, lại có chút bành trướng dã tâm của hắn. Nghĩa phụ, Cửu Diệu Tiêu tiên sinh, đã từng như là cao treo cửu thiên thần chỉ, là hắn mong muốn không thể thành tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn Hạ Vô Song cũng là đặt chân thần đạo nhất trọng thiên võ thần. Một cái lớn mật đến gần như điên cuồng suy nghĩ, đột nhiên dưới đáy lòng dâng lên. Bây giờ mình cùng vị này thâm bất khả chắc nghĩa phụ so sánh, trên lệch đến tuột cùng còn có bao lớn? Sao không nhờ vào đó cơ hội tốt thăm dò một phen? Như nghĩa phụ vẫn như cũ như trong truyền thuyết như vậy thâm bất khả chắc, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Như bạn nhất đối phương còn không bằng mình, ý nghĩ này một khi sinh sôi, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hạ Vô Song duy trì quỳ lạy tư thế, đầu lâu chôn thật sâu dưới, che giấu đi trong mắt hỗn hợp có kính sợ cùng dã tâm quan mang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm mang theo khiêm tốn cùng thăm dò. Nghĩa phụ thần uy cái thế, có thể đích thân tới tiền tuyến chỉ điểm Vô Song, quả thật Vô Song thiên đại phúc phận. Vô Song tại Côn Luân Khư may mắn được chút cơ duyên, lực lượng hơi có tiến thêm, lại sâu cảm giác cảnh giới phù phiếm, vận dụng không lưu loát. Vô Song cả gan, mời nghĩa phụ chỉ giáo một hai. Nói xong, hắn ngừng thở, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, chờ đợi cái kia áo bào đen thân ảnh phản ứng. Trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia bao phủ tại huyền đấu đồng đen bên trong thân ảnh, không nhúc nhích tí nào. Áp lực vô hình tuôn hướng Hạ Vô Song, để tim của hắn đều nâng lên cổ họng. Thời gian tại lúc này ngưng kết, nhưng mà ngay tại Hạ Vô Song cơ hồ muốn bị cái này áp lực nặng nề đè sập, coi là chọc giận tới vị này kinh khủng tồn tại thời điểm. Ha ha, thú vị. Một tiếng cười khinh miệt từ cái kia hắc bảo bóng ma hạ truyền ra. Đã ngươi được chút tạo hóa, lòng dạ tăng trưởng, bản tọa liền cùng ngươi hoạt động một chút gân cốt, cũng làm cho bản tọa nhìn xem trong miệng ngươi cái kia cự linh thần truyền thừa đến cùng có mấy phần cân lượng. Chương 413, đánh tơi bởi Hạ Vô Song. Chương 413, đánh tơi bởi Hạ Vô Song. Hạ Vô Song trong lòng cuồng hỉ, trở thành. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là thụ sủng nhược kinh kích động. Tạm nghĩa cha thành toàn. Hắn cấp tốc đứng dậy, trong mắt cuối cùng một tia kính sợ bị cháy gừng hực chiến ý cùng dã vọng thay thế. Mời nghĩa phụ chỉ giáo. Hạ Vô Song quát to một tiếng, như là đất bằng kinh lôi nổ vang. Oeng! Chói mắt kim quang, trong nháy mắt xông phá doanh trướng chói buộc, trực trùng vật điều, đem phương viên mấy chục trượng chiếu sáng như ban ngày. Cự linh thần hư ảnh, tại sau lưng của hắn đột nhiên ngưng thực, cao tới ngàn trượng. Đại trướng tại cuồng bạo thần lực trùng kích vào, như là yếu ớt trang giấy, bị triệt để xé rách vỡ nát. Bùi đất bị cuồng bạo khí lưu cuốn lên không trung. Cự linh bản sơn. Hạ Vô Song hai mắt xích kim, bước ra một bước. Dưới chân kiên cố đại địa, bị bước ra một cái hố sâu, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn. Hắn nắm tay phải nắm chặt, cái kia to lớn cự linh thần hư ảnh, cũng đồng bộ huy quyền. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất bá đạo nhất man lực. Trước năm đấm phương không khí bị áp xúc xé rách, phát ra chói tai nổ đùng, hình thành mắt trần có thể thấy màu trắng kích đợt. Không gian đều dưới một quyền này, vi vi vặn bèo biến hình. Mục tiêu trực chỉ cái kia như cũng lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, phản phất bị dọa sợ áo bào đen thân ảnh. Một quyền này, ngưng tụ hắn tân tấn võ thần toàn bộ kiêu ngạo cùng lực lượng. Hắn muốn nhìn, trong truyền thuyết thâm bất khả chắc cửu diệu tiêu tiên sinh, muốn thế nào đón lấy cái này lay núi động ngọn núi một kích. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để đem sơn nhạc quanh thành bột mịn kinh khủng một quyền, cái kia áo bào đen thân ảnh lại ngay cả góc áo cũng chưa từng phát động một cái. Ngay tại to lớn nắm đấm sắp lâm thể nháy mắt, liền cái này, một tiếng mang theo vô tận trào phúng hư lạnh, từ cái kia mũ trùm bóng ma hạ truyền ra. Áo bào đen phía dưới, một cái khớp xương rõ ràng tay cầm, tùy ý ngẩng lên bắt đầu. Cái tay này không có quấn quanh bất kỳ hào quang chói mắt, không có tản mát ra khí thế kinh thiên động địa, thậm chí lộ ra có chút hứng hở. Nhưng mà, liền là con này nhìn lên đến thường thường không có gì lạ tay cầm, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa va chạm tiếng vang, chỉ có một loại như là thuộc da bị cưỡng ép xé rách nuột ngạt thanh âm. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này, bị vô hạn kéo dài. Hạ Vô Song cái kia ẩn chứa hắn tất cả kiêu ngạo cùng lực lượng một quyền, cái kia đủ để cho không gian đều sinh ra gợn sóng cuồng bạo một kích, tại cự ly này bàn tay bất quá vài tấc khoảng cách lúc, tựa như cùng đụng phải lớp kín không thể phá vỡ tường đồng sắt. Oeng! Màu vàng kim nhạt thần lực triều dâng bỗng nhiên nổ tung, điên cuồng bốn phía, đem mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm, lật ngược trong mười dặm tất cả doanh trướng. Dù là như thế, cái này lực lượng cuồng bạo lại không cách nào dung chuyển bàn tay kia mảy may. Hạ Vô Song trên mặt cuồng ngạo trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vậy độ kinh hãi, cũng khó có thể tin. Hắn cảm giác mình nằm đấm, giống như là đập vào toàn bộ thế giới hạch tâm hàng rào bên trên. Phản chấn trở về lực lượng để hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tê liệt, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Quá chậm. Vang lên thanh âm như là thẩm phán, rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Lời còn chưa dứt, cái kia ngăn trở hắn hủy thiên diệt địa một quyển tay cầm, năm ngón tay hơi cong, biến trưởng thành trảo, động tác nhanh đến mức siêu việt Hạ Vô Song thần thức bắt cực hạn. Tay cầm trong nháy mắt chế trụ Hạ Vô Song cổ tay. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, thuận cái kia mảnh khảnh ngón tay, ầm vang rót vào Hạ Vô Song trong cơ thể. A! Hạ Vô Song lập tức phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu rú thảm. Ngay sau đó, Hạ Vô Song cả người bị một cỗ cự lực đột nhiên vung mạnh bắt đầu. Trời đất quay cuồng. Tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ. Thân thể của hắn xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó lấy thế lôi đỉnh bản quân, hung hăng đánh tới hướng kiên cố đại địa. Ầm ầm. Đại địa rung động. Một cái đường kính mấy trượng hố sâu đột nhiên xuất hiện, giống mạng nhện vết rách, điên cuồng lan tràn ra cách xa mấy chục dặm. Phốp thử. Hạ Vô Song như là bị nện tiến trong đất cái đình, hơn nửa đoạn thân thể đều khảm vào bùn đất đá vụn bên trong. Trước mắt hắn sao vàng bay loạn, một ngụm nóng hổi nghịch huyết rốt cuộc gáp chế không nổi, cuồn cuộn mà ra, nhuộm đỏ dưới thân bùn đất. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều, trong nháy mắt che mất ý thức của hắn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Áo bào đen thân ảnh bước ra một bước, xuất hiện tại hố sâu biên giới. Hắn thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút đáy hố giống như chó chết Hạ Vô Song, chỉ là tùy ý nâng lên chân, đối trong hầm cái kia dãy rủa thân ảnh, một cước đạp xuống. Động tác đơn giản thô bạo, mang theo một loại bệ nghệ con kiến hôi hở hững. Oeng! Lại là một tiếng vang trầm. Hố sâu lần nữa hạ xuống. Hạ Vô Song cảm giác mình xương sống đều muốn bị một cước này đập gãy. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, vừa mới ngưng tụ lại tới một điểm khí lực, trong nháy mắt tán loạn. Ngay sau đó, thân ảnh kia cúi người, như là xách gà con đồng dạng, đem cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Hạ Vô Song từ trong hố xách bắt đầu. Hạ Vô Song thân thể lần nữa bị vung mạnh bay. Oeng! Hạ Vô Song thân thể như là một viên sao băng, bị hung hăng vung ra ngoài trăm dặm, trùng điệp đâm vào phía trên ngọn núi lớn. A! Thân thể của hắn khảm nạm tại trong núi lớn, phát ra trận trận tiếng thảm. Nghĩa phụ tha mạng. Vô Song! Vô Song biết sai rồi, cũng không dám nữa. A! Tha mạng a! Hạ Vô Song co do giống như là một đầu chó nhà có tang, mơ hồ không rõ kêu rên cầu xin tha thứ. Nơi nào còn có nửa phần tân tấn võ thần uy phong. Nhìn xem Hạ Vô Song dáng vẻ chật vật, Tiêu Dương đáy lòng đều cười tê. Cái này nhi từ ngốc, thật đúng là có thú. Tiêu Dương bước ra một bước, phất tay ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Hạ Vô Song thanh âm thống khổ cùng tiếng cầu xin tha thứ ở trong trời đêm quanh quẩn. Nhưng mà hắn mặc dù sợ hãi cầu xin tha thứ, lại không có qua. Bởi vì nghĩa phụ càng mạnh, tiếp xuống hắn liền càng có nắm chắc có thể cầm xuống đại hạ hoàn thành. Nghĩa phụ thần uy, Vô Song ánh sáng đông đóm, dám vọng tưởng cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng, quả thật ngu không ai bằng, tội đáng chết vạn lần. Đa tạ nghĩa phụ ân không giết, càng tạ nghĩa cha chỉ điểm, Vô Song cảm kích nước mắt linh. Hắn ngẩng đầu, cố gắng gạt ra hèn mọn nhất định nọ Tiêu Dung, có thể nói là hèn mọn đến liêu trần trong đất. Tiêu Dương không thèm phí lời với hắn, nói thẳng, trước đó đáp ứng bản tôn sự tình, còn nhớ đến. Hạ Vô Song thân thể run lên, dù là đáy lòng có chút không bỏ, nhưng cũng không dám không theo. Vô Song đúng là côn luân hư, may mắn được chút bà bối. Nói xong, Hạ Vô Song trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân đen như mực, vào tay lại kỳ nặng vô cùng khối kim khí. Cái này khối kim khí mặt ngoài hiện đầy huyền ảo đường vân, tản ra quái dị khí tức. Đây là vạn năm thâm hải huyền thiết tinh túy, có thể rèn luyện thân thể căn cơ. Mời nghĩa phụ vui vẻ nhận nói xong, hắn lại lấy ra một khối kỳ dị trái cây. Đây là hoàn hồn ngọc ánh quả, sinh tại Côn Luân tuyệt đỉnh vạn năm ngọc thủy ao, có thể nhanh chóng bổ sung thần lực tẩm bổ thần hồn. Đây là hư không ngân ngọc, ngẫu nhiên đạt được tại một chỗ đổ sụp viễn cổ kẽ hở không gian, đeo có thể vi vi dẫn động không gian chi lực, tại thân pháp độn thuật rất có ích lợi. Chương 414, giết vào hoàn thành. Chương 414, giết vào hoàn thành. Hạ Vô Song môi móc ra một kiện, trái tim đều đang chảy máu. Đây đều là hắn tại Côn Luân hư, trải qua cựu tử nhất sinh, mới đến chí bảo. Vốn là hắn chuẩn bị dùng để củng cố cảnh giới, trùng kích tầng thứ cao hơn cậy bảo, giờ phút này lại muốn chắp tay dâng ra. Nhưng hắn không dám có chút do dự, lại không dám tàng tư. So với những bảo bối này, có thể triệt để chiếm được nghĩa phụ niềm vui, đổi lấy minh nhật nghĩa phụ toàn lực xuất thủ, mới là trọng yếu nhất. Hai tay của hắn bưng lấy cái này mấy món khí tức bất phàm bảo vật, giơ lên cao cao hiến qua đỉnh đầu, tư thái thành kính hèn mọn tới cực điểm. Tiêu Dương bình tĩnh nhìn xem Hạ Vô Song vật trong tay. Đúng là trong mắt người khác đều là tốt vật, nhưng ở mình trong mắt lại cùng rác rưởi một dạng. Bất quá có chút ít còn hơn không, Tiêu Dương đương nhiên sẽ không cần. Tiêu Dương đưa tay bung lên, mấy món bảo vật trong nháy mắt thoát ly Hạ Vô Song tay cầm, rơi vào áo bào đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. "Ân." Tiêu Dương thanh âm, tựa hồ nhiều một tia cực kỳ nhạt hài lòng, tính ngươi còn có chút hiếu tâm. Hạ Vô Song trong lòng đại thạch rơi xuống đất, cùng hỉ lần nữa vượt trên nhục thể kịch liệt đau nhức, trên mặt cố gắng gạt ra định nọ Tiêu Dung. Có thể vì nghĩa cha hiệu lực, là Vô Song phúc phận. Tiêu Dương lười nhác nói nhảm, lần nữa đặt câu hỏi, "Ngươi tại Côn Luân hư, có thể từng nghe nói Tiêu Dương tin tức?" "Tiêu Dương?" Hạ Vô Song sững sờ, lập tức xưng thành một đường trong mắt, bộc phát ra khắc cốt hận ý cùng một tia khoái ý về nghĩa phụ. Vô Song một mực đang di tích viễn cổ chỗ sâu, tiếp nhận cự linh thần chuyển thừa ngăn cách ngoại giới, cũng không nghe nói tên cậu tặc kia tin tức. Hắn thở dốc một hơi, ngữ khí trở nên đoán độc mà chắc chắn. Chắc hẳn cái thằng kia hoặc là sớm đã chết tại Côn Luân khư cái góc nào, hoặc là liền là nghe nói ta đã thành võ thần, dọa đến trốn đi tới làm con rùa đen rút đầu. Đợi minh nhật, ta định đem bắt được chém thành muôn mảnh, lấy báo ngày xưa mối thù. Quả nhiên, không biết mình chinh phục Côn Luân khư cùng bạn yêu được sự tình. Cũng thế, nếu là hắn biết còn dám tới, cái kia thật sự là đầu óc hỏng. Tiêu Dương trầm mặc một lát, giả bộ suy tư. Rất tốt. Một lát, Tiêu Dương mở miệng lần nữa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền minh nhật công thành. Nhớ lấy không cần huy động nhân lực, ngươi mang những cái kia đám ô hợp đều lưu tại ngoài thành, bọn hắn chỉ làm cho bản tôn cản trở. Vinh Quý Tinh, không đắt hơn, nhiều người, ngược lại vướng chân vướng tay. Minh nhật mấy cái đeo thân binh của ngươi tinh nhuệ, theo bản tôn đánh vào hoàng cung liền có thể. Vâng. Cần tuân nghĩa phụ pháp chỉ. Hạ Vô Song không chút do dự đáp ứng, trong lòng ngược lại thích hơn. Nghĩa phụ đây là muốn tự mình xuất thủ a? Lấy nghĩa phụ thực lực, mang quá nhiều tạp binh sát thực không dùng. Vô Song có 3000 hắc long vệ, đều là bách chiến tử sĩ, minh nhật liền theo nghĩa phụ san bằng hoàn thành. Vô Song nhất định phải tự tay đem cái kia phù giao tiện tỷ đặt ở dưới thân, để nàng biết làm trái bản thái tử hạ tràng. Ân. Tiêu Dương ngữ điệu đột nhiên trầm xuống, một cỗ vô hình hàn ý trong nháy mắt bao phủ Hạ Vô Song, để hắn giật nảy mình dùng mình một cái, vừa mới dâng lên tà niệm, trong nháy mắt đông kết. Phù giao công chúa, nàng không phải ngươi thần cô sao? Hạ Vô Song toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu rách dưới quần áo. Hắn không nghĩ tới nghĩa phụ sẽ để ý cái này, việc đã đến nước này, hắn không dám giấu giếm. Sau một khắc, trên mặt của hắn lại lộ ra một tia vặn bẹo khoái ý, nghĩa phụ có chỗ không biết, cái kia hạ hoàng bất quá là cái bị mơ mơ màng màng kẻ đáng thương thôi. Vô Song cùng hắn cũng không một chút huyết mạch liên quan. Trên mặt hắn kéo ra một cái nụ cười dữ tợn, mang theo trả thù đắc ý mâu thân của Vô Song, năm đó thế nhưng là cho cái kia hạ hoàng đeo thật lớn bị cắm sừng. Cha đẻ một người khác hoàn toàn. Cho nên cái kia phù giao, bất quá là cái chướng mắt tiện nhân, cũng không phải là cô ruột thịt của ta. Đấu đồng màu đen phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Vô Song nằm dạp trên mặt đất, cảm giác không khí xung quanh đều đình chỉ lưu động, một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý, để hắn ngay cả huyết dịch đều nhanh muốn đông kết. Hắn có chút bất an giật giật, không biết câu nào chọc giận tới nghĩa phụ. Lăn xuống đi chữa thương đi, minh nhật y kế hành sự. Tiêu Dương thanh âm khôi phục lãnh đạm như trước, lại tựa hồ như nhiều một tia khó nói lên lời băng lãnh. Là ta nghĩa cha. Hạ Vô Song như được đại xá, chịu đựng kịch liệt đau nhức, lộn nhào địa lùi xuống, trong lòng tràn đầy đối minh nhật vô hạn ước mơ. Tiêu Dương rời đi, lẩm bẩm nói, thật đúng là thằng ngu, rõ ràng là cái con hoang, thế mà còn như thế kiêu ngạo. Liền cái này đầu óc cũng xứng làm hoàng đế. Buồn cười. Màu xám trắng thiên mạc buông xuống, gắt gao đặt ở hoàng thành nguy nga trên tường thành, đè nén để cho người ta ngạt thở. Trong ngày thường tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền to lớn cửa thành, ở vang mở rộng. Nặng nghề cánh cửa rơi đập trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Ngoài cửa thành, đen nghịt dòng lũ sắt thép, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. 3000 hắc long vệ, người khoác huyền đen trọng giáp, tọa kỵ bao trùm lấy nặng nghề lân giáp cực đại chiến mã. Đội ngũ phía trước cầm đầu Hạ Vô Song trên mặt còn mang hôm qua bị đánh tơi bởi sau tím xanh vết tứ động, khoe miệng xé rách vết thương chưa khép lại, nhưng cái này mảy may không che giấu được trong mắt của hắn phấn khởi cùng sắp đăng lâm tuyệt đỉnh cuồng hỉ. Tại bên cạnh hắn nửa bước về sau, cái kia đạo bao phủ tại rộng thùng thình huyền đấu đồng đen bên trong thân ảnh tản ra làm cho người linh hồn run sợ vô hình bị áp. Đúng là hắn ỷ trượng lớn nhất, cửu diệu Tiêu tiên sinh. Cửa thành bị oanh mở trong nháy mắt, Hạ Vô Song khoe miệng vét ra một cái nụ cười dữ tợn, khiên động vết thương mang đến nhói nhói lại làm cho hắn càng thêm vân vấn. Ha ha ha, đám phế vật này khẳng định là từ bỏ chống lại, thế mà liên thành tưởng đều không tuân thủ. Hắn cười gọi là cái càn rỡ, vung tay lên nói, vào thành. Giết. 3000 hắc long vệ cùng kêu lên bộc phát ra trầm thấp như sấm tiếng la giết. Gót sắt trà đạp lấy hoàng thành biểu tượng tôn nghiêm ngự đạo thanh thạch, phát ra ngột ngạt như nhịp trống tiếng vang, quần quần mà vào. Huyền đen dòng lũ, trong nháy mắt che mất mở rộng cửa thành đường hành lang, bước vào cái này tượng trưng cho đại hạ cao nhất quyền lực trung tâm cấm địa. Trong hoàng thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Rộng lớn ngự hai bên đường, không có mưa hay, chỉ có gió xoáy lên lẻ tẻ lá rụng cùng bụi đất, đánh lấy xoáy mà thổi qua. Trong dự đoán mai phục, chém giết, mưa tên, không có cái gì. Phản phất cả tòa hoàng thành đều đã chết đi, chỉ còn lại cái này 3000 gót sắt quanh mình. Hạ Vô Song trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ, cũng bị cái này không đánh mà hàng cảnh tượng triệt để tách ra, chỉ còn lại bành trướng đến cực hạn của vọng. Ha ha ha, thế mà ngay cả mai phục cũng không có. Xem ra bọn hắn là thật sợ. Hắn nhịn không được lên tiếng cùng thiếu, thanh âm khàn giọng khó nghe, lại đầy đắc ý phủ giao cái kia tiền tỷ, còn có cả Triều Văn Võ, nhất định là bị nghĩa phụ ngài vô thượng uy danh sợ vỡ mật. Ngay cả tượng trưng chống cự cũng không dám, một đám gà đất chó sành. Chương 415, Tiêu Dương xuất thủ. Chương 415, Tiêu Dương xuất thủ. Hạ Vô Song quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo bào đen thân ảnh, lĩnh mặt chi sắc lộ rõ trên mặt. Huyền đấu đồng đen hơi rung nhẹ, mũ trùm dưới bóng ma, tựa hồ càng thâm trầm chút, không có trả lời. Chỉ có cái kia vô hình uy áp, giống như nước thủy triều hướng về phía trước lan tràn. 3000 thiết kỵ lôi cuốn lấy sát ý lạnh như băng, cùng Hạ Vô Song phách lối tiếng cười, không trở ngại chút nào địa xuyên qua từng đạo cửa cung, bước qua quảng trường trống trải. Cuối cùng, tại tượng trưng cho hoàng quyền hạch tâm Tuyên Vũ môn trước, đột nhiên dừng lại. Ầm ầm. Sau một khắc, Tuyên Vũ môn ầm vang mở ra. Phù Giao công chúa một thân vàng sáng cung trang, đứng ở phía trước nhất, lưng eo thẳng tắp, như là trong gió tuyết đứng ngạo nghễ hàn mai. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng không thấy mảy may bối rối, chỉ có một loại gần như bi tráng quyết tuyệt. Bên cạnh thân, Linh Hồng Dạ một thân dung trang, tay đệ chuôi kiếm, mắt vượng hàm sát, khí khai anh hùng hùng ngực. Phía sau hai người, là thân mang các loại triều phục, lại có chút run lẩy bẩy cả Triều Văn Võ. Mà tại càng bên ngoài, là từng dãy thân mang ám tử sắc trang phục, khí tức điêu luyện hộ long các tinh nhuệ. Bọn hắn như là bản thạch bảo vệ lấy trung ương, trong tay nắm chặt các thức thần binh, sát khí lạnh lẽo cùng hắc long vệ hung lệ, cách không va chạm. Trong không khí, tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi thuốc súng. Ua, thế mà vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ chống lại, muốn tập hợp ưu thế lực lượng, cố thủ hoàng cung. Cho cười. Hạ Vô Song khinh thường liếc qua đám người, sau đó cung kính nhìn về phía Tiêu Dương. Phù Giao, Linh Hồng Dạ, còn có các ngươi những này không biết thời thế lao giả, đều cho bản thái tử thấy rõ ràng. Đây cũng là bản thái tử sư tôn, uy trấn gia giới, thu vi thông thiên triệt địa cửu diệu Tiêu tiên sinh. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là hàng thật giá thật tam trọng thiên võ thần, nghiền chết các ngươi, như là nghiền chết một đám con kiến một dạng đơn giản. Vâng. Hạ Vô Song cái kia phách lối lời nói, cùng cửu diệu Tiêu tiên sinh cái kia như là như thực chất kinh khủng uy áp, cuốn tới. Hộ Long các tinh nhuệ nắm chặt binh khí đầu ngón tay, đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Không ít người thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hô hấp trở nên thô trọng. Bách quan bên trong, càng là vang lên một mảnh không đè nén được hít một hơi lãnh khí âm thanh, cùng răng run lên khanh khách âm thanh. Tam trọng thiên võ thần, như là đá lớn bạc cân, chịu nặng địa đặt ở trong lòng của mỗi người, nghiền nát một điểm cuối cùng dũng khí phản kháng. Phù Giao công chúa cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, ánh mắt gắt gao khóa lại Hạ Vô Song bên cạnh cửu diệu Tiêu tiên sinh. Thân ảnh kia khí tức, vì sao có một tia không hiểu quen thuộc? Nàng móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, dùng đau đớn duy trì lấy cuối cùng một tia thanh minh, đáy lòng im ắng hò hét. Cửu Lang, ta đã dựa theo ngươi ý tứ làm, ngươi đến cùng ở nơi nào? Kế hoạch của ngươi còn có thể thành công sao? Sau một khắc, Hạ Vô Song liếm liếm khô nước mang máu bờ môi, như độc xà ánh mắt đảo qua đám người đối diện, cuối cùng tham lam dừng lại tại Phù Giao công chúa cùng Ninh Hồng Dạ trên thân. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Phù Giao cùng Ninh Hồng Dạ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tùy ý liếc nhìn. Đợi bản thái tử đăng cơ, Phù Giao ngươi cái này tiện tỷ, còn có Ninh Hồng Dạ, đều cho bản thái tử ngoan ngoãn vào cùng, làm ấm giường thị thiếp. Đây là phúc phần của các ngươi. Vâng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, hoàn toàn không thể tin được mình nghe được cái gì. Phù Giao sắc mặt được không gần như trong suốt, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vô Song. Hạ Vô Song, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vô sỉ, cầm thú. Linh Hồng Dạ tức giận đến toàn thân phát run, mắt vượng phun lửa, cơ hồ muốn rút kiếm lao ra, lại bị Phù Giao công chúa gắt gao đè lại cổ tay. Bách quan xôn xao, phẫn nộ cùng sợ hãi xen lẫn, nhưng lại không một người dám lên tiếng trách cứ. Hộ Long các tinh nhuệ hô hấp càng thêm thô trọng, nắm chặt binh khí tay nổi gân xanh. Bọn hắn có thể đều là Phù Giao công chúa tự mình bồi dưỡng tử sĩ, há có thể cho phép ngoại nhân làm nhục như vậy Phù Giao công chúa? Có thể cho dù là bọn họ hữu tâm phản kháng, lại tại Tam Trọng Thiên Võ Thần vô hình trọng áp dưới, khó mà động đậy mảy may. Phù Giao công chúa cố gắng trấn định, ánh mắt tại người áo đen trên thân đảo quanh, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Cửu Lang, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi làm sao còn không xuất thủ? Nghĩa phụ. Hạ Vô Song phát tiết xong, quay đầu nhìn về bên cạnh áo bào đen thân ảnh, cung kính vô cùng không lời, khắp khuôn mặt là định nọt cũng không kịp chờ đợi. Những này sâu kiến ngu xuẩn mất khôn, mời nghĩa phụ xuất thủ, để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần uy. Để bọn này hết ngồi đại giếng, tại trong tuyệt vọng run rẩy a. Hắn đắc chí vừa lòng địa lui ra phía sau nửa bước, đem sân khấu hoàn toàn tặng cho vị kia thâm bất khả chắc cửu diệu Tiêu tiên sinh. Hạ Vô Song phảng phất đã thấy nghĩa phụ trong nháy mắt, làm cho cả Huyền Vũ môn trước tan thành mây khói hùng vĩ cảnh tượng. Phảng phất thấy được Phù Giao công chúa cùng Ninh Hồng Dạng tại chân mình hạ tuyệt vọng buồn bã khóc động lòng người hình tượng. Toàn bộ Huyền Vũ môn trước yên tĩnh như chết. Mọi ánh mắt đều tập trung tại cái kia đạo huyền đen thân ảnh bên trên. Không khí đọc lại, thời gian phảng phất cũng dừng lại. Phù giao tim nhảy tới cổ rồi. Linh hồng dạ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hộ long các tinh nhuệ cơ bắp kéo căng đến cực hạn. Bách quan nín thở. Tốt. Một cái bình thản không có gì lạ, thậm chí mang theo một tia lười biếng đáp lại, từ huyền đấu đồng đen hạ rõ ràng truyền ra. Thanh âm vang lên ngay mắt, đạo thân ảnh kia động. Tiêu Dương sau đó vận chuyển nội kình, đem sở học các loại công pháp toàn bộ thi triển, lại dùng cửu bí giai tự quyết gấp 10 lần gia trì, đánh ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần một quyền. Nhìn xem một quyền này chi uy, Hạ Vô Song kích động còn kém nhảy lên đến chúc mừng. Phù giao công chúa đám người thì là tuyệt vọng đến cực hạn. Cái này lực lượng cường đại, không thể địch, tuyệt đối không có thể địch. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vô Song nhiệt huyết sôi trào, phù giao công chúa đám người nản lòng thoái chí thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Bèn, một cú cuồng bạo đến khó lấy tưởng tượng, đủ để băng sơn nứt biển lực lượng, không có dấu hiệu nào nổ tung. Mục tiêu không phải phù giao công chúa, cũng không phải Ninh Hồng Dạ cùng hộ Long Cát, mà là vừa mới lui ra phía sau nửa bước, trên mặt còn ngưng kết lấy định nọt cùng chờ mong nụ cười Hạ Vô Song. Quá nhanh, nhanh đến mức vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng. Hạ Vô Song nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắt vỡ vụn, thay vào đó là vậy gây nên mở mịt kinh ngạc, cùng sau đó mãnh liệt mà lên, đủ để xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức cùng khó có thể tin. Ông trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể hắn chỗ sâu cự linh thần cách cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bộc phát ra trước nay chưa có bản năng cầu sinh. Một tầng lóe ra cổ lão thanh đồng rực rỡ phủ văn quang thuẫn, trong nháy mắt tại trước ngực hắn hiện hiện. Quang thuẫn phía trên, một tôn hơi co lại cự linh thần hư ảnh gào thét, tản mát ra không thể phá vỡ hồng hoàng khí tức. Đây là hắn sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Giang giác. Nhưng mà, cái kia nhìn như không thể phá vỡ thanh đồng quang thuẫn, vẹn vẹn chống đỡ không đến một cái chớp mắt, liền tại cái kia cuồng bạo vô cùng quyền phong phía dưới, phát ra dày đặc tiếng vỡ vụn. Vô số giống mạng nhện vết rách, trong nháy mắt bỏ đầy toàn bộ quang thuẫn. Sau một khắc, quang thuẫn ầm vang nổ nát vụn, hóa thành đầy trời màu vàng xanh nhạt quang vũ, tứ tán bay ra. Tiêu Dương cái kia ẩn chứa cửu bí giai tự quyết cực hạn tăng phúc, ngưng tụ sức mạnh mang tính chất hủy diệt nằm đấm, tại đánh nát quang thuẫn về sau, uy lực mặc dù bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng dư thế vẫn như cũ kinh khủng tuyệt luân, rắn rắn chắc chắc, đập vào Hạ Vô Song không có chút nào phòng bị trên lồng ngực. Phúc. Hạ Vô Song hai mắt trong nháy mắt bạo lồi, tràn đầy tơ máu. Hắn rõ ràng nghe được, mình xương ngực đại diện tích vỡ nát sụp đổ kinh khủng tiếng vang. Một cỗ không cách nào hình dung cự lực, xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn cả người như là bị máy ném đá ném ra nặng nề bao cát, hung hăng đánh bay ra ngoài. Chương 416, Vạch Trần thân phận, Tiêu Dương liền là Tiêu Tiên Sinh. Chương 416, Vạch Trần thân phận, Tiêu Dương liền là Tiêu Tiên Sinh. Hạ Vô Song thân thể trên không trung, vạch ra một đạo mang theo tơ máu đường vòng cùng, vượt qua sau lưng hoảng sợ Hắc Long vệ đỉnh đầu, một tiếng ầm vang tiếng vang, đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng cứng rắn thành cung phía trên. Cứng rắn thành cung, bị nện ra một cái che kín vết rách hình người lõm, đá vụn tuôn rơi xuống. Vành. Hạ Vô Song giống một bãi bùn não, từ trên tường trượt xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngực một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, đang tại cốt cốt bốc lên máu. Hắn mặt như giấy trắng, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Chỉ có cặp kia che kín hoang mang con mắt, khó có thể tin, trừng mắt cái kia đạo chậm rãi thu hồi năm đấm huyền đen thân ảnh. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra mơ hồ không rõ gào thét, là: "Vì sao?" Nghĩa phụ, tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, bao phủ toàn bộ Huyền Vũ môn quảng trường. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này, triệt để ngưng kết. Gió ngưng thổi, liên chiến ngựa đều quên tê minh. Tất cả mọi người đều giống như bị làm định thân pháp, cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Linh Hồng Dạ đặt tại trên chuôi kiếm tay cứng đờ, mắt vượng trợn lên, tràn đầy cực hạn kinh ngạc cũng không hiểu. Phù giao công chúa gắt gao che miệng lại, trong mắt đẹp là to lớn chấn kinh cùng mở mịt. Cái này cửu diệu Tiêu Thiên Sinh, tại sao lại đối Hạ Vô Song độc thủ? Hắn không phải Hạ Vô Song biệt binh, Hạ Vô Song nghĩa phụ sao? Cái này không có đạo lý a. Chẳng lẽ đây hết thảy cùng Tiêu Dương có quan hệ? Cả triều văn võ càng là như là bị tập thể giữ lại yết hầu, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hộ Long các tinh nhuệ nhóm, vô ý thức lần nữa nắm chặt trong tay binh khí, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách nhẹ vang lên, nhưng trên mặt đồng dạng biết đầy hoang mang cùng cảnh giác. Trước mắt bất thình lình kỳ biến, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải cùng đoán trước. Nhưng mà, ngay tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt tập trung dưới, cái kia đạo huyền đen thân ảnh. Động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, khinh khinh giữ lại áo choàng rộng lượng mũ trùm biên giới, sau đó đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Phần phật. Nặng nghề huyền đấu đồng đen, như là đã mất đi chèo trống, trượt xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong một thân một mạc thanh sam. Ngay sau đó, hắn một cái tay khác nâng lên, tùy ý điệu tháo xuống tấm kia che lấp khuôn mặt mặt nạ. Dưới mặt nạ, một trương tuổi trẻ tuấn lãng, lại mang theo băng lãnh thấu xương sát ý gương mặt, rõ ràng bại lộ trong tầm mắt của mọi người, chính là Tiêu Dương. T. Làm gương mặt này xuất hiện dưới ánh mặt trời trong nháy mắt, Huyền Vũ môn trước, như là bị đầu nhập vào một viên to lớn tạc đạn. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, rót thành một mảnh mãnh liệt triều tịch, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Tiêu Dương, trời ạ, cửu diệu Tiêu tiên sinh, lại là Tiêu Dương. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là biển động xôn xao. Cả triều văn võ như là bị nóng hổi nước sôi tới qua, trong nháy mắt sôi trào. Cửu diệu Tiêu tiên sinh, Đông Hải Trảm Nguyên Dao, Nam Cương Chấn Tà Tông. Trong truyền thuyết kia thần long kiến thủ bất kiến mỹ, lệnh vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế cao nhân. Lại là Tiêu Dương đại nhân. Một vị râu tóc bạc trắng lao thần tay run run chỉ vào Tiêu Dương, nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến nói năng lộn xộn. Trời xanh có mắt, ta đại hạ được cứu rồi.
Được cứu rồi?
Thì ra là thế. Một vị khác đại thần bừng tỉnh đại ngộ, kích động đến toàn thân phát run. Khó trách Tiêu Dương nói có thể thả bọn họ tiền đến, nguyên lai hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, thật là thần nhân vậy. Hộ Long các tinh nhuệ nhóm căng cứng thân thể, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, nắm chặt binh khí tay cũng buông lỏng ra. Thay vào đó, là cùng nhiệt sùng bái cùng sống sót sau hai nạn kích động, nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt như là ngưỡng vọng thần minh. Phù Giao công chúa cùng Ninh Hồng Dạ càng là cuồng hỉ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Cửu Diệu Tiêu tiên sinh lại chính là Tiêu Dương.
Đúng vậy a.
Tiêu tiên sinh,
Tiêu Dương,
bọn hắn đều họ Tiêu a. Tiêu Dương đã sớm đã cho bọn hắn nhắc nhở, không phải sao? Phù Giao công chúa cùng Ninh Hồng Dạ tâm triệt để bỏ vào trong bụng. Hạ Vô Song ở trong mắt các nàng không đáng giá nhắc tới, kiên kỵ nhất chính là cái này Cửu Diệu Tiêu tiên sinh. Bây giờ các nàng kiên kỵ nhất người, lại trở thành người một nhà. Cái kia Hạ Vô Song chẳng phải là bại cục đã định?
A a a.
Hạ Vô Song kịp phản ứng, gầm thét phóng lên tận trời, "Tiêu Dương, ngươi dám lừa bịp bản thái tử, ta chú ngươi chết không yên lành."
"Chết không yên lành?"
"Phó thử." Hạ Vô Song khí lần nữa thổ huyết, vô năng cùng nộ. Tiêu Dương khinh thường nhìn về phía hắn, đáy mắt tràn đầy xem thường, "Ai bảo ngươi như thế xuẩn?"
"Hèn hạ,
hèn hạ." Hạ Vô Song hồi tưởng lại mình quỳ gối Tiêu Dương trước mặt hơn nghĩa phụ chẳng cảnh, đáy lòng càng phát ra bi thống. "Đây chính là Tiêu Dương a, mình lớn nhất cựu địch, năm mộng cũng nhớ giết chết người, có thể mình vậy mà quỳ gối dưới chân hắn, cam tâm tình nguyện hô vô số âm thanh nghĩa phụ." Hạ Vô Song thậm chí có thể nghĩ đến, mình mỗi một lần hô to nghĩa phụ thời điểm, cái kia sau mặt nạ Tiêu Dương đều là như thế nào rêu cợt mình. Mình thậm chí còn đần độn, ngay trước mặt Tiêu Dương, nói ra mình còn hoang sự thật. Chỉ là ngấp lại sau mặt nạ Tiêu Dương cười đắc ý mặt, Hạ Vô Song liền phát điên đến muốn chết.
"Phó thử."
Nhớ tới ở đây, Hạ Vô Song lần nữa lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu đen, chớp mắt kém chút đã hôn mê.
"Thử."
Lúc này, Linh Hồng Dạ bung ra nắm chắc chuôi kiếm, mấy bước liền đi tới Tiêu Dương bên cạnh thân, cùng hắn đứng song vai. Nàng nhìn về phía ngồi phịch ở trong vũng máu giống như chó chết Hạ Vô Song, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đã sớm nói, hắn là cái sẽ chỉ sửa y ngòi phế bật. Phù Giao công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống vạn quân gánh nặng. Nàng bước nhanh về phía trước, đứng tại Tiêu Dương một bên khác, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tách ra sáng rỡ hào quang, cùng một loại gần như sùng bái nóng bỏng quan mang.
"Cửu Lang, đây hết thảy, ngươi đã sớm kế hoạch tốt."
Tiêu Dương khẽ bước cằm, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung.
"Đương nhiên, ta đã sớm nói cái này Hạ Vô Song không đủ gây sợ, hắn tất cả bí mật đều chạy không khỏi ta khống chế. Cái này tự cho là đúng ngu xuẩn, thế mà còn ở ngay trước mặt ta thừa nhận mình là con hoang, thật thú vị."
T. Phù Giao công chúa cùng Linh Hồng Dạ, thậm chí cả văn võ bá quan, cũng không khỏi đến dùng mình một cái.
"Tàn nhẫn,
quá tàn nhẫn." Nói xong, Tiêu Dương ánh mắt băng lãnh, quét mắt phía trước cái kia 3000 tên lâm vào khủng hoảng hắc long vệ. Những này bách chiến tinh huệ, giờ phút này trên mặt viết đầy kinh hoàng, thậm chí có dưới người ý thức muốn lui lại. Tiêu Dương chậm rãi nâng lên chân phải, bước về phía trước một bước.
"Veng."
Vẹn vẹn một bước, một cỗ vô thượng uy áp đống nhiên nổ tung, lại như cùng cửu thiên tinh hà ẩm vang chút xuống. Tam trọng tiên võ thần áp đảo phàm tục phía trên uy áp, lấy Tiêu Dương làm trung tâm, cùng bạo quét ngang mà ra.
Giang giác,
dưới chân địa gạch, trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, lan tràn ra mấy trượng xa.
Phù phù,
như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng. 3000 tên đằng đằng sát khí hắc long vệ tinh duệ, không có lực phản kháng chút nào, địa đồng loạt quỳ giảm xuống đất, không thể động đậy.
"Binh khí, đem thả xuống."
Tiêu Dương thanh âm vang lên lần nữa, như cùng đi từ cửu lũ hàn băng, không mang theo một tia tình cảm.
"Tước vũ khí, không giết."
Chương 417, liệt kê tội ác, thanh toán Hạ Vô Song.
Chương 417, liệt kê tội ác, thanh toán Hạ Vô Song.
"Bang lang."
Không chút do dự,
bọn hắn như là nghe được cứu rỗi tin mừng. 3000 hắc long vệ tại Tiêu Dương bước ra một bước thần uy phía dưới, triệt để sụp đổ nhận sợ, tước vũ khí đầu hàng, lại không nửa phần chiến ý. Tiêu Dương hài lòng gật đầu, sau đó khóa chặt tại cái kia trong vũng máu, dãy rủa co giật thân ảnh. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Vô Song trước người. Không có lời thừa thãi, giơ chân lên, mang theo thiên quân chi lực, đạp thật mạnh tại Hạ Vô Song cái kia sụp đổ đổ máu trên ngực.
A!
Hạ Vô Song phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu rú thảm, thân thể bị gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn mẹo biến hình mặt, đối đầu Tiêu Dương như là đối đãi con kiến hôi băng lãnh con người.
"Hiện tại, ngươi là quang can tư lệnh."
Tiêu Dương thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, lại ẩn chứa đông kết linh hồn sát ý, "Ngươi còn có cái gì di ngôn?" Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều, đánh thẳng vào Hạ Vô Song thần kinh. Nhưng càng làm cho hắn phát điên, là bị đương chúng giẫm tại dưới chân quất đụng, cùng sắp thành lại bại hận ý. Hắn ho ra từng ngụm bọt máu, nhuộm đỏ Tiêu Dương dày mặt, trong mắt lóe lên sau cùng điên cuồng cùng một tia hư ảo chờ mong, khàn cả giọng mà quát, "Tiêu Dương, ngươi dám giết ta? Ta là đại hạ thái tử, là phụ hoàng Khâm Định thái tử. Ngươi giết ta chính là thí quân, hạ hoàng tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Còn có mẫu thân của ta, thế lực của nàng tại tiên giới rất cường đại đến ngươi không chịu được nổi. Thả ta, nếu không các ngươi đều phải chết,
đều phải bồi táng."
"Tiên giới?" Tiêu Dương nét miệng lên một vòng cực độ khinh miệt đường cong, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vàng, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ tĩnh mịch quảng trường. Một cái cho hạ hoàng đeo không biết bao nhiêu năm nón xanh, sinh hạ con hoàng. Một cái ngay cả mình cha đẻ là ai cũng không biết rắc rưởi, cũng xứng ở chỗ này xách thân phận.
"Xách thái tử,
xách ngươi cái kia không biết liêm sỉ, trốn ở mẫu thân của tiên giới."
"Vâng."
Như là cựu tiên kinh lôi, tại Huyền Vũ môn trên không nổ vang. Nón xanh, con hoang, Hạ Vô Song không phải bệ hạ huyết mạch. Chơi ạ, cái này, đây là sự thực sao? Nên tảng lập quốc giao động a. Cả triều văn võ trong nháy mắt triệt để vỡ tổ, so vừa rồi nhận ra Tiêu Dương thân phận lúc, còn muốn rung động gấp trăm lần. Vô số đạo ánh mắt như là mũi tên nhọn, bắn về phía co quắp trên mặt đất Hạ Vô Song, tràn đầy cực hạn chấn kinh xem thường phẫn nộ, cùng một loại bị lường gạt căm giận ngút trời. Hạ hoàng kinh thiên bê bối, lại hạ hoàng thất lớn nhất chỗ bẩn, bị Tiêu Dương trước mặt mọi người để lộ. Một chút lao thần thậm chí bởi vì quá độ chấn kinh cùng phẫn nộ, trực tiếp hai mắt lật một cái, bất tỉnh đi. Hạ Vô Song mặt, trong nháy mắt từ trắng bệnh trướng trở thành màu gan heo. Hắn cảm giác giống như là bị vô số vô hình cái tát, hung hăng quất vào trên mặt, quất đến đầu hắn choáng hoa mắt, linh hồn đều đang run rẩy. Cái này so Tiêu Dương một quyền kia đánh nát hắn xương ngực, còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Đây là hắn sâu nhất sỉ nhục. Bây giờ lại bị Tiêu Dương ngay trước cả triều văn võ, ngay trước phủ giao công chúa cùng Ninh Hồng Dạ trước mặt, như thế ác độc địa để lộ. Ngươi nói bậy, nói xấu. Hạ Vô Song muốn rách cả mí mắt, phát ra như dã thú gào thét, dãy rủa lấy muốn bỏ lên đến, lại bị Tiêu Dương chân như núi lớn gắt gao ngăn chặn. Nói xấu. Tiêu Dương nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hắn hết thể bí mật. Ngươi cho rằng ngươi ẩn tàng rất khá. Ngươi cho rằng ngươi là người trùng sinh cho vặt, có thể giấu giếm được con mắt của ta. Đây là ngươi lần thứ 9, cũng là một lần cuối cùng trùng sinh, ngươi trùng sinh chi lực đã hao hết. Lần này ngươi chết lại, nhưng liền không có lần sau. Trùng sinh. Hai chữ này như là hai thanh đũa tạ, hung hăng nện ở Hạ Vô Song màng nhĩ bên trên. Hắn điên cuồng dãy rủa thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt cái kia lửa giận ngập trời, trong nháy mắt bị không cách nào nói rõ sợ hãi thay thế. Đây là hắn bí mật lớn nhất, chưa hề trước bất kỳ ai tiết lộ qua át chủ bài. Là hắn lần lượt sau khi thất bại, ngóc đầu trở lại ủy bảo. Tiêu Dương làm sao có thể biết? Ngươi làm sao lại? Hạ Vô Song thanh âm cũng thay đổi điều, tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, ngay cả ngực kịch liệt đau nhức đều phảng phất quên đi. Ta làm sao biết? Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo một loại khống chế hết thảy hờ hững cùng thần bí. Trên đời này, không có ta không biết sự tình. Tiêu Dương thanh âm mang theo một loại thẩm phán uy nghiêm, ánh mắt đảo qua toàn trường khiếp sợ đám người, cất cao giọng nói, cấu kết ngoại địch, hỏa loạn triều cương. Vây cuốn hoàn thành, đoạn thủy phế lương, độc hại bách tính. Thí quân xoán bị, không bằng cầm thú. Càng thân phụ tiền triều dương nghiệt huyết mạch, lấy con hoang chi thần, mưu toan chiếm đoạt đại hạ quốc tộ. Cái cọc kiệt kiện, tội lỗi chồng chất. Hạ Vô Song, ngươi bực này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, lừa đời lấy tiếng, hại nước hại dân con hoang, người người có thể chu diệt. Hôm nay giết ngươi, cũng không phải là thủ riêng, quả thật thay trời hành đạo, quét sạch hoàn vũ. Tiêu Dương mỗi một chữ đều như là búa tạ, hung hăng nện ở Hạ Vô Song trong lòng, cũng nện ở tất cả mọi người trong lòng. Hạ Vô Song tội ác bị mở ra dưới ánh mặt trời, lại không nửa phần cãi lại chỗ trống. Thầy trời hành đạo, chu sát quốc tặc. Linh Hồng Dạ cái thứ nhất vung tay hô to, thanh âm réo rắt, mang theo lệnh thấu xương sát ý. Thầy trời hành đạo, chu sát quốc tặc. Hộ Long các tinh nhuệ nhóm trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm gầm thét, tiếng gầm cuộn cuộn, trực trùng bất tiêu. Tất cả sợ hãi lo nghĩ đều bị cái này ngập trời chính nghĩa cùng phẫn nộ thay thế. Thầy trời hành đạo, chu sát quốc tặc. Cả triều văn võ, vô luận là hôn mê vừa tỉnh, vẫn là bị kinh ngạc đến ngây người, giờ phút này đều bị cái này sục sôi bầu không khí cảm nhiễm, nhao nhao gầm thét lên tiếng. Nhìn về phía Hạ Vô Song ánh mắt, chỉ còn lại cừu hận thấu xương cùng xem thường. Không, ta không thể chết. Tại sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng kích thích dưới, Hạ Vô Song trong cơ thể không biết từ chỗ nào dâng lên một cỗ tà dị lực lượng. Hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng như máu, vàn vện tiêu máu, như là sắp chết dã thú. Hắn đông nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm ẩn chứa quỷ dị hắc khí tinh huyết. Cái kia tinh huyết trong nháy mắt hóa thành một đạo sền sệt huyết quang, bao trùm hắn dập nát thân thể. Huyết ảnh đột. Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rít lên vang lên. Hạ Vô Song thân thể đột nhiên nổ thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là một đầu vặn bẹo huyết sắc quỷ ảnh, lại Tiêu Dương dưới chân cái tiết như núi trọng áp khoảng cách bên trong, ngạnh sinh sinh tránh ra. Hắn mang theo chói hai phá không rít lên, hướng phía rời xa hoàng thành phương hướng bỏ mạng phi đột. Đây là hắn thiêu đốt bản nguyên, hao tổn thọ nguyên, lấy bí pháp thúc dục cuối cùng đảo mệnh thủ đoạn. Vùng gây dây chết. Tiêu Dương trong mắt hàn mang nổ bắn ra, sát ý ngưng tụ. Hắn không có truy kích, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng phía Hạ Vô Song huyết độn chạy trốn phương hướng, lăng không hư vạch một cái. Một đạo không chút nào thu hút, lại tản ra chôn vùi vạn vật khí tức kiếm quang, từ đầu ngón tay hắn bỗng nhiên bắn ra. Tia kiếm quang mở ra không gian, không nhìn khoảng cách cách trở, trực tiếp đâm về phía trốn xa Hạ Vô Song. Chính là trôi này kiếm gãy. Chương 418, Hạ Vô Song cha, Cửu U Ma Tôn hàng thế. Chương 418, Hạ Vô Song cha, Cửu U Ma Tôn hàng thế. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, cái kia tối tăm mở mịt kiếm quang, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu đoàn kia cao tốc phi độn huyết ảnh. A a a. Một tiếng thê lương tuyệt vọng rú thảm, từ huyết ảnh bên trong bạo phát đi ra. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đoàn kia huyết ảnh bỗng nhiên nổ tung. Giang giác. Thanh thúy khiến người ta tim đập nhanh tiếng vỡ vụn băng lên. Hạ Vô Song lớn nhất cậy vào, đến từ viễn cổ cự linh thần thần cách, tại tối tăm mở mịt kiếm quang cắt xuống, ở vang vỡ vụn. Vang bạc thần lực, như là hồng thủy vỡ đê điên cuồng tiết ra ngoài. Không, thần cách của ta. Hạ Vô Song cái kia vặn bẹo thống khổ, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng oán độc thanh âm, tại thần cách vỡ vụn trong nháy mắt, vang vọng chân trời. Huyết ảnh tán loạn, hắn tàn phá thân thể lần nữa hiện hiện. Thân thể như là cánh gãy phi điểu, từ giữa không trung vô lực rơi xuống, trong mắt quang mang triệt để ảm đạm đi, chỉ còn lại cho tàn. Cự linh thần nghiên cứu, nắt. Giết hắn. Tiêu công tử nhanh chu sát này tặc, không thể cho hắn đường sống. Đám người quần tình xúc động, hô to giết Hạ Vô Song. Tiêu Dương khẽ bước cằm, hắn vốn là không có ý định buông tha tên này. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Dương trong mắt sát cơ ngưng tụ đến đỉnh điểm, thân hình khẽ nhúc nhích, chuẩn bị hoàn toàn kết cái này con hoang tính mệnh, đem hình thần câu diệt mấy mắt. Ầm ầm. Một tiếng toàn bộ thương khung đều bị ngạnh sinh sinh xé rách tiếng vang, không có dấu hiệu nào lên đỉnh đầu nổ tung. Tất cả mọi người đều vô ý thức đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cái kia nguyên bản màu xám trắng nặng nề thiên mạc, lại bị một cái cự thủ hung hăng xé mở. Một đạo đen kịt thâm thúy, biên giới quần quật lấy hỗn độn loạn lưu kinh khủng vết nước, ngang qua toàn bộ chân trời. Trong cái khe chạy xuôi một loại làm cho người linh hồn đông kết, vạn vật quy tịch trí cao vô thượng khí tức. Cố khí tức này giáng lâm trong mấy mắt. Phù phù. Như là bị vô hình cự sơn vào đầu rơi đập, ép tất cả mọi người đều thở không nổi. Thực lực thấp người càng là liên miên sủi lơ quỳ xuống, thậm chí có trực tiếp mất đi. Thậm chí Tiêu Dương tại cái này kinh khủng uy áp dưới, cũng cảm giác ngực như là bị vạn quân đúa tạ hung hăng đánh trúng, cổ họng ngọt ngọt, một cấu ngai ngái trong nháy mắt phun lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Dưới chân địa gạch, vô thanh vô tức hóa thành một mịn. Trong cơ thể hắn nội kinh điên cuồng vận chuyển, mới miễn cưỡng chống lại cỗ này bá đạo kinh khủng uy áp. Linh Hồng Dạ cùng Phù Giao công chúa, càng là như là trong cuồng phong lá rụng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, lung lay sắp đổ, toàn bộ nhờ một cỗ ý chí dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Thiên địa thất sắc, vạn vật nghẹn ngào. Ngay sau đó, một cái hùng vĩ uy nghiêm, phản phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến. Thanh âm ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí cùng căm giận ngút trời, như là quần quần thiên lôi nổ vang, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, chấn động đến không gian đều tại ong ong run rẩy. Dừng tay, lớn mật phàm nhân, đừng tổn thương con ta. Dường như sấm sét thanh âm nổ vang, toàn trường tĩnh mịch. Hạ Vô Song co quắp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Có ta? Ai? Ai là có ta? Một cái hoang đường tới cực điểm, nhưng lại mang theo mê hoặc trí mạng suy nghĩ, như là trong bóng tối giấy lên quỷ hỏa, trong nháy mắt liệu nguyên. Chúng sinh 9 lần, 9 lần luân hồi. Hắn chưa bao giờ thấy qua cha đẻ. Chẳng lẽ hôm nay, tại cái này sắp chết tuyệt cảnh, lại muốn được gặp chân dung? Ý nghĩ này để hắn tàn phá thân thể, đều ức chế không nổi địa run rẩy bắt đầu, trong mắt mờ mịt rút đi, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng kích động. Hắn nói có ta. Hạ Vô Song. Chẳng lẽ, tĩnh mịch phía dưới là ám lưu hung dung kinh đảo hải lãng? Cả triều văn võ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được bất kỳ hoàn chỉnh thanh âm, chỉ có thể dùng hoảng sợ tới cực điểm ánh mắt lẫn nhau trao đổi lấy khó có thể tin suy đoán. Hộ Long các tinh nhuệ nhóm, những cái kia vừa mới còn tại gầm thét thay trời hành đạo thiết huyết chiến sĩ, giờ phút này nắm chặt lạnh buốt binh khí, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, thân thể bản năng run rẩy. Vậy đến từ thiên khung uy áp, đã siêu việt phàm tục lý giải cực hạn, để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí, như là mỏng băng yếu ớt. Ngay cả Ninh Hồng Dạ đều căng thẳng toàn thân thần kinh, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vết nước, đặt tại trên chuôi kiếm tay gân xanh lộ ra. Phù Giao công chúa càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run, nếu không có một cố ý chí bất khuất chèo chống, sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trong sân duy nhất còn có thể thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu nhìn trời thân ảnh. Tiêu Dương, hắn ngước nhìn cái kia đạo xé rách thương khung vết nước, tinh mâu bên trong hàn quang như điện. Vô hình uy áp giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao trùm cả phiến thiên địa, ý đồ xuyên thấu cái kia lăn lộn hỗn độn loạn lưu, bắt thanh âm kia đầu nguồn, nhìn trộm cái kia uy áp bản chất. Nhưng mà, thần trí của hắn vừa chạm vào cùng cái kia vết nước biên giới, liền cũng không còn cách nào tiến thêm, ngược lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng bắn ngược trở về, chấn động đến hắn thức hải một trận bốc lên. Thần hồn đều cảm thấy một trận nhói nhói, thâm bất khả trắc, khó mà nhìn trộm. Tiêu Dương mày kiếm cao lại, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá đến cực hạn độ cong, đó là đối không biết cường đại tồn tại tuyệt đối khinh miệt. Hắn thu hồi thần thức, hừ lạnh nói, giấu đầu lộ đuôi, không dám lây chân thân gặp người, chỉ dám trốn ở vết nước về sau chó sủa, cũng xứng ở trước mặt ta xưng tôn đạo tổ. Làm càn. Tiêu Dương tiếng nói vừa dứt, cái kia đen kịt thâm thúy vết nước chỗ sâu, đột nhiên vang lên một tiếng nổi giận quát lớn, như là ước vạn lôi đỉnh, đồng thời nổ vang, toàn bộ thiên cung đều tùy theo kịch liệt chấn động. Và anh, một đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hắc khí, như là từ cửu u chỗ sâu nhất phun trào diệt thế dòng lũ, đột nhiên từ trong cái khe chút xuống. Hắc khí những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tia sáng bị triệt để thôn phệ. Phía dưới hoàng cung trong ngự hoa viên, xanh úng tươi tốt kỳ hoa dị thảo, cổ thụ trong trời, tại bị hắc khí biên giới đảo qua trong nháy mắt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khô héo điêu linh. Hắc khí ở giữa không trung kịch liệt ngưng tụ cuộn cuộn, cuối cùng hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh kia cao tới ngàn trượng, toàn thân bao phủ tại không ngừng sôi trào đèn kịt ma vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được hắn người khoác tiểu dáng cổ lão, che kín giữ tận cốt thứ ma giáp. Làm người ta sợ hãi nhất chính là hắn khuôn mặt, lại bao trùm lấy một trường sâm bạch vặn bẹo cốt giáp mặt nạ. Trong đó chỉ lộ ra hai đoàn thiêu đốt lên vô tận nghiệp hỏa, tràn ngập hủy diệt cùng bạo ngược kinh khủng ma đồng. Vẹn vẹn bị cái kia ma đồng đảo qua, phía dưới toàn bộ sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm giác linh hồn như là bị đầu nhập vào luyện ngục biển lửa, thừa nhận tiêu đốt cùng xé rách kịch liệt đau nhức. Một chút tu vi hơi yếu hộ long các thành viên cùng quan viên, trực tiếp hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thần hồn thụ trọng thương. Ta chính là Đông Huyền Vực, Cửu U Ma Tôn. Ma Tôn hai chữ cửa ra nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất vang lên ức vạn oan hồn khóc lóc đau khổ. Vô hình ma huy, như là thực chất biến động, ầm vang đập xuống. Phù phù. Vừa mới còn có thể miễn cưỡng đứng yên linh hồn dạng, Phù Giao công chúa cùng số ít mấy vị tu vi cao thâm hộ long các thống lĩnh, cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, một gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Cả triều văn võ càng là liên miên sủi lơ hôn mê. Hình chiếu mở miệng lần nữa, thanh âm như kim thạch ma sát, Hạ Vô Song bất quá là ta tại vô tận tuế nguyệt bên trong, gieo rắc tại chư thiên vạn giới vô số dòng dõi thứ nhất thôi. Vốn định mặc kệ ở đây tiểu giới dày vò, nếu có thể chấp trưởng một phương, cũng coi như phế vật lợi dụng, là ta thu thập một chút huyết thực tín ngưỡng, không ngờ. Ma đồng đống nhiên khóa chặt Tiêu Dương, màu đỏ tươi quang mang tăng gọn, ma uy trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Không gian đều bởi vì cái này kinh khủng nhìn chăm chú, mà kịch liệt và mèo. Lại bị ngươi cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, hỏng chuyện tốt. Thương ta huyết mạch, hỏng ta đại kế. Các ngươi tội đáng chết vạn lần. Chương 419, thu ta làm đồ đệ. Ngươi cũng xứng. Chương 419, thu ta làm đồ đệ. Ngươi cũng xứng. Vâng. Ma tôn tuyên án, như là diệt thế thần phạt. Toàn bộ hoàng thành đều tại lửa giận của hắn hạ run lẩy bẩy. Đông Huyền vực, Cửu U Ma tôn, 10 tôn. Hắn là Đông Huyền vực 10 tôn chi một. Sau một khắc, một đạo tràn ngập kinh hãi giọng nữ, sau lưng Tiêu Dương cách đó không xa vang lên. An Diệu Ngọc đống nhiên từ đằng xa bay tới. Trên mặt của nàng tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời tôn này đỉnh tiên lập địa ma ảnh, phản phất thấy được thế gian nhân vật khủng bố nhất. Ngươi biết kẻ này? Tiêu Dương quay đầu đạm mạc nhìn lại. An Diệu Ngọc cắn chặt hàm răng, run rẩy gật đầu nói, Đông Huyền vực tổng cộng có ngũ đại ma tôn, chính là chân chính đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại, cùng tiên đạo ngũ đại tiên tôn, cùng tồn tại cường đại tồn tại. Ngũ đại ma tôn cùng ngũ đại tiên tôn, trung sừng, 10 tôn, thống ngự vô tận cương vực, nhất niệm nhưng quyết ước vạn sinh linh sinh tử. Người mạnh nhất tự nhiên là Đông Hoàng Điện, Đông Hoàng Tiên Tôn, nhưng cái này Cửu U Ma Tôn cũng là đủ để khiến tinh hải run rẩy kinh khủng cự phách, là ngang hàng với nhau kinh khủng tồn tại, chính là chân chính tiên tôn cảnh cường giả. Tiên tôn cảnh, cẩn thận nói một chút. So với đối với Cửu U Ma Tôn hiếu kỳ, Tiêu Dương ngược lại là càng hiếu kỳ cái này tiên giới cảnh giới phân chia. An Diệu Ngọc lập tức giải thích nói, người của tiên giới cảnh giới tổng cộng chia làm tiên đại cảnh, tôn giả cảnh, thánh chủ cảnh, tiên tôn cảnh. Mỗi một cảnh giới đều chia làm nhất đến cửu trọng tiên, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, độ khó đều có thể so với võ thánh đột phá võ thần, tăng lên về sau thực lực càng là thâm bất khả trắc. Nghe vậy, Tiêu Dương trong lòng hơi suy nghĩ, tiên đài chia làm nhất đến cửu trọng. Trước đó cổ đế vương gia thánh tử Vương Đăng Phi, Diêu Quang thánh địa thánh nữ Cơ Tử Nguyệt, đều là tiên đài cửu trọng, bất quá bởi vì đi vào nhân gian, tu vi bị áp chế. Nếu không có thụ giới này áp chế, lật tay có thể lật diện hoàn thành. Tôn giả, như cái kia vương gia trưởng lão Vương Bá Tiên, đã có thể mở tông lập phái, uy trấn tinh vực. Thánh chủ, các đại thánh địa chúa tể, luôn xuất phát thủy, khống chế một phương đại giới phát tác. Mà tiên tôn, bực này trí cao vô thượng tồn tại, toàn bộ Đông Huyền vực vậy mà cũng mới chỉ có 10 vị. Một bên, Hạ Vô Song nghe An Diệu Ngọc Ách giới thiệu, đầu tiên là sững sờ, lập tức một cỗ không cách nào hình dung cuồng hỉ, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả thống khổ cũng quất đủ. Phụ thân, lại là khủng bố như thế tồn tại. Đông Huyền vực 10 tôn chi một, thống ngự ma cảnh cửu u ma tôn, mình đúng là ma tôn chi tử. Cha, phụ thân, hài nhi tham kiến phụ thân. Hạ Vô Song bộc phát cuồng hỉ đến cực hạn gào thét. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, liều lĩnh hướng phía cái kia ngàn trượng ma ảnh hình chiếu dưới chân bỏ đi. Những nơi đi qua, lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Phụ thân, hài nhi rốt cục nhìn thấy ngài. Hắn nước mắt chảy ngang, hỗn hợp có vết máu, trên mặt là vặn vẹo định nọt cùng cực hạn hèn mọn, liều mạng ngóc đầu lên, ngước nhìn cái kia như là ma thần hình chiếu. Phụ thân, hài nhi vô năng, bị cái này ti tiện phàm nhân Tiêu Dương đủ kiểu làm đủ, nát ta thần cách, hỏng phụ thân đại kế. Cầu phụ thân xuất thủ nghiền chết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Phụ thân, hài nhi nguyện vĩnh viễn hầu hạ ngài. Phụ thân, giết hắn, giết hắn a. Hạ Vô Song nói năng lộn xộn, thanh âm khàn giọng, chỉ muốn dùng hèn mọn nhất tư thái đổi lấy ma tôn một tia chiếu cố, đổi lấy Tiêu Dương hủy diệt. Nhưng như cửu u ma tôn cái tia thiêu đốt lên huyết diễm ma đồng, lạnh lùng đảo qua dưới chân như là con kiến hôi, kêu rên bỏ Hạ Vô Song. Màu đỏ tươi ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thuộc về phụ thân tình cảm, cái tia kinh khủng ánh mắt lần nữa tập trung tại Tiêu Dương trên thân. A, cái tia như là kim loại ma sát thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia kinh ngạc, hỗn độn thần ma thể. Lại như thế man hoang tiểu giới thanh nén. Thú vị, coi là thật thú vị. Ma tôn thanh âm đột nhiên biến đổi, ném ra một cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ dụ hoặc. Ta xem ngươi căn cốt là gì, tiềm lực phi phàm, ngươi như nguyện bái nhập ta chi tòa dưới, trở thành ta chi chân truyền đệ tử, địa vị đem viễn siêu ta dưới trường cái kia 3000 dòng dõi. Đông Huyền bực mênh mông cương thổ, mặc cho ngươi rong ruổi. Vô tận tài nguyên, mặc cho ngươi lấy dùng. Ma tôn chân truyền, đủ để khiến vô số tiên đạo thánh địa thánh tử thánh nữ cúi đầu. Như thế nào? Vâng. Bất thình lình mời chào. So ma tôn uy áp càng có lực trùng kích. Thật, cái gì? Hạ Vô Song cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, như là bị người hung hăng bóp lấy cổ. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng ma ảnh, trong mắt tràn đầy cực hạn mờ mịt. Hắn đau khổ định bợ, coi là duy nhất cây cỏ cứu mạng cha đẻ, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, muốn thu hắn hận nhất cựu địch là chân truyền đệ tử. Địa vị còn xa siêu hắn cái này cái gọi là huyết mạch. Cái này so Tiêu Dương dẫm nát ngực của hắn xương, còn muốn cho hắn thống khổ vạn lần. Không, phụ thân, không thể. Tuyệt đối không thể a. Hạ Vô Song phát ra dã thú sắp chết thê lương rít lên, thanh âm bởi vì cực hạn đoán hận mà vặn bèo biến hình. Hắn là của ta tử địch, giết ta mấy lần hỏng ngài đại kế. Hắn là của ngài cựu địch, là không đội trời chung cựu địch a. Phụ thân, ngài sao có thể? sao có thể thu hắn làm đồ? Giết hắn, mau giết hắn! Hạ Vô Song gào thét tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, lại có vẻ như thế tái nhận bất lực. Cửu U Ma Tôn thậm chí đều chẳng muốn đáp lời, tựa như là xem nhẹ một đoàn không khí đồng dạng. Tiêu Dương nhìn trước mắt cái này hoang đường một màn, nghe Hạ Vô Song cái kia cuồng loạn tiêu rên, cùng Cửu U Ma Tôn cao cao tại thượng mời chào, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng khinh miệt đến đường cong. A! Sau một khắc, kim quang bạo khởi, một cây hai đầu siết chặt lấy, giữ lấy ám kim đường vân, toàn thân chạy xuôi ám kim sắc chạy cự động, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tiêu Dương trong tay. Chính là cây kia từng váy côn luân phong vân, từ thần bí kiếm gậy nguyên hóa mà thành định hải thần châm. Kim cô đồng. Tiêu Dương một tay cầm côn, côn nhọn chỉ xéo thương khung, trực chỉ cái kia ngàn trượng ma ảnh màu đỏ tươi ma đồng. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo một loại nối liền trời đất kiệt ngạo cùng bá đạo. Tiêu Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh âm như là cửu thiên kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng trào phúng. Ma tôn, cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi cỏ rác. Tại ta Tiêu Dương trong mắt, bất quá là một đầu trốn ở vết nứt về sau, ngân ngân sủa inh ỏi chó hoang thôi. Muốn nhận ta làm đồ đệ. Tiêu Dương thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại bệ nghệ chư thiên cùng ngạo, ngươi cũng xứng. Chương 420, Tiêu Dương VS Cửu U Ma Tôn. Chương 420, Tiêu Dương VS Cửu U Ma Tôn. T. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều hít một hơi lãnh khí. Thậm chí ngay cả vừa mới còn tại gào thét Hạ Vô Song, đều trong nháy mắt nghẹn nào. An Diệu Ngọc càng là như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Cái này không chỉ là cự tuyệt, đây là không che giấu chút nào nhục nhã, là đem Cửu U Ma Tôn tôn nghiêm triệt để dẫm tại dưới chân nghiền nát. Đây là muốn cùng toàn bộ Đông Huyền Bực Ma đạo cự phách không chết không thôi a. Nàng phảng phất đã thấy Cửu U Ma cảnh dốc toàn bộ lực lượng, huyết tẩy chư thiên vạn giới kinh khủng cảnh tượng. Sâu kiến, Cửu U Ma Tôn hình chiếu chấn động mạnh một cái, bao trùm tiên khung ma vụ điên cuồng cuộn cuộn. Cái kia thiêu đốt lên huyết diễm ma đồng trong nháy mắt co bảo, bộc phát ra đủ để thiêu tận tinh hà ngập trời độ diễm. Toàn bộ thiên khung đều bởi vì lửa giận của hắn mà trở nên một mảnh ám hồng. Kinh khủng ma huy ầm vang ép xuống, phía dưới hoàng thành vô số kiến trúc phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, mảnh ngói tuôn rơi xuống. Không biết điều, tự tìm đường chết. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Không chỉ có là ngươi, tính cả tòa này không biết trời cao đất rộng sâu kiến chi triều, toàn bộ sinh linh đều muốn vì ngươi cuồng vọng bồi táng. Ta phải dùng toàn bộ đại hạ hoàng triều vật sống, luyện tạo một viên huyết đan, ban cho con ta phục dụng. Ma tôn cái kia bao trùm lấy cốt giáp cự thủ, đống nhiên nâng lên. Cửu U Phệ Linh, vạn hóa huyết đan. Ầm ầm, trên trời cao, cái kia khe nứt to lớn bên trong, vô cùng vô tận đen kịt ma khí như là thiên hà chảy ngược, mãnh liệt mà ra. Ma khí lăn lộn ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, bao trùm toàn bộ đại hạ hoàng triều. Lưới lớn hình thành vòng xoáy, trong đó truyền ra ước vạn oan hồn thê lương kêu rên tuyệt vọng. A, máu của ta đang thiêu đốt. Cứu mạng, hồn phách của ta muốn bị rút đi. Không, đừng có giết ta. Là Tiêu Dương, chọc giận Ma Tôn. Hắn đáng chết ta. Ma Tôn tha mạng, a. Đều là Tiêu Dương sai, không liên quan gì đến chúng ta a. Giết hắn. Ma Tôn, mau giết Tiêu Dương cái này thái tinh. Trong hoàng thành, trong nháy mắt lâm vào vô biên luyện ngục. Đám người cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào ngược dòng, sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, hồn phách bị lực lượng vô hình xé rách. Trong tuyệt vọng, bản năng cầu sinh để bọn hắn đem tất cả sợ hãi cùng oán hận đều trút xuống đến Tiêu Dương trên thân. Tiếng chửi rủa, tiếng cầu khẩn, nguyên rủa âm thanh hội tụ thành một mảnh tuyệt vọng hải dương, trực trùng bất tiêu. Bọn hắn quên đi là ai ngăn cơn sóng dữ, chỉ nhớ rõ là Tiêu Dương cuồng vọng đưa tới cái này tai họa ngập đầu. Hồn nào? Tiêu Dương ánh mắt lạnh như băng, như là vạn năm hàn băng, đảo qua những cái kia tại ma huy hạ kêu rên chửi mắng sâu kiến. Một đám quỷ lâu liền đứng không dậy nổi tới phế vật. Đại họa lâm đầu, chỉ biết chó vẩy đuôi mừng chủ, oán hận người khác. Hắn bất quá một đạo vượt giới hình chiếu, năng lượng có hạn, thật làm mình có thể chỉ tay giả tiên. Nói xong, Tiêu Dương đống nhiên dậm chân một cái. Thiên Đế đỉnh. Ông. Một tiếng hùng vĩ đỉnh minh vang vọng đất trời. Thiên Đế đỉnh từ Tiêu Dương đỉnh đầu từ từ bay lên. Thân đỉnh tách ra vô lượng kim quang, trong nháy mắt huyết tán hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem chọn cái hoàng cung một mực bảo vệ. Kim quang che đậy bên trong, cái kia kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bị ngăn cách hơn phân nửa. Muốn dùng ta đại hạ con dân luyện máu đan, trước hỏi qua ta. Cuồng vọng. Cửu U Ma Tôn triệt để nổi giận. Cửu U Ma Tôn nô ra tay, hắc vụ hóa thành ma chảo chụp vào Tiêu Dương. Ma chảo chưa đến, cái kia uy thế kinh khủng liền để Thiên Đế đỉnh kim quang kịch liệt dập dần, vòng bảo hộ phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tiêu Dương lại không tránh không né. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu Dương trong mắt tinh mang nổ bắn ra, sau đó bước ra một bước, lại chủ động đón lấy cái kia giả thiên ma chảo. Thập hung pháp tướng. Hiện. Giống. Mười đạo rung động chư thiên kinh khủng gào thét, xé rách ma huy. Mười tôn tản ra thái cổ hồng hoang hung lệ khí tức to lớn pháp tướng, sau lưng Tiêu Dương ẩm vàng hiện hiện. Chân long chiếm cứ, long ngâm liệt không. Chân hoàng dương cánh, phần thiên trừ hải. Lôi đế vung roi, cửu thiên kiếm lôi. Côn bằng phù dao, thôn vệ hoàn vũ. Cửu diệp kiếm thảo, chặt đứt bạc cổ. Thập hung đều xuất hiện. Hung uy lay trời. Toàn bộ không gian đều bởi vì cái này mười tôn thái cổ bá chủ khí tức mà run rẩy kịch liệt. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Cửu bí. Tiêu Dương hai tay kết ấn, tốc độ nhanh đến cực hạn, cấp tốc vận chuyển cửu bí. Ông. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chí tôn cốt cùng tiên cốt đồng thời bộc phát ra kim quang. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng chí cao vô thượng lực lượng, điên cuồng cộng minh giao hòa, bộc phát ra đủ để khiến tiên ma biến sắc kinh khủng ba động. Có thể đây là không đủ. Đối mặt Cửu U Ma Tôn, Tiêu Dương chỉ có sự xuất toàn lực mới có một chút hy vọng sống. An Lan chi thương, kiếm gãy. Tiêu Dương triệu hồi ra đồng thời tế ra mình mạnh nhất hai đại thần binh. Sau một khắc, Tiêu Dương sau lưng, một tôn phảng phất có thể thôn vệ chư thiên vạn đạo tuyệt đại nữ đế hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Nàng ánh mắt đóng mở, vạn đạo gào thét. Ngay sau đó, một vị khác người khoác nhật nguyệt tinh thần, chân đạp thời gian trường hà, đủ để chấn áp hết thể địch vĩ ngạn thiên đế hư ảnh, cũng theo đó hiện hóa. Thôn thiên nữ đế, Diệp thiên đế. Giờ khắc này Tiêu Dương, xem như át chủ bài ra hết. Tập thập hung bí lực, cửu bí thần thuật, chí tôn tiên cốt, hai đại thiên đế truyền thừa, cùng An Lan chi thương cùng thần bí kiếm gây vô thượng thần lực vào một thân. Một kích này, đủ để khiến tiên địa thất sắc, vạn linh run rẩy. Hắn như là khai thiên tích địa hỗn độn thần ma, ngang nhiên đón lấy cái kia che khuất bầu trời diệt thế ma chảo. Cho ta phá! Tiêu Dương gầm thét, hội tụ toàn thân tất cả lực lượng một kích mạnh nhất, ầm vang một phát, ầm ầm long. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng va chạm, tại trên hoàng thành không ầm vang nổ tung. Vô tận kim quang cùng bốc lên ma vụ, điên cuồng va chạm cho bụi, hủy diệt cơn bão năng lượng, trong nháy mắt quét sạch cả mảnh trời khung. Không gian như là cái gương vỡ nát, vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra hậu phương đen kịt hỗn loạn hư vô. Ánh sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt ngủ. Đinh hai nhức góc tiếng vang, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt mất thông. Toàn bộ đại hạ hoàng thành, tại cái này siêu việt phàm tục tưởng tượng kinh khủng đụng nhau phía dưới, như là nộ hải cuồng đảo bên trong một chiếc thuyền con, kịch liệt lay động bắt đầu. Đại địa tại gào thét, thành cung tại sụp đổ, sông hộ thành nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái kia thủ hộ hoàng cung tiên đế đỉnh kim quang vòng bảo hộ, cũng nhộn nhạo lên vạn trượng vận sóng, quang mang sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Kim quang cùng ma vụ chô giao giới, trở thành hủy diện trung tâm. Ma chảo giả thiên, ma ảnh tàn phá bờ bãi. Toàn bộ đại hạ hoàng thành, như là rơi vào cửu u luyện ngục. Trong lúc nhất thời, cả hai đối sông, vậy mà lâm vào thế bí. Tiêu Dương, ta giúp ngươi. Lúc này, từng tiếng liệt quát truyền đến. Linh Hồng Dạ mắt vượng hàm sát, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt. Nàng chỗ mi tâm, một điểm xích hồng thần văn, như cùng sống hỏa sơn đột nhiên sáng lên, bộc phát ra thiêu tận bắt hoang kinh khủng nhiệt độ cao. Oanh! Vô tận liệt diễm tử trong cơ thể nàng trào lên mà ra, không phải bình thường hỏa diễm, mà là đủ để tịnh hóa thế gian hết thảy âm tà ô uế thần hỏa. Lệ! Sau một khắc, một tiếng thần thánh uy nghiêm phượng minh vang tận mây xanh. Cái kia mãnh liệt thần hỏa trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái dương cánh mấy trăm trượng hỏa diễm vương hoàng. Hỏa phượng hoàng vũ cánh trường không, kéo lấy phần thiên trừ hải xích kim đuôi lửa, ngang nhiên bọn tới cái kia bao phủ hoàng thành ngập trời ma khí. Xuy xuy xuy, làm lòng người tóc đay tan ra âm thanh dày đặc vang lên. Hỏa phượng hoàng những nơi đi qua, cái kia ma khí hấp vụ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt sôi trào, tan ra tiêu tán. Bị ma khí ăn mòn ảm đạm vô quang bầu trời, trong nháy mắt bị xé mở một mảng lớn xích hồng lỗ hồng. Cái kia chuyên môn thôn vệ tinh huyết hồn phách kinh khủng hấp lực, tại thần thánh liệt diễm thiêu đốt dưới, cũng đống nhiên suy yếu. Ân. Trên trời cao, Cửu U Ma Tôn lần thứ nhất toát ra rõ ràng kinh dị, kim loại ma sát thanh âm mang theo một tia khó có thể tin ba động. Chuyên khắc U Minh thần hỏa, hạ giới sâu kiến, có thể khống chế lực lượng cỡ này. Chương 421, Liễu Như Yên xuất thế. Chương 421, Liễu Như Yên xuất thế. Hỏa Phượng Hoàng trùng kích, để Cửu U Ma Tôn giả thiên ma chảo thế công, cũng bị đó trì trệ. Có chút ý tứ. Ma Tôn thanh âm khôi phục băng lãnh, nhưng trong đó sát ý lại càng thêm cô đọng. Nhưng sâu kiến trung quy là sâu kiến, ánh sáng đông đóm cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Vạn ma phệ tâm, theo ma tôn một tiếng trầm thấp ma chú, cái kia khổng lồ hình chiếu chấn động mạnh một cái, bao trùm quanh thân ma vụ trong nháy mắt phân liệt. Trong nháy mắt, ngàn vạn đạo ma ảnh lít nha lít nhít địa hiện đầy khắp bầu trời. Mỗi một đạo ma ảnh khí tức lại đều đạt đến kinh khủng tôn giả cảnh sơ giai. Giống ngàn vạn ma ảnh phát ra đinh thai nhức óc gào thét, ngang nhiên nhào về phía dưới hoàng cung. Bọn chúng không nhìn hỏa phượng hoàng thiêu đốt mở ra khu vực, từ bốn phương tám hướng như là cá giết sang sông tuân hướng kim quang vòng bảo hộ. Tiêu Dương gấp xuất mồ hôi chán, có thể mình cùng Cửu U Ma Tôn đụng nhau, đến gây cấn giai đoạn, hắn muốn đi quản nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp. Linh Hồng Dạ cũng giống như thế. Giờ phút này, nàng cũng bởi vì xua tan hắc vụ mà liều mạng đem hết toàn lực, căn bản không biện pháp đi quản phía dưới phát sinh hết thảy. Kết trận, ngăn địch. Thời khắc mấu chốt, phủ giao công chúa đứng dậy. Nàng cố nén ma huy mang tới nhói nhói, thanh âm khàn giọng lại kiên định, chỉ huy còn sót lại ngự lâm quân cùng hộ long các tinh nhuệ. May mắn còn sống sót các tướng sĩ rất rõ ràng, ngồi chờ chết chỉ có một con đường chết. Nhớ tới ở đây, đám người cắn chặt răng, bộc phát ra sau cùng huyết dũng, thôi động còn sót lại lực lượng, ý đồ kết thành phòng ngự chiến trận. Đao quang kiếm ảnh, phù lục bí thuật quang mang không ngừng sáng lên. Nhưng mà, tại tuyệt đối cảnh giới nghiền ép trước mặt, hết thể chống cự đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực, giống như bỏ ngựa đấu xe. Phốc phốc. A. Ngăn trở. A. Đao kiếm chạm tại ma ảnh trên thân, chỉ để lại dấu vết mờ mờ, ngược lại bị ma ảnh lợi trảo tùy tiện xé nát áo giáp, xuyên thủng lồng ngực. Hộ long các tinh nhuệ, những này từng lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật chiến sĩ, giờ phút này như là yếu ớt trăng giấy, tại tôn giả cảnh ma ảnh trùng kích vào liên miên ngã xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ huyền vũ môn quảng trường. Thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, tựa như nhân gian luyện ngục. An Diệu Ngọc cũng đội vàng xuất thủ, nàng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trong tay đả thần tiên bên trên. Đả thần tiên trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt bạch quang, đem nhào về phía nàng phụ cận mấy chục đạo ma ảnh, quất đến ma khí tán loạn. Nhưng mà, bóng roi đi tới bất quá một tấc vuông, đối mặt phô thiên cái địa ma ảnh đại quân, không khác hạt cát trong sa mạc. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bên người một mảnh nhỏ khu vực, nhìn xem chung quanh chiến sĩ không ngừng ngã xuống, lòng nóng như lửa đốt. Phân thân chi lực lại cũng khủng bố như thế. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cửu U Ma Tôn hình chiếu, phát ra băng lãnh cười nhạo, nhìn xuống phía dưới sâu kiến phí công giấy rủa. Diệp Thiên Đế thần niệm, ta mượn dùng một chút. Ngay tại nguy cấp này tồn vong thời khắc, Tiêu Dương trong mắt hàn quang nổ bắn ra, đột nhiên cầm trong tay Thiên Đế đỉnh, hướng không trung ném đi. Ông, Thiên Đế đỉnh bộc phát ra trước này chưa có kim quang nào ánh. Một đạo so trước đó khí thế càng khủng bố hơn vĩ ngạn hư ảnh, lần nữa từ trong đỉnh hiện hiện. Chính là Diệp Thiên Đế một sợi còn sót lại thần thức. Hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, lại mang theo một loại quan sát vạn cổ đạm mạc. Hắn chậm rãi nâng lên một cái từ vô tận tinh quang ngưng tụ tay cầm, đối phía dưới mãnh liệt đánh tới ngàn vạn ma ảnh, khinh khinh hướng phía dưới nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại uy mắng chôn bụi. Oanh! Một cỗ mênh mông vô cùng trấn áp chi lực ở vang ép qua. Phúc. Vậy được trên vạn đạo tôn người cảnh ma ảnh, tại bị kim quang kia cự trưởng bao phủ trong nháy mắt, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền hóa thành cho bụi. Một trường phía dưới, che khuất bầu trời ma ảnh đại quân, lại bị ngạnh sinh sinh xóa đi một nửa. Nhưng mà, thi triển ra cái này kinh thế một trường về sau, Thiên Đế đỉnh quang mang trong nháy mắt tạm đạm đi. Diệp Thiên Đế vốn là mỏng manh thần niệm hư ảnh, giờ phút này càng lộ vẻ hư ảo, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên Đế tàn niệm, Cửu U Ma Tôn hình chiếu phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, màu đỏ tươi ma đồng bên trong tràn đầy xem thường. Kéo dài hơi tàn một sợi khí tức, cũng dám ở bản tôn trước mặt múa dịu qua mắt tợ. Nếu không có giới này áp chế, ta chân thân giáng lâm, trong nháy mắt liền có thể để ngươi cái này sợi tàn niệm tan thành mây khói. Đánh lâu không xong, thậm chí bị liên tiếp cản trở, Cửu U Ma Tôn trong mắt lóe lên ngoan lệ. Hắn biết rõ đạo này vượt giới hình chiếu lực lượng đang tại cấp tốc suy giảm, không cách nào kéo dài. Hừ, đã cố này phân thân năng lượng bất ổn, khó mà triệt để nghiền chết ngươi con này nhảy nhót côn trùng. Ma Tôn thanh âm mang theo một loại tàn nhẫn quyết đoán, ma đồng đống nhiên khóa chặt phía dưới trong vũng máu, cái kia hấp hối thân ảnh. Liên mượn ngươi nhục thân dùng một lát. Lời còn chưa dứt, cái kia ngàn trượng ma ảnh đống nhiên co vào. Bao trùm thương khung ma vụ hóa thành dòng lũ, trong nháy mắt rót vào Hạ Vô Song tàn phá thân thể. A! Hạ Vô Song phát ra một tiếng không giống tiếng người, thê lương đến xuyên thấu linh hồn rú thảm. Thân thể của hắn như là bị khí cầu thổi phồng đống nhiên bành trướng và mèo. Làn da trong nháy mắt bị căng nứt, hiện đầy lít nha lít nhít, chảy xuôi máu đen quỷ dị ma văn. Kinh khủng ma uy từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Sau một khắc, khí tức của hắn vậy mà tăng bọt chí tôn người cảnh. Tiêu Dương, một đạo hỗn hợp Hạ Vô Song còn sót lại bán độc, cùng Cửu U Ma Tôn băng lãnh sát ý thanh âm, từ cỗ này ma hóa trong thân thể gào thét mà ra. Ngươi cái này đáng chết côn trùng, nhận lấy cái chết. Đoạt xá hoàn thành Hạ Vô Song, bỗng nhiên nâng lên ma hóa cánh tay, đầu ngón tay chảy ra sền sệt tanh hôi đen kịt ma huyết. Ma huyết trên không trung điên cuồng vặn bẹo xen lẫn, trong nháy mắt hóa thành 9 cái thô to vô cùng, che kín gai ngược xiềng xích. Xiềng xích phía trên, vô số vặn bẹo thống khổ oan hồn gương mặt như ẩn như hiện, phát ra y mắng kêu rên. Có thể bức ta sử xuất cấm kỵ tà thuật, ngươi phải chết. Cửu U Hủ Huyết Liên, tỏa hồn tự cốt. 9 cái ma huyết xiềng xích, như là 9 cái tới từ địa ngục độc lòng, phát ra chói tai rít lên, từ khác nhau góc độ hùng hăng quấn về kim quang vòng bảo hộ trung tâm Tiêu Dương. Xiềng xích những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị nhiễm lên một lớp bụi thất bại sắt, phát ra tư tư tiếng hủ thực vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mục nát sụp đổ. Tiêu Dương con ngươi hơi co lại. Cái này tà thuật ô uế chi lực, viễn siêu tưởng tượng. Hắn thôi động thập hung pháp tướng ngăn cản, côn bằng hư ảnh mở ra miệng lớn tối vệ, chân hoàng liệt diễm tiêu đốt, lôi đế thần lôi banh kích. Nhưng mà, cái kia ma huyết xiển xích gần chứa mục nát pháp tắc, lại dị thường bá đạo, nhiễm đến pháp tướng phía trên, lập tức để pháp tướng hư ảnh phát ra tiếng xèo xèo vang. Nguyên bản hào quang rực rỡ cấp tốc cảm đạm, mặt ngoài hiện ra từng tia từng sợi màu đen vằn, phản phất bị ô nhiễm ăn mòn. Ngay cả pháp tướng chi lực đều có thể ô nhiễm. Ti tiện ma vật. Linh Hồng dạ giận không kềm được, toàn lực thôi động hỏa phượng hoàng, hóa thành một mặt to lớn liệt diễm thần thuẫn, ngăn tại Tiêu Dương trước người. Xuy, ma huyết xiển xích hung hăng đâm vào liệt diễm thần thuẫn phía trên. Thần thánh hỏa diễm cùng chí tà ma huyết kịch liệt giao phong, phát ra chói tai tan rã âm thanh. Hỏa thuẫn kịch liệt rung động, xích kim sắc thần hỏa lại bị cái kia sền sệt ma huyết cấp tốc ăn mòn ô nhiễm. Thần hỏa quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, trên mặt thuẫn bị ăn mòn ra từng cái khói đen bốc lên lô lớn. Linh Hồng dạ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên tiếp nhận to lớn phản vệ. Mắt thấy một đầu thô to nhất ma huyết xiển xích sắp xuyên thấu lung lay sắp đổ hỏa thuẫn, thẳng đến Tiêu Dương tim. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, ông một cỗ tinh khiết đến cực hạn, phản phất có thể gột rửa thế gian hết thảy ô uế sáng chói bạch quang, bỗng nhiên từ Linh Hồng dạ trong cơ thể bộc phát ra. Bạch quang thần thánh minh ngông, trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh tất cả ma khí mù mịt. Cái kia sắp xuyên thấu hỏa thuẫn ma huyết xiển xích, tại chạm đến cái này bạch quang biên giới lúc, lại như cùng gặp khắc tinh, kịch liệt vặn bẹo lùi bước, mặt ngoài ma văn phi tốc cảm đạm tiêu tán. Cái này, đây là Linh Hồng dạ mình đều ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác được một cỗ ngủ say đã lâu, vô cùng minh ngông lực lượng đang tại mình sâu trong linh hồn thức tỉnh. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một đạo ung dung hoa quý, thanh lãnh xuất trần thân ảnh, chậm rãi từ Linh Hồng dạ sau lưng đoàn kia sáng chói trong bạch quang, cất bước mà ra. Nàng thân mang một bộ không nhiễm trần thế trắng thuần cung trang váy dài, tay áo phiêu phiêu, không giống phàm trần bên trong người. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản ngọc trâm quấn lên. Khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo một loại quan sát vạn cổ, trải qua tang thương đạm mạc cùng yên tĩnh. Hai tròng mắt của nàng thanh tịnh như hàn đảm, lại giống như có thể nhìn thấu tuế nguyệt trường hạ, lòng người hiểm ác. Nàng bèn bèn đứng ở nơi đó, quanh thân liền tự nhiên chạy xuôi một cỗ, làm thiên địa pháp tắc cũng vì đó thần phục mênh mông đạo vận. Nữ tiên tôn, Liễu Như Yên. Chương 422, hạ vô song cái chết. Chương 422, hạ vô song cái chết. Liễu Như Yên thậm chí không có đi nhìn cái kia giữ tận đánh tới ma huyết xiển xích, chỉ là tùy ý nâng lên một cái trắng muốt như ngọc tay trắng, đối cái kia chín cái tản ra ngập trời tà khí xiển xích, khinh khinh vung lên. Động tác khinh nhu, như là phủi nhẹ ống tay áo bên trên bụi bặm. Nhưng mà, vô thanh vô tức ở giữa, cái kia chín cái đủ để ăn mòn không gian kinh khủng ma huyết xiển xích, ngay cả một tia khói đen cũng chưa từng toát ra, liền tại mọi người trước mắt từng khúc tan rã băng tán, cuối cùng hóa thành tinh khiết nhất thiên địa linh khí, triệt để tiêu tán vô tung. Làm xong đây hết thảy, Liễu Như Yên ánh mắt mới chậm rãi nâng lên, rơi vào cái kia ma khí ngập trời, giữ tận bận bèo hạ vô song trên thân. Nàng thanh tịnh trong con ngươi không có phẫn nộ, chỉ có một loại như là đối đại ô uế bụi bặm bình tĩnh, thanh âm không linh phiếu miểu, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái linh hồn chỗ sâu. Cửu U, 3000 năm không thấy, ngươi vẫn là như thế bị uội. Cái này giấu đầu lộ đôi đoạt xá tiểu bối bị uội thủ đoạn, ngược lại là càng phát ra thuần thục. Vâng. Liễu Như Yên tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, cái kia chiếm cứ hạ vô song thân thể Cửu U ma tôn ý chí, như là bị ức vạn đạo cửu thiên kiếp lôi đồng thời bổ trúng. Ma khí lăn lộn thân thể, bỗng nhiên cứng đờ. Cặp kia bị đen kịt ma khí tràn ngập đôi mắt chỗ sâu, lần thứ nhất bộc phát ra nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn kinh hãi, cũng khó có thể tin. Liễu Như Yên. Tràn đầy khó có thể tin thanh âm, từ ma hóa hạ vô song trong miệng, gào thét mà ra. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Liễu Như Yên. Người 3000 năm trước, rõ ràng đã hình thần câu diệt. Làm sao có thể còn sống? Cửu U ma tôn thanh âm, tràn đầy cuồng loạn kinh hoàng, cái kia kinh khủng ma huy, đều bởi vì cái này cực hạn kinh ngạc, mà kịch liệt rung chuyển bắt đầu. Liễu Như Yên. Cái tên này đại biểu cho Đông Huyền vực tiên đạo một thời đại huy hoàng, thay thế biểu lấy bọn hắn ma đạo cự phách trong lòng, vinh hằng ngọc điểm. Liêu Tiên Tôn, là Liêu Tiên Tôn. Một bên An Diệu Ngọc La thất thanh, kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, phảng phất hành hương giả gặp được tín ngưỡng chân thần. Truyền thuyết 3000 năm trước, Đông Huyền vực ma giới bộc phát kinh thiên phản loạn, tam đại ma tôn liên thủ làm loạn, muốn phá vỡ tiên đạo trật tự. Là Liêu Tiên Tôn nàng lẻ loi một mình, độc chiến tam đại ma tôn. Cuối cùng lấy giết một ma, trọng thương hai ma kết quả, sinh sinh trấn áp trận kia ma giới phản loạn, cứu vãn toàn bộ tiên đạo căn cơ. Có thể nàng không phải sớm đã tại một trận chiến kia về sau, đạo tiêu ngã xuống sao? Nàng lại còn sống. An Diệu Ngọc thanh âm bởi vì kích động mà nghẹn nào, nhìn về phía Liễu Như Yên ánh mắt tràn đầy vô thượng sùng kính. Cùng là nữ nhân, An Diệu Ngọc đương nhiên sùng bái Liễu Như Yên thành kiểu. Liễu Như Yên ánh mắt cũng không đang kinh hãi muốn tuyệt cửu U Ma Tôn trên thân, dừng lại quá lâu. Nàng vi nghiêng đầu, cặp kia con ngươi trong suốt rơi vào Tiêu Dương trên thân. Ánh mắt kia thâm thúy mà ôn hòa, phảng phất xuyên thấu thời gian trường hạ, hiện lên một tia khó nói lên lời ôn hòa. "Này ma, giao cho ta." Liễu Như Yên thanh âm vẫn như cũ không linh bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Nói xong, nàng lần nữa nâng lên cái kia trắng muốt như ngọc tay trắng. Lần này, động tác không còn tùy ý, mà là mang theo một loại huyền ảo khó lường đạo vận. Nàng mảnh khảnh ngón trỏ cùng ngón cái trong hư không, khinh khinh nó lấy. Ông, một điểm thuần túy đến cực hạn ánh sáng màu xanh, tại nàng đầu ngón tay nở rộ. Cái kia quang hoa cấp tốc sinh trưởng giãn ra, hóa thành một đóa nụ hoa chấm nở, trong suốt sáng long lanh thanh liên. Thanh liên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, từ pháp tắc bản nguyên ngưng tụ mà thành kiểu. Nó cứ như vậy lặng lặng địa lơ lửng tại Liễu Như Yên đầu ngón tay, yếu đuối đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan, không có tản mát ra bất kỳ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Nhưng mà, ngay tại cái này thanh liên xuất hiện ngay mắt, toàn bộ thiên địa phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả pháp tắc sợi tơ cũng vì đó ngưng trệ và mẹo, hướng về thanh liên phương hướng phát ra y mắng chiều bái. Phảng phất đóa này thanh liên, chính là phương thiên địa này duy nhất trung tâm, là vạn pháp chi nguyên. Tiên, Tiên Tôn thần thông. Cửu U Ma Tôn phát ra càng thêm thế lương, càng thêm sợ hãi thét lên, thanh âm kia cơ hồ muốn xé rách huyết hầu. Không, cái này sao có thể? Ngươi chỉ còn tàn hồn, làm sao có thể còn bảo lưu lấy thời kỳ toàn thịnh pháp tắc bản nguyên chi lực? Sợ hãi vô ngần, bao phủ hoàn toàn Cửu U Ma Tôn. Cái gì cấp đoạn hỗn độn thần ma thể, cái gì luyện hóa huyết đan, cái gì trả thù Tiêu Dương, giờ phút này đều bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Trốn. Trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Không tiếc bất cứ giá nào, thoát đi đóa này nhìn như yếu đuối, lại đại biểu cho tử vong cùng kết thúc thanh liên. Cửu U huyết đột. Đốt hồn. Ma hóa hạ vô song phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, trong cơ thể còn sót lại tất cả ma khí trong nháy mắt thiêu đốt. Hắn thậm chí không tiếc nhóm lửa cỗ này vật chứa sau cùng bản nguyên tinh huyết, hóa thành một đạo đột quang, phi nhanh vào mệnh. Đây mới thực là đốt mệnh chi đột. Lưu lại đi. Đối mặt cái này đốt hết thảy bỏ mạng đột quang, Liễu Như Yên chỉ là khinh khinh phun ra ba chữ, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Nàng bấm tay, đối cái kia sắp trốn vào vết nứt ám hồng huyết quang, cực kỳ tùy ý địa bắn ra. Đầu ngón tay cái kia đóa nụ hoa chấm nở thanh liên, vô thanh vô tức tiêu tán. Không, không phải tiêu tán, là phân giải, là hóa thành nhức vạn điểm so tinh thần bụi bặm còn nhỏ hơn hơi, lại ẩn chứa đến tịnh trí thuần lực lượng pháp tắc điểm sáng màu xanh. Những điểm sáng này, phản phất không nhìn thời không khoảng cách. Tại Liễu Như Yên trong nháy mắt, liền đã tinh chuẩn vô cùng, xuất hiện ở cái kia độn quang chạy trốn quỹ tích phía trên. Điểm sáng như là có được sinh mệnh, trong nháy mắt đem ra sức tránh né độn quang tầng tầng bao khỏa. Không, một tiếng tràn đầy cực hạn thống khổ tuyệt vọng thê lương rú thảm, từ cái kia bị ức vạn điểm sáng màu xanh bao bọc độn quang bên trong, bạo phát đi ra. Xuy suy suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có như là băng tuyết tan rã chôn bụi. cựu U Ma Tôn cái kia sợi phân thần ý chí, tại tiếp xúc đến điểm sáng màu xanh trong nháy mắt, tựa như cùng bại lộ tại mặt trời đã khuất bút tích, cấp tốc phân giải tiêu tán. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Huyết quang hoàn toàn biến mất, ma khí triệt để chôn vùi. Tính cả cựu U Ma Tôn bạo liệt ma khí, đều bị bôi không còn một mảnh, không có để lại dù là một tơ một hào vết tích. Bị triệt để từ phiến thiên địa này ở giữa xóa đi. Mà Hạ Vô Song thân thể, sớm đã tại đốt hồn huyết độn trong nháy mắt, liền bị triệt để ép khô, sau đó bạo tạc, ngay cả một tia cặn bã cũng chưa từng lưu lại. Tiêu Dương nhíu mày, đáy lòng không khỏi cảm khái không thôi. Trùng sinh 9 lần, cơ quan tính toán tường tận. Tự xưng là thiên mệnh chi tử Hạ Vô Song, cuối cùng vậy mà lấy loại này hèn mọn phương thức, kết thúc tội ác cả đời. Chương 423, một lời có thể an thiên hạ. Chương 423, một lời có thể an thiên hạ. Nhìn xem tiêu tán Hạ Vô Song, mọi người đều là một trận thổ thức. Hắn vốn là cao cao tại thượng đại hạ thái tử, nếu không có tự gây nghiệp thì không thể sống, lại há có thể rơi vào bây giờ kết cục này. Nhưng mà, khói lửa chưa hoàn toàn tan đi, không giống với trong hoàng cung, đám người sống sót sau tai nạn kích động. Bên ngoài hoàng cung trăm vạn binh, sớm đã dọa đến run như run rẩy. Mạnh như Hạ Vô Song cùng Cửu U Ma Tôn, thế mà đều đã bất lạc, vậy bọn hắn những phản quân này há không muốn bị từng cái thanh toán. Nhưng mà, Liễu Như Yên thân ảnh dần dần trở nên mỏng manh, giống như một sợi lúc nào cũng có thể sẽ tán đi khói xanh, chỉ có điểm điểm trong suốt lưu quang còn của nàng. Nàng thật sâu nhìn một cái Tiêu Dương cùng Ninh Hồng Dạ, răng môi khẽ nhúc nhích, một đạo chỉ có Ninh Hồng Dạ có thể rõ ràng bắt truyền âm vang lên. Cửu U Ma Tôn đã phát giác khí tức của ta lưu lại, người này có thủ tất báo, chắc chắn phái thủ hạ truy sát ngươi nhóm. Liễu Như Yên ngữ khí mang theo một tia không bỏ, ta đạo này thần niệm trèo chống không được quá lâu, như cái kia Cửu U Ma Tôn lại đến, các ngươi cần phải cẩn thận. Tiếng nói chưa hết, nàng cái kia vốn là hư ảo thân ảnh, rốt cục triệt để hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tan đi trong trời đất. Ninh Hồng Dạ thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy địa run lên, trong đôi mắt lướt qua một tia không bỏ cùng ngưng trọng. Cửu U Ma Tôn, đó là tiên giới đều có thể xưng cự phách kinh khủng tồn tại. Liễu Như Yên sau cùng cảnh cáo, giống một khối chiếu nặng cự thạch đặt ở trong lòng của nàng. Giờ phút này, Tiêu Dương mang chuyển hướng trên quảng trường những cái kia vẫn như cũ quỷ dạp trên đất hắc long vệ. Cái này 3000 tinh nhuệ tử sĩ đã mất đi chủ nhân, bất quá chỉ là một đám dê đợi làm thịt. Tức vũ khí quỷ sát người không giết, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Dương thanh âm không cao, lại ẩn chứa không thể kháng cự ý chí. 3000 hắc long vệ như được đại xá, không chần chờ chút nào, nhao nhao cầm trong tay nắm chắc binh khí ra sức ném ra ngoài. Đinh đinh làm đường chi âm thanh, bên tai không dứt. Rất nhanh liền tại trong sân rộng, chất lên một tòa lóe ra hàn quang binh khí núi nhỏ. Bọn hắn phủ phục đến thấp hơn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cho dù là bọn họ trước khi tới, đều làm xong dâng ra sinh mệnh chuẩn bị. Có thể Hạ Vô Song đều đã chết, bọn hắn tiếp tục dễ rủa còn có cái gì ý nghĩa? Lấy cái chết làm rõ ý chí. Đừng làm cười. Hạ Vô Song vốn là cái người tặc, phụ thân vẫn là ma tôn, lại Tiêu Dương thực lực lại tại phía xa bọn hắn phía trên. Lúc này, Phù Giao công chúa bước nhanh đi tới, nhìn xem tường thành phương hướng ngưng trọng nói, "Cửu Lang, cái này 3000 người dễ nói, nhưng này 1 triệu đại quân nên làm như thế nào?" "Giết, nhất định phải giết." Lúc này, có Lao Thần bước ra một bước, mắt đỏ cả giận nói, bọn hắn vốn là tuyên thệ muốn thuần phục đại hạ người, nhưng lại bởi vì tham sống sợ chết mà cùng Hạ Vô Song cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu ta các loại không giết gà dọa khỉ, ta đại hạ hoàng thất còn như thế nào phục chúng? Nói xong, không thiếu Lao Thần nhao nhao gật đầu phụ họa. Không sai, cho dù là bọn họ là bị buộc, nhưng bọn hắn cũng quả thật phản bội đại hạ, phản bội bọn hắn những lời thề ước. Lão phu ủng hộ giết bọn hắn, dù là không giết chết toàn bộ, tối thiểu nhất cũng giết chết trong quân cao tầng, khiến cái này cỏ đầu tường ghi nhớ thật lâu. Nhưng mà, có người tán thành, liền có người phản đối. Mà cái này phản đối người đầu tiên chính là Ninh Hồng Dạ. Nàng bước ra một bước nói, ta coi là không ổn. Thân phận của Ninh Hồng Dạ dù sao mất cảm, nàng mới mở miệng, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt hội tụ tới. Trên sân một trận tĩnh mịch, dù là có chút cũ thần khu phục, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiêu Dương khẽ bước cảm nói, Hồng Dạ ngươi nói tiếp. Ninh Hồng Dạ ném đi một cái ánh mắt cảm kích, tiếp tục nói, ta cho rằng cái này 1 triệu đại quân cố nhiên đáng hận, nhưng nói cho cùng bọn hắn vẫn là bị bức bách. Trừ cái đó ra, đại hạ qua chiến dịch này, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Ta cùng Tiêu Dương nhất định không có khả năng lâu dài đợi tại đại hạ, nếu là giết chết cái này 1 triệu đại quân, ai đến vì ta đại hạ thủ hộ biên giới? Bởi vậy ta đề nghị tội chết có thể miễn, tội sống có tha, lưu bọn hắn lại một cái mạng, toàn bộ đưa đi trấn thủ biên cương, lập công chu tội, vì ta đại hạ đốt hết giọt cuối cùng nhiệt huyết. Tiêu Dương hài lòng gật đầu, Ninh Hồng Dạ lần này nuôi luận, đã có nữ đế chi tư. Dù sao đây chính là 1 triệu võ giả, không phải 1 triệu con gà. Nếu như giết chết bọn hắn, đại hạ quốc lực chắc chắn cấp tốc trưởng, đồng thời cái này 1 triệu người lại thế nào có thể sẽ cam tâm chờ chết. Bọn hắn trước khi chết phản công, đại hạ sẽ chỉ nhận tổn thất lớn hơn. Ngược lại là đem bọn hắn đưa đi trấn thủ biên cương, chẳng những có thể trừng phạt bọn hắn, còn có thể ép khô trên người bọn họ sau cùng giá trị, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ta cảm thấy Hồng Dạ tỷ tỷ ý nghĩ rất tốt, ta đề nghị cứ làm như vậy, Cửu Lang ngươi cho là thế nào? Phù Giao công chúa thay thế Bách Quan gật đầu, nhưng nàng vẫn là đem sau cùng quyền quyết định giao cho Tiêu Dương trên tay. Đối với cái này, người khác cũng không có chút nào dị nghị. Dù sao nếu không có Tiêu Dương, bọn hắn cũng vô pháp vượt qua lần này kiếp nạn. Tiêu Dương khẽ bước cằm, sau đó phi thân lên, xuất hiện ở 1 triệu phản quân phía trên. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi kéo đến rất dài. Ngoài thành là đen nghịt trông không đến cuối cùng phản quân. Giờ phút này, bọn hắn bởi vì chủ soái đền tội rắn mất đầu, mà hoảng loạn tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Dương hít sâu một hơi, trong cơ thể bàng bạc chân nguyên phồng lên, tiếng như cựu thiên lôi đỉnh, hồn quận chuyển khắp khắp nơi, rõ ràng đưa vào mỗi một tên lính trong hai. Lịch tặc Hạ Vô Song, xoán bị mưu phản, đã đền tội. Ta thân chạm kẻ này, các ngươi binh lính thụ nhiều bức hiếp che đậy, không phải ra bản tâm. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ, mang theo binh khí lập tức quy doanh, chỉ cần các ngươi phục tùng an bài, trước đó sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hồng Trung thanh âm, mang theo tinh thần uy hiếp, chấn động đến 1 triệu đại quân tâm thần chập chờn. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, khủng hoảng tại trong im lặng lan tràn. Bọn hắn không biết Tiêu Dương cái gọi là phục tùng an bài là có ý gì, là muốn đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ tu vi, vẫn là dùng tới làm cái gì lò luyện đan đỉnh. Nhưng mà, một chút thức thời vụ tướng lĩnh, liền muốn rõ ràng Tiêu Dương thái độ, tuyệt không phải là muốn gây bất lợi cho bọn họ. Tiêu Dương thực lực cường hãn, hắn muốn thật nghĩ giết chúng ta, làm gì như thế phiền phức. Đồng thời hắn đều không để cho chúng ta giao ra binh khí, chúng ta còn có lý do gì không nghe lời? Cái kia lịch tặc Hạ Vô Song đã chết, chúng ta vốn là thụ hắn bức hiếp mà đến, làm gì vì hắn bồi táng? Sau một khắc, những tướng lãnh này nhao nhao cao giọng hô quát, mệnh lệnh bộ hạ thu hồi vũ khí. Một trận đủ để phá vỡ vương triều thảm họa chiến tranh, bị Tiêu Dương một lời biến thành giải. Trên tường thành dưới, tất cả mắt thấy đây hết thảy may mắn còn sống sót qua biên, đều sinh lòng rung động, nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng cùng nhiệt. Đây mới thật sự là cường giả phong phạm, một lời có thể an thiên hạ. Trong hoàng cung, Linh Hồng Dạ, Phù Giao công chúa cùng An Diệu Ngọc nhìn về phía Tiêu Dương, đôi mắt đẹp bên trong đều là dị quang liên tục, ái mộ vẻ sùng bái lộ rõ trên mặt. Tiêu Dương cũng không lưu thêm, trở lại hoàng cung, lập tức để hoàng thành cường giả tiến đến bàn bạc những phản quân này. Bạch bạch bạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái cực không hài hòa thân ảnh run rẩy địa từ sau cung phương hướng chui ra, chính là dọa đến ẩn núp lên hạ hoàng. Hắn giờ phút này long bào nghiêng lệch, phát quan không ngay ngắn, trên mặt chất đầy định ngọt mà hoảng sợ Tiêu Dung, một đường chạy chậm đến Tiêu Dương trước mặt. "Tiêu, Tiêu Ái Khanh, ngươi bình định phản loạn, chu sát nghịch tử, quả thật cứu ta đại hạ tại là út, công cao cái thế. Chấm muốn trùng điệp phong thưởng ngươi. Phong ngươi làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, chủ trì cả nước binh quyền, tước siêu nhất phẩm, thế tập vong thế." Chương 424, thí quân. Đăng cơ. Chương 424, thí quân. Đăng cơ. Hạ hoàng lời nói gấp rút mà định ngọt, phản phất bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Nhưng mà cái kia song đục ngầu con mắt tại đảo qua Tiêu Dương bên cạnh Linh Hồng Dạ lúc, trong nháy mắt bộc phát ra làm cho người làm ngán kinh diễm cùng vẻ tham lam. Linh Hồng Dạ dung nhan tại máu và lửa bối cảnh dưới càng hiện ra một loại kinh tâm động phách thê mỹ cùng thanh khiết, lại để cái này hoa mắt ù thai hoàng đế sắp tâm tái khởi quên đi trước mắt tình cảnh. Hắn cơ hồ là thốt ra, mang theo một tia làm cho người buồn nôn chờ mong. Còn có vị này Linh cô nương, thật sự là khuynh quốc khuynh thành, tiên tử lâm phàm, chấm hậu cung hư vị đã lâu, đang cần một vị mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Linh cô nương như nguyện. Phốc phốc, lưỡi dao xuyên thấu huyết nhục trầm đục, đột nhiên đánh gậy hắn làm cho người buồn nôn lời nói. Hạ hoàng thanh âm im bặt mà dừng, hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn xem chuôi này từ trước ngực mình lộ ra rét lạnh mũi kiếm. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt quét sạch đầu góc của hắn. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Dương trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc. Hắn sắc mặt băng hàn như vạn năm huyền băng, ánh mắt bên trong sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hạ hoàng lảo đảo một bước, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Dương, máu tươi không bị khống chế từ khóe miệng mãnh liệt mà ra, trong mắt tràn đầy hoang đường cùng sợ hãi. "Ngươi dám?" "Thí quân." Tiêu Dương cổ tay hơi rung, rút ra trường kiếm, trên kiếm phong huyết châu đều rung lạc, trên mặt đất nước bắn điểm điểm hoa mai. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại ẩn chứa ý giận ngút trời cùng xem thường. Tin một bề gian định, họa loạn triều cương, dung túng thân tử, nhấc lên thảm họa chiến tranh, xem lê dân bách tính như cỏ rác, tùy ý thiên hạ tiếng đều than dậy khắp trời đất. Ngươi bực này hôn quân, cũng xứng ngồi tại trên long ỷ, cũng xứng tự xưng là chấm. Chết, là ngươi duy nhất có thể làm cống hiến. Hạ hoàng trừng lớn hai mắt, trong cổ họng phát ra thoát hơi âm thanh, cuối cùng thân thể mềm nhũn, trùng điệp mới ngã xuống đất. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ trên người hắn long bào, vị này ngu ngốc đế vương, lấy dạng này một loại cực kỳ không chịu nổi phương thức, kết thúc hắn hoang đường một đời. Bốn phía một trận tĩnh mịch, không ai dám tưởng tượng Tiêu Dương thế mà một lời không hợp liền giết đương kim bệ hạ. Phải biết, Hạ Vô Song mang theo 1 triệu phản quân đánh lên hoàng thành, mục đích cũng bất quá là vì giết hoàng đế, nhưng lại không thành công. Mà bây giờ, hạ hoàng thế mà cứ như vậy đơn giản tùy ý, chết tại Tiêu Dương trong tay. Nhưng mà, đám người không có phẫn nộ, không có buồn vì sợ mà tâm rung động. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, tường thành trung quanh bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Giết đến tốt. Bệ hạ. Không, cái này hôn quân đã sớm đáng chết. Tiêu Dương vì dân trừ hại, chính là ta đại hạ may mắn. Vô luận là quan viên binh sĩ, vẫn là vụn vặt gan lớn chưa trốn bách tính, đều lên tiếng lớn tiếng khen hay, đọc lại đã lâu đoàn khí phảng phất tại giờ khắc này đạt được triệt để phát tiết. Hạ hoàng ngu ngốc, sớm đã người người đoán trách. Cái chết của hắn mang tới không phải sợ hãi, mà là trước nay chưa có khoái ý. Đúng lúc này, một đạo thanh lượng mà kiên định giọng nữ vang lên, vượt trên đám người reo hò. Chỉ gặp Phù Giao công chúa vượt qua đám người ra, nàng quần áo bên trên mặc dù có dính vết máu, nhưng như cũng duy trì hoàng thất công chúa dáng vẻ. Nàng đi đến Tiêu Dương trước mặt, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, lại không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cất cao giọng nói, hạ hoàng hoa mắt ù thai vô đạo, khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, tội lỗi ngập trời, hạ thị khí số đã hết. Tiêu công tử ngăn cơn sóng dữ, tu vi thông thiên, càng thêm nhân đức chi tâm, chính là vạn dân hướng tới. Phù Giao khẩn cầu Tiêu công tử, thuận theo thiên mệnh làm người, đăng lâm đế vị, thừa kế đại thống, bình định lại cả thôn. Có Phù Giao công chúa dẫn đầu, ở đây tất cả mọi người, vô luận là thật tâm ủng hộ vẫn là khiếp sợ uy thế, toàn đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, như núi kêu biển gầm thỉnh nguyện tiếng gầm trực trùng bất tiêu. Mời tân đế đăng cơ. Mời tân đế vào chỗ. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, như Tiêu Dương cũng không có tư cách xứng đế, vậy ai còn dám binh đăng cửu ngũ? Nhưng mà, đối mặt cái này vô số người tha thiết ước mơ chí tôn chi vị, Tiêu Dương lại chỉ là khẽ lắc đầu. Hắn xoay người, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, rơi vào bên cạnh Linh Hồng Dạ trên thân, cầm nàng hơi lạnh tay. Hồng Dạ, thanh âm của hắn rõ ràng truyền khắp toàn trường, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Ta từng nói qua, muốn giúp ngươi đăng lâm đế vị. Thân ngươi phụ thiên mệnh, có nữ đế chi tư, tử khí lách thân, phượng cách tự nhiên. Thêm nữa ngươi vừa mới đối những quân phản loạn kia xử trí chi pháp, cũng đủ để chứng minh ngươi có thể làm một cái thiên cổ minh quân, cái này cựu ngũ chí tôn chi vị, nên ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta đã nghĩ kỹ, tân triều quốc hiệu nhất định là cựu diệu lấy nhật nguyệt tinh thần, vinh diệu thiên địa, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh chi ý. Mọi người đều kinh, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Linh Hồng Dạ trên thân. Hỏi thử thiên hạ, ai không muốn làm hoàng đế? Có thể Tiêu Dương thế mà chủ động từ bỏ đế vị. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì. Huống hồ nữ đế tại toàn bộ đại lục trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Linh Hồng Dạ không để ý đến cái này vô số đạo ánh mắt, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lại là một mảnh yên tĩnh, nàng cầm ngực ở Tiêu Dương tay, dùng sức lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Tiêu Dương, tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng ta đi theo ngươi lâu như vậy, truy cầu sớm đã không bằng lúc trước đồng dạng, ta chi tâm đã không ở chỗ này nhân gian đế vị. Nơi đây sự tình đã xong, ta nguyện tùy ngươi tiến về Đông Huyền vực, cái này đế vị chỉ có ngươi ngồi, thiên hạ mới có thể một cách chân chính yên ổn. Ngươi tại, tức là cựu Diệu Hoàng triều lớn nhất nền tảng. Lời của nàng kinh nu, lại mang theo chém đinh chặt sắt tự tuyệt. Nàng hướng tới, là cùng Tiêu Dương sóng vai ngao du thiên địa, mà không phải bị khốn ở cái này thâm cung nặng viên bên trong. Tiêu Dương nhìn xem trong mắt nàng không dung sửa đổi quyết ý, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết nàng tính tình, cũng tôn trọng lựa chọn của nàng. Trải qua nhún nhường phía dưới, cuối cùng phương án hết thể đều kết thúc. Tiêu Dương, là cựu Diệu Hoàng triều khai quốc hoàng đế. Linh Hồng Dạ, là cựu Diệu Hoàng triều khai quốc hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Phù Giao công chúa, hiền lương thuộc đức, hiểu rõ đại nghĩa, sắc phong làm phi. Cũng bởi vì Tiêu Dương cùng Linh Hồng Dạ chí không ở chỗ này, đặt mệnh Phù Giao công chúa giám quốc, chủ trì triều chính, thay mặt đi hoàng đế chức quyền xử lý thường ngày quốc vụ. Nay phương án đã thỏa mãn đám người ủng lập cường giả nhu cầu, lại bận tâm Linh Hồng Dạ ý nguyện, đồng thời từ quen thuộc chính vụ Phù Giao công chúa giám quốc, cũng có thể mức độ lớn nhất cam đoan vương triều bình ổn quá độ, có thể nói chu toàn. Đúng vào lúc này, Khâm Thiên giám chính đi vào hiện trường. Bệ hạ, điềm lành, thiên đại điềm lành. Lão phu đem xem sao trời, thôi diễn lịch pháp, sau 7 ngày chính là trăm năm khó gặp ngày hoàng đạo. Từ khí đông lai, tinh diệu giữa bầu trời, đại lợi cho đăng cơ, kết hôn chi đại điện. Đây là thiên hữu ta cựu diệu a. Tiêu Dương nghe vậy, gật đầu tán thành, lập tức hạ thân là tân đế đạo thứ nhất khẩu dụ, thanh âm truyền khắp hoàng thành. Truyền lệnh. Sau 7 ngày, cử hành đăng cơ đại điện, cùng đại hôn điện lễ, khắp trốn mừng vui. Khác đại xá thiên hạ, giảm miễn cả nước thuế má 3 năm. Chương 425, động phòng hoa trúc. Chương 425, động phòng hoa trúc. Tin tức như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, là quét sạch toàn thành cung hỉ. Hôn quân đền tội, tân đế chính là cường giả tuyệt thế, đại hạ ngày sau chắc chắn quốc thái dân an. Lại tân đế như thế nhân đức, vừa mới đăng cơ liền đại xá thiên hạ, giảm miễn 3 năm thuế má. Vô số dân chúng buôn tàu bẩm báo, vui đến phát khóc. Từng nhà cơ hồ là tự phát, tìm kiếm ra chân tàng đèn lồng đỏ, lụa đỏ bố, treo ở cửa sổ phía trên, phản phất ăn tết đồng dạng. Ngày xưa bao phủ tại trên hoàng thành trống không mù mịt cùng sợ hãi, bị cái này mãnh liệt không khí vui mừng quét sạch sành sanh. Trong hoàng cung, càng là loay hoay khí thế ngất trời. Tốt nhất công tượng bị khẩn cấp triệu nhập trong cung, ngày đêm không ngớt địa chế tạo gấp gáp cửu long bảo, chân châu mũ phượng cùng các loại nghi trượng lễ phục. Lễ bộ đám quan chức bận bịu chân không chạm đất, qua lại cung đình các nơi, thẩm tra đối chiếu quá trình, bố trí sân bãi, sáng tác chiếu thư, hận không thể một người chia ba người dùng. Sắp tân sinh cửu diệu hoàng triều, đều lắm chìm trong một mảnh bận rộn mà vui mừng trong hải dương. Vào đêm, Tiêu Dương mang theo Ninh Hồng Dạ tay, đi vào cái này thuộc về bọn hắn tầm cung. Một đường đi tới, từ bắc cảnh lần đầu gặp, đến hoàng thành trong sóng gió phong ba hai bên cùng ủng hộ, lại đến Côn Luân khư bí cảnh bên trong đồng sinh cộng tử. Vô số xuất hiện ở trong lòng hai người lưu truyền. Cái kia phần sớm đã đâm sâu vào tình cảm, tại trải qua huyết hỏa tẩy lễ cùng sinh ly tử biệt về sau, trở nên vô cùng nặng nề cùng nóng bỏng. Phát hồ tình, dừng hồ lễ, bọn hắn thủy chung chưa từng vượt qua một bước cuối cùng. Nhưng bây giờ, hai người danh phận đã định, chỉ còn lại lẫn nhau cùng cả phòng ánh đến đỏ huy. Linh Hồng Dạ ngày bình thường thanh lãnh như tiên dung nhan, tại chút quang chiếu rọi, nhiễm lên rung động lòng người đỏ ửng, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếm thấy ngượng ngùng cùng mê ly, đẹp đến mức không gì sánh được. Tiêu Dương cũng là cảm xúc bành trướng. Nhìn trước mắt cái này sớm đã dung nhập mình cốt nhục chỗ sâu nữ tử, chỉ cảm thấy thế gian hết thảy chân bảo đều không kịp nàng vào nhất. Hồng Dạ. Tiêu Dương trầm thấp mở miệng, thanh âm bởi vì động tình mà hơi có vẻ khàn khàn. Hắn cầm thật chặt Linh Hồng Dạ hơi lạnh nu để, cảm nhận được nàng đầu ngón tay rất nhỏ run rẩy. Tiêu Dương nắm tay của nàng, giáng tại mình nóng hổi trên lồng ngực, để nàng cảm thụ cái kia vì nàng mà nhảy lên kịch liệt trái tim. Hắn nhìn chăm chú con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng như lời thề. Tối nay về sau, ngươi chính là ta Tiêu Dương cưới hỏi đàng hoàng thế tử, là cựu Diệu Hoàng triều hoàng hậu, cũng là ta đời này duy nhất tình cảm chân thành, vĩnh viễn không bao giờ tướng phụ. Linh Hồng Dạ gương mặt nóng hổi, tim đập như liễu chạy, cái kia mãnh liệt nam tử khí tức đưa nàng chăm chú bao khỏa, để nàng toàn thân như nhũn ra. Nàng khẽ gật đầu một cái, từ trong cổ họng phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy đáp lại. Ân. Một tiếng này, như là nhóm lửa tuổi khô tinh hỏa, trong nháy mắt đốt lên Tiêu Dương tất cả khắc chế, hướng nàng nào tới. Trướng ấm phụ dung, đêm xuân một lần. nơi đây tỉnh lược một bản chữ. Một đêm này, cực điểm chiến miên, cho đến đông phương đã trắng. Linh Hồng Dạ dẫn đầu tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nhưng tinh thần lại dị thường sung mãn. Trên giường đơn, hồng mai nở rộ. Gương mặt của nàng trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, vội vàng dùng chăn mền thoáng che lấp. Tiêu Dương cũng tỉnh lại, thấy được nàng ngượng ngùng bộ dáng, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương, đưa nàng một lần nữa ôm vào trong ngực, tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống ôn nhu một hôn. Cùng lúc đó, Tiêu Dương xưng đế đăng cơ, cùng Linh Hồng Dạ đại hôn tin tức, chính bằng tốc độ kinh người thông qua đủ loại con đường, hướng về xung quanh trên trăm cái hoàng triều, thậm chí càng xa xôi địa vực truyền bá mà đi. Thế lực khắp nơi nghe hỏi, phản ứng không đồng nhất, có chấn kinh, có hoài nghi, có kính sợ, nhưng đều không ngoại lệ, đều lập tức bắt đầu chuẩn bị phong phú hạ lễ, phái ra trọng lượng cấp sứ giả đoàn tiến về cái này tân sinh cựu diệu hoàng triều chúc mừng. Thứ nhất là tìm hiểu hư thực, thứ hai cũng là hướng Tiêu Dương lấy lòng. Nhưng mà phong bạo lại không phải chỉ ở này nhân gian ấp ủ. Tiên giới, Đông Huyền Bực, mây mù lượn lờ, tiên hạc liệm tập Vân Lam Tông thánh địa chỗ sâu. Một gian linh khí dồi dào đến cực điểm trong mật thất, ngồi xếp bằng thánh nữ Tống Liên Tinh chậm mở mắt. Một vòng sáng chói tinh quang từ nàng đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân khí tức cường đại giống như nước thủy triều chậm rãi thu liễm. Nàng trước đó ám toán An Diệu Ngọc, làm tới tân nhiệm thánh nữ, bây giờ thành công đột phá đến tiên đài cửu trọng thiên cảnh giới, cự ly này chí cao vô thượng tôn giả cảnh cũng cách chỉ một bước. Tiên đài cảnh phân biệt đối ứng nhân gian võ thần, bởi vậy tiên đài cửu trọng thiên liền cũng tương đương với nhân gian võ thần cửu trọng thiên. Cho dù là tại tiên giới, có thể tuổi còn trẻ liền đột phá đến tiên đài cửu trọng thiên, cũng là tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt. Làm Vân Lam Tông thế hệ này thánh nữ, thiên phú của nàng cùng thực lực xác thực có thể xưng đỉnh tiêm. Tống Liên Tinh vừa kết thúc tu luyện, ngoài mật thất liền truyền đến tông chủ Triệu Hoàn tin tức. Nàng không dám thất lễ, sửa sang lại một cái dung nhan, liền đứng dậy tiến về tông chủ chỗ đại điện. Đồ nhi bái kiến tông chủ. Đi vào đại điện, Tống Liên Tinh lập tức chắp tay thở dài, đối mặt vị này Vân Lam Tông chí tôn, nàng không dám có nửa điểm kiêu ngạo. Vân Lam Tông chủ ngồi tại thủ vị, là một vị khí tức thâm bất khả trắc trung niên đạo nhân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Liên Tinh, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, không sai, thế mà đột phá đến tiên đài cửu trọng thiên, ngươi không để cho vi sư thất vọng. Nhờ có tông chủ có phương pháp giáo dục, Liên Tinh mới có thể có như thế tiến bộ. Tông chủ cũng không tại việc này trải qua nhiều xoắn xuýt, đổi đề tài nói, lần này bản tôn gọi ngươi đến đây, là có vừa muốn sự tình cần ngươi hạ giới một chuyến. Mời tông chủ phân phó. Tống Liên Tinh cung kính hành lễ. Gần đây, bản tôn cảm ứng được nhân gian giới, nguyên đại hạ hoàng triều cương vực bên trong, có bảng bạc khí vận long mạch ngưng tụ thành hình, đã vững chắc. Đây là tân triều thế chân bạc, thiên địa khí vận chỗ trung hiện ra. Này long mạch tại chúng ta tu sĩ mà nói, chính là rèn luyện nguyên thần, cảm ngộ thiên đạo vô thượng chí bảo, thậm chí khả năng liên quan đến tông môn khí vận. Bởi vậy ngươi chuyến này hạ giới, nhiệm vụ thiết yếu chính là nghĩ cách tìm tới cái này tân triều long mạch hải tâm, không tiếc bất cứ giá nào đem săn bắt mang về. Tông chủ thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ tham lam cùng âm tàn. Tống Liên Tinh chấn động trong lòng, săn bắt nhân gian vương triều long mạch, đây chính là cực lớn liên quan, dễ dàng nhiễm nhân quả, nhưng tông chủ mệnh lệnh nàng không cách nào vi phạm. Đệ tử tuân mệnh. Tông chủ gật đầu, tay áo phất một cái, một đạo tản ra mông lung bạch quang, từ vô số cổ phù văn tạo thành ngọc thước chậm rãi bay về phía Tống Liên Tinh. Nhân gian giới tự có quy tắc áp chế, tu vi vượt qua tiên đại cảnh, liền khó có thể toàn lực thi triển. Đây là ta Vân Lam Tông chấn tông pháp bảo thứ nhất, Lượng Tiên Xích. Bảo vật này có thể trình độ nhất định đo đạc hư không, lần tránh bộ phận giới vực pháp tắc, cũng có thể tăng phúc chiến lược của ngươi, giúp ngươi thành công, cần phải cẩn thận sử dụng. Tống Liên Tinh hai tay cung kính tiếp nhận Lượng Tiên Xích, lập tức cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng uy năng, cùng vô tận huyền ảo. Nhưng mà, tông chủ lời kế tiếp, lại làm cho trong nội tâm nàng đống nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngoài ra, ngay tại cái kia khí vận long mạch ngưng tụ chi địa, bản tôn còn cảm giác được, hai kiện ta tông thất lạc đã lâu chấn tông chí bảo khí tức ba động. Tông chủ ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Đả thần tiên, khổn tiên hằng, khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng tuyệt sẽ không sai. Bọn chúng sau cùng chủ nhân là An Diệu Ngọc. Lần này hạ giới, ngươi một cái khác sự việc cần giải quyết, chính là lần theo khí tức, tìm tới hai món chí bảo này cùng nhau mang về. Tông môn trọng bảo, không cho sơ thất. Chương 426, Tiêu Quân Lâm trở về. Chương 426, Tiêu Quân Lâm trở về. An Diệu Ngọc, đả thần tiên, khổn tiên hằng. Mấy chữ này như là kinh lôi, tại Tống Liên Tinh trong đầu nổ tung. Nàng mặt ngoài duy trì lấy trấn định, thậm chí lộ ra một tia vừa đúng kinh ngạc. Mời tông chủ yên tâm, đệ tử chắc chắn hết sức tìm kiếm pháp bảo manh mối. Nhưng nàng nội tâm sớm đã rời sông lấp biển. Năm đó, chính là nàng ngấp nghé An Diệu Ngọc cơ duyên và địa vị, thiết kế an toán, đem đánh thành trọng thương, đoạt hắn bộ phận bản nguyên, cũng coi là hắn sớm đã hải quốc không còn. Cái kia đả thần tiên cùng khổn tiên hằng, tất nhiên cũng rơi vào An Diệu Ngọc trong tay, theo vẫn lạc mà biến mất. Bây giờ, hai kiện pháp bảo kia khí tức, vậy mà tại nhân gian xuất hiện. Chẳng lẽ An Diệu Ngọc căn bản không chết, còn chạy trốn tới nhân gian giới, núp ở cái kia cái gọi là Đại Hạ Hoàng Triều? Một cỗ sát ý lạnh như băng từ Tống Liên Tinh đáy lòng dâng lên. Tuyệt không thể để An Diệu Ngọc còn sống. Một khi An Diệu Ngọc còn sống trở lại Vân Lam Tông, hoặc là đem năm đó chân tướng tiết lộ, cái kia nàng có hết thảy đều đem tan thành bọt nước, thậm chí chết không có chỗ chôn. Tông chủ hài lòng gật đầu, rất tốt, thân là ta tông thánh nữ, ngươi không để cho bản tôn thất vọng. Đệ tử định không phụ tông chủ nhờ vả. Tống Liên Tinh đè xuống kinh hãi trong lòng cùng sắc cơ, cung kính trả lời. Tông chủ cũng không phát giác sự khác thường của nàng, lại lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc phù đưa cho nàng. Đây là phá giới ngọc phù, thôi động về sau, nhưng tại trong vòng một canh giờ, làm ngươi tạm thời thoát khỏi nhân gian quy tắc áp chế, hoàn chỉnh phát huy ra tiên đài cửu trọng thiên toàn bộ thực lực. Nhớ lấy, thời cơ quý giá, cần phải tại thời khắc mấu chốt sử dụng, nhất cử công thành. Tống Liên Tinh tiếp nhận ngọc phù, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc mà kỳ dị lực lượng, lòng tin tăng gấp bội. Tiên đài cửu trọng thiên, tại nhân gian giới một canh giờ, đủ để quét ngang hết thảy, hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Nàng rời khỏi đại điện, trong mắt hàn quang lấp lóe. An Diệu Ngọc, ngươi phải chết. Long Mạch, pháp bảo, ta đều muốn. Nàng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía thông hướng nhân gian giới cổ lão thông đạo phương hướng, mau chóng đuổi theo. Cơ hồ trong cùng một lúc, Đông Huyền vực một chỗ khác ma khí ung tùm chi địa, Long Dương đảo. Nơi này là Long Dương Ma Quân địa bàn. Long Dương Ma Quân chính là Đông Huyền vực uy danh hiển hách ma đạo cự phách, một thân tu vi đã đạt thánh chủ cấp, cao hơn nhiều phổ thông tôn giả cảnh. Tại toàn bộ Đông Huyền vực đều là dậm chân một cái, thiên địa loạn chiến đỉnh cấp tồn tại, gần với những thần long đó thấy đầu không thấy đuôi tiền tôn ma tôn. Giờ phút này, hòn đảo chỗ sâu một tòa xa hoa trong cung điện, truyền đến một trận phách lối tùy tiện tiếng cười to. Ha ha ha, tiên đại cửu trọng, ta rốt cục đột phá. Tiêu Dương, hảo đệ đệ của ta, ngươi chờ, ta cái này trở về lấy ngươi mạng chó. Một bóng người từ mênh mông ma khí bên trong đi ra, khuôn mặt nham hiểm ánh tuấn, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng cung hỉ, lại là vốn nên sớm đã chết đi Tiêu Côn Lâm. Nguyên lai, lúc trước hắn thi triển bí thuật trốn được một tia tàn hồn, lại may mắn phá vỡ không gian, lưu lạc đến tiên giới. Hắn đầu tiên là bái nhập cổ đế vương gia, về sau càng là đạp tiên đại vận khí cất chó, bởi vì dung mạo tuấn mỹ lại thể chất đặc thù, bị có đặc thù đam mê Long Dương Ma Quân nhìn chúng, chọn làm trai lơ. Long Dương Ma Quân không chỉ muốn vô thượng ma lực, vì hắn tái tạo so dị vãng cường đại hơn trí tốt cốt, còn không tiếc hao phí bản nguyên ma lực, cưỡng ép cho hắn quán chú công lực. Lúc này mới khiến cho tu vi của hắn, tại rất ngắn thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh, đạt đến kinh người tiên đài cửu trọng thiên. Loại này đốt cháy giai đoạn phương thức, mặc dù căn cơ bất ổn, nhưng lấy được lực lượng lại là thực sự. Tiêu Quân Lâm đè nén nội tâm cùng hỉ, cùng đối Tiêu Dương cửu hận thấu xương, chỉnh lý tốt áo bào, tiến đến cầu kiến Long Dương Ma Quân. Trong đại điện, Long Dương Ma Quân lười biếng nằm nghiêng tại trên giường êm, quanh thân ma khí lờ lờ, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ cảm thấy khí tức sâu như biển sâu được lớn. A, đột phá. Long Dương Ma Quân ánh mắt đảo qua Tiêu Quân Lâm, cười tà liếm môi một cái. Tiêu Quân Lâm lập tức thân thể run lên, đáy lòng cốt đục hóa thành đối Tiêu Dương ngập trời phẫn nộ. Nếu không có Tiêu Dương, mình làm sao có thể lưu lạc đến tận đây, trở thành Long Dương Ma Quân trai lơ. Cả ngày lẫn đêm, gặp cái kia cốt đục đến cực điểm áp bách. Nhưng mà, dù là đáy lòng đối với mình tao ngộ tức giận, nhưng hắn cũng không dám có nửa phần biểu hiện. Tiêu Quân Lâm quỳ trên mặt đất, cung kính nói, đa tạ Ma Quân đại nhân ơn tài bồi, Quân Lâm vĩnh thế không quên. Kiệt kiệt kiệt, bổn quân đối ngươi vung chồng là vì cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Đã lòng mang cảm kích, liền đến a. Long Dương Ma Quân đáy mắt quang mang càng sâu. Tiêu Quân Lâm căn bản vốn không dám có nửa phần ngỗ nghịch, chó sù đồng dạng tiến lên, định mà nói, Ma Quân đại nhân, Quân Lâm. Quân Lâm có thể cầu ngài một sự kiện sao? Chuyện gì? Long Dương Ma Quân khỏe mắt hơi nhíu, đáy lòng cảm thán, Tiêu Quân Lâm mặc dù không phải mình trai lơ ở trong anh tốt nhất, lại là tiến bộ nhanh nhất. Tiêu Quân Lâm đáy lòng đại hỉ, nói thẳng, khẩn cầu Ma Quân cho phép Quân Lâm hạ giới một chuyến, đi lại một cọc thâm tàng đã lâu tâm ma, chu sát ta cái kia ngỗ nghịch bất hiếu đệ đệ Tiêu Dương. Đợi Quân Lâm chạm đầu của hắn, giải quyết xong tâm nguyện, tâm niệm thông suốt, trở về sau định làm tận tâm tận lực, hảo hảo hầu hạ Ma Quân đại nhân. Hắn tận lực đem hầu hạ hai chữ cắn đến mập mờ không rõ. Trên giường em Long Dương Ma Quân trầm mặc một lát, một đạo âm nu mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Chuẩn, giải quyết xong tâm ma, ngươi tu hành cũng có ích lợi. Bất quá nhân gian giới có quy tắc hạn chế, tu vi của ngươi tại hạ giới không cách nào mở ra hoàn toàn. Vật này cho ngươi, có thể trợ ngươi báo thù thành công. Một tia ô quang bắn về phía Tiêu Quân Lâm, hắn vội vàng tiếp được, là một cái khắc họa lấy vô số dữ tợn ma văn màu đen ngọc phủ. Đây là che trời ma phủ, công hiệu cùng những cái kia ngụy quân tử phá giới ngọc phủ cùng loại, có thể để ngươi ở nhân gian toàn lực thi triển một canh giờ. Đi thôi, nhanh đi mau trở về, chớ có để bốn quân đợi lâu. Long Dương Ma Quân thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. Tiêu Quân Lâm vui mừng quá đỗi, cầm thật chặt ma phủ, liên tục giật đầu. Tạ Ma Quân ân điện. Quân Lâm tất mau chóng trở về là ngài hiệu lực. Hắn rời khỏi đại điện, trên mặt trong nháy mắt bị giữ tợn cửu hận nơi bao bọc. Tiêu Dương, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta Tiêu Quân Lâm không chỉ có không chết, còn thu được như thế kinh thiên cơ duyên à? Tiên đài cửu trọng, giết ngươi như đồ heo chó. Hắn không kịp chờ đợi, hóa thành một đạo vận béo hắc ảnh, tìm đúng phương hướng, đống nhiên xé rách không gian, chui vào một đạo không ổn định, cỡ nhỏ vết nứt không gian bên trong, hướng phía trong trí nhớ nhân gian phương hướng điên cuồng phóng đi. Tiên giới hai nơi địa phương, một cái là săn bắt long mạch, tìm kiếm pháp bảo, diệt sát cố nhân; một cái là báo thù tuyết hận, hành hạ đến chết người thân. Hai cái có khác biệt mục đích, lại đều có được giống nhau tiên đài cửu trọng thiên tu vi cường giả. Kẻ trước người sau, không hẹn mà cùng chui vào vết nứt không gian, hướng phía nhân gian giới, hướng phía tân sinh cửu diệu hoàng triều, cấp tốc tới gần. Phong bạo đã giáng lâm đến ngược, mà vừa mới kinh lịch đại chiến, đang chìm ngâm ở trong vui sướng cựu rượu hoàng triều, đối cái này hai cô đến từ tiên giới kinh khủng uy hiếp, còn hoàn toàn không biết gì cả. Chương 427, đăng cơ ngày, bách triều đến trúc. Chương 427, đăng cơ ngày, bách triều đến trúc. Cựu rượu hoàng triều, hoàng thành. Ngự trên đường, đến từ các quốc gia sứ giả đoàn đội, chính nối liền không dứt địa thông qua nghiêm khắc kiểm tra thực hư, chậm rãi hướng hoàng cung tiến lên. Tại cái này như nước chảy trong đội ngũ, một chi đến từ phương bắc vùng đất nghèo nàn đội ngũ, càng làm người khác chú ý bọn hắn người thân hình cao lớn, khí huyết tràn đầy, mang theo bắc cảnh đặc hữu gian nan bất và cùng phóng khoáng chi khí. Cầm đầu hai người càng là khí chàng phi phàm. Một người thân mang huyền màu đen tướng quân giáp, giáp vai bị đánh mài thành gào thét đầu hổ hình dạng, chính là bây giờ uy trấn Bắc Cảnh, trưởng thành là Bắc Cảnh đại tướng quân Nhạc Sơn. Hắn long hành hổ bộ, ánh mắt như điện, quanh thân tản ra kinh nghiệm xa trường thiết huyết sát khí, vẹn vẹn lúc hành động, liền để quanh mình một chút quốc gia sứ giả cảm thấy hô hấp hơi tăng nghẽn. Cùng hắn sóng vai mà đi, là một vị thân hình đồng dạng thẳng tắp, lại mặc càng thêm tinh anh võ sĩ phục nam tử. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, thời khắc duy trì một loại cảnh giác quét hình tư thái, phản phất bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Triệu Trường Không, Nhạc Sơn. Tại phía sau bọn họ, mấy tên khôi ngô Bắc Cảnh chiến sĩ, hợp lực khiêng một cái dùng vạn năm hàn ngọc chế tạo cái dương. Cái dương khe hở bên trong từng tia từng sợi địa chạy ra kinh người hàn khí, thậm chí để quanh mình nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Bên trong thịnh phóng, chính là Bắc Cảnh chân quý nhất đặc sản, một gốc hoàn chỉnh không hao tổn ngàn năm tuyết liên. Đội ngũ sau đó chút, đi theo hai vị khí chất khác biệt quá nhiều, lại đồng dạng hiện lộ rõ ràng tần triều phồn vinh một góc nhân vật. Một vị là ưỡn lấy bụng, hồng quang đầy mặt, mặc dùng kim tuyến thêu đầy đồng tiền đường vân cẩm bảo nam nhân. Mã Văn Tài. Trên ngón tay của hắn mang đầy đủ các loại bảo thạch giới chỉ, bên hông ngọc bội ken coi như bang, hiển nhiên một cái di động bảo khố. Hắn hôm nay, nương tựa theo lúc đầu đối Tiêu Dương đi theo cùng đầu tư, tăng thêm hắn tinh minh đầu góc buôn bán, đã trở thành khống chế Bắc Cảnh thậm chí phóng xạ xung quanh số vực mậu dịch bệnh mạch cự phú. Phú khả địch quốc cái từ này, dùng tại trên người hắn, không chút nào khoa trương. Một vị khác thì là một vị khí chất thanh lãnh, thân mang màu xanh nhạt váy dài, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi thuốc nữ tử, chính là tới từ Dược Vương cốc Cố Thanh Hàn. Nàng an tĩnh đi tới, ánh mắt bình thản, lại tự có một cố làm cho người tin phục thấy thuốc khí độ. Mà cùng Cố Thanh Hàn thấp giọng nói chuyện với nhau, là một vị thân mang màu xanh quần áo, khí chất giả dặn lăng lệ nữ tử, Tôn Di. Nàng bây giờ đã là cựu Diệu Hoàng triều cảnh nội, giới thứ nhất dược cự đầu, cơ hồ lũng đoạn cao đoan đan dược và dược liệu lưu thông. Chi này Bắc Cảnh cùng tương quan thế lực liên hợp đội ngũ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Bọn hắn đại biểu không chỉ có là thần phục, càng là tân triều phương Bắc cương vực vững chắc, kinh tế phồn vinh. Tại một bên khác, một đám mặc da lông phục sức, thân hình mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lại mang theo rõ ràng tính sợ cùng định mọi người, chính cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cầm đầu sứ giả đến từ phương Bắc Lang quốc, đã từng nhiều lần phạm một bên, kiệt ngạo bất tuân. Giờ phút này, vị sứ giả này lại không nửa điểm ngày xưa phép lối, cơ hội là không đúng, vưng lấy một cái bao trùm lấy lụa đỏ khay, phía trên để đó chính là Lang tộc truyền thừa mấy đời người chí bảo. Bọn hắn chuyến này, chỉ vì cầu được tân triều khoan dung cùng thần phục cơ hội, tư thái thả cực thấp. Các lộ sứ giả mang khác biệt tâm tình, rốt cục hội tụ ở Diệu Thần Điện trước trên quảng trường cực lớn, y theo lệ quan tuân lệnh, theo thứ tự tự tiến vào rộng lớn đại điện. Trong điện, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, to lớn bàn long trụ, chống đỡ lấy cao ngất mái vòm. Văn võ bá quan sớm đã phân loại hai bên, khí tức trầm ngưng, trang nghiêm ý mắng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia cấp 9 trên đài cao, ngồi ngay ngắn long ỷ bên trong thân ảnh. Tân đế Tiêu Dương, hắn cũng không mặc chính thức long bào, chỉ là một thân huyền y liễu thường phục, lại tự có một cỗ không thể xâm phạm đế vương khí độ. Tiêu Dương chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Vô hình uy áp liền bao phủ toàn bộ đại điện, để tất cả tiến vào trong điện sứ giả cũng không khỏi tự chủ nín thở, sinh lòng kính sợ, không dám nhìn thẳng. Dâng tặng lễ vật khâu bắt đầu. Lang quốc sứ giả cơ hồ là phụ phục tiến lên, dâng lên trí bảo, âm thanh run rẩy biểu đạt lấy Lang quốc vinh thế thần phục quyết tâm. Tôn Di hít sâu một hơi, vượt qua đám người ra. Trong tay nàng bưng lấy một tôn phong cách cổ xưa màu xanh dự đỉnh, thân đỉnh phù văn lưu động, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Nàng đi đến ngự dưới bậc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dương, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, lại rõ ràng nói ra, "Cửu thế tử." "Không, bệ hạ. Này, sinh sinh tạo hóa đỉnh, chính là ta thương hội dốc hết có khả năng đoạt được, tại luyện đan có hiệu quả. Năm đó tri ân, Tôn Di vinh thế không quên, Tôn Di nguyện đính thế là bệ hạ, là cửu diệu hoàng triều hiệu lực." Nàng thật sâu cong xuống, tình cảm chân thành tha thiết, làm cho người động dung. Tiêu Dương nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa, khẽ bước cằm. "Có lòng, ngày xưa thiện duyên, hôm nay đến báo, rất tốt." Tiếp theo, Triệu Trường Không, Nhạc Sơn, Mã Văn Tài, Cố Thanh Hàn đám người, cùng nhau nhau hiến vật quý chúc mừng biểu thị thần phục. Cái khác đến từ Bách triều sứ giả, cùng những cái kia từng tại Côn Luân Khư bị Tiêu Dương chết phục hoàng tử hoàng nữ nhóm, cũng nhao nhao tiến lên. Bọn hắn có dâng lên quang hoa sáng chói dị bảo, có triển khai tỉ mỉ vẽ cương bậc đồ, biểu thị nguyện cắt nhường bộ phận lãnh thổ lấy đó hữu hảo. Trong lúc nhất thời trong điện bảo quang trùng thiên, lời chúc mừng không dứt, lộ ra vô cùng náo nhiệt hài hòa. Nhưng mà, tại mảnh này huyên náo bên trong, lại có một chi đội ngũ lộ ra không hợp nhau. Bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng từng cái thần sắc kiêu căng, mặc có thêu 9 tầng mây văn hoa phục, cầm đầu là một vị khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén lão giả. Cửu Tiêu Hoàng triều Hồng gia trưởng lão, Hồng Kiều Thiên. Hai tay của hắn bưng lấy cùng nhau xem giống như thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút thô ráp phổ thông ngọc bội, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không giọng điểm ai. Phản phất trước mắt cái này thịnh đại tràn diện, trong mắt hắn bất quá là một trận buồn cười nháo kịch. Cùng với những cái khác sứ giả cung kính thậm chí sợ hãi so sánh, bọn hắn tư thái có thể xưng vô lễ, dẫn tới quanh mình không thiếu quan viên cùng sứ giả ghé mắt, âm thầm nhíu mày. Tiêu Dương ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, đem tất cả mọi người thần thái thu hết vào mắt, cuối cùng tại Hồng Khiếu Thiên trên thân vi dừng lại một cái chớp mắt, nhưng lại chưa nhiều lời. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào đại điện mỗi một hẻo lánh, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chư vị đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, cửu diệu hoàng triều quét dọn giường chiếu đón lấy. Hôm nay, bất luận qua lại, chỉ luận tương lai. Nguyện từ đó thiên hạ thái bình, bách triều cộng vinh. Thịnh đại triều kiến về sau, chính là quốc kiến. Tiến hội thiết lập tại Diệu Thần Điện bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên, mấy ngàn tấm bàn trà sắp xếp chỉnh tề, chân tu mỹ thực như nước chảy trình lên, quỳnh tương ngọc dịch hương khí bốn phía. Sáo trúc quản dây cung thanh em du dương êm tai, vũ cơ nhóm thân mang thải y điệp, huyền chuyển nhảy múa, kết lực tạo nên một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Nhưng mà, tại cái này nhìn như hài hòa không khí dưới, mạch nước ngầm lại tại phun trào. Ánh mắt rất nhiều người đều vô tình hay cố ý liếc về phía Cửu Tiêu hoàng triều sứ giả đoàn, vị trí. Hồng Khiếu Thiên phối hợp uống rượu, đối chung quanh mời rượu cùng bắt chuyện hờ hững. Phía sau hắn ba tên tùy tùng thì như tiêu thương đứng thẳng, ánh mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, toát ra khí tức, rõ ràng là đạt đến võ thần cảnh giới cường giả. Cái này lệnh phụ cận người đều cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn, phá vỡ yến hội hòa hợp bầu không khí. Chỉ gặp Hồng Khiếu Thiên bỗng nhiên đem trong tay chén rượu nện ở trên bàn trà, rượu văng khắp nơi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong cơ thể thuộc về võ thần khí tức cầm vang tuôn ra, chấn động đến bên cạnh bàn trà đều kẹt kẹt rung động. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, âm nhạc im bặt mà dừng, vũ cơ kinh hoàng lui ra. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Tiêu Dương, Hồng Khiếu Thiên thanh âm to, mang theo không che giấu chút nào khiêu khích. Ngươi mặc dù diệt đại hạ xương tân đế, náo ra động tính không nhỏ, nhưng ta Cửu Tiêu Hồng gia chính là bách triều công nhận đứng đầu, truyền thừa vạn năm, nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng? Há có thể như là những này định nọ hạng người đồng dạng, hướng ngươi cúi đầu xương thần?